Chương 554, quốc công gia khúc. Chương 554, quốc công gia khúc. Trên lầu các căng cứng tĩnh mịch buông lỏng. Khánh đế chậm rãi buông ra giả cụ, đáy mắt quần quận cảm xúc chìm vào thâm thúy. Hắn đóng hạ mắt, lại mở ra lúc, kia thuộc về thiên tử uy nghiêm đã một lần nữa ngưng tụ. Hắn đưa tay, dùng màu xanh đen thường phục trong tay áo bên cạnh, động tác thâm trầm nhưng khắc chế tại khóe mắt đè lên, hoàn toàn phủi nhẹ kia mất khống chế vết ướt, khôi phục đế vương dung nhan. Trên mặt chỉ còn lại nhàn nhạt đường cong. Ánh mắt nhìn về phía thừa khánh đường phương hướng, đen đuốc cùng tiếng người mơ hồ truyền đến. Thiên qua, đằng trước thừa khánh đường khai tiệc, là vì mẫu thân người chúc thọ. Hắn dừng một chút, nhớ lại Liêu phủ hôm nay đến hội, nghe nói lệnh đường gần đây bệnh trầm kha giết hết, đây là đại cát, cả nhà chúc mừng. Giả cụ lập tức không người, bệ hạ thánh nhân có lòng nhớ tới. Chính là từ thân tôi bệnh nặng mới khỏi, hơi chuẩn bị làm yến, một cảm giác quân ân hạo đãng, hai an ủi thân hữu lo lắng. Nô khánh đế gật đầu, đã là chuyện vui, trẫm đã ở đây, tự nhiên tự thân đi chúc bên trên một chút. Tạm thời coi là, trẫm cũng dính cái này vui mừng, gần một người thân thiết tình. Thần sợ hãi, bệ hạ đích thân tới rủ xuống ân, từ thân tôi cùng cả nhà trên dưới, cảm kích không. Dẫn đường, thừa khánh đường bên trong, tiến hội ồn ào náo động vẫn như cũ, nâng ly cạn chén thân thiện phía dưới, dấu dếm một cô vô hình ngưng trọng. Giả kính, giả xá cùng Lâm Như Hải ba người duy trì lấy mặt ngoài đàm thiếu, tâm thần lại treo tại thông hướng quan lan các mỗi một cái nhỏ bé băng động. Giả liên trở trong phủ nam tử càng là trong tay uống rượu chay chén không rời tay, lòng bàn tay chiều nóng. Các nữ quyến cũng tại sau tấm bình phong chuyện trò vui vẻ. Lúc này, một đạo lanh lợi thân ảnh xuyên qua phòng khách, xu thế đến bên trong tịch giả Lương thị tọa tiền. Trên người nàng là kiện mới tinh lụa trắng áo không bâu áo, áo khoác một cái kiểu dáng đơn giản lại cắt may sắc đáng đỏ tươi so giáp cổ áo cùng biên giới dùng cực nhỏ màu tràm đường biên ép tới cẩn thận tỉ mỉ. Đen lúng liếng tóc quán thành lưu loát tròn búi tóc, chỉ châm một cây ngón lưỡi dài, sáng loáng không văn bạch ngọc trâm, toàn thân trên dưới gọn gàng, chính là đỉnh cấp vân quý phủ đệ nhất đẳng đại nha hoàn nhất vừa vận trang phục. Chính là giả cụ thiếp thân nha hoàn Thụy Tuyết. Thụy Tuyết xuất hiện hấp dẫn giả mâu chú ý nhìn xem cái này thanh tú lanh lợi, cử chỉ ổn trọng nha đầu, lại nghĩ tới trước đó vài ngày nghe đại ngọc, bảo thoa, thám xuân mấy cái cô nương tự mình nói nhảm lúc, không chỉ một lần đề cập qua vị này Thụy Tuyết cô nương không chỉ có làm việc ổn thỏa, còn có một bộ khó được tốt tiếng nói, nhất là biết hát một bài quốc công gia tự mình viết từ khúc, các cô nương đều là khen không dứt miệng. Giả mẫu trong lòng hơi động, hôm nay là giả Lương thị lành bệnh ngày vui, tâm tình phá lệ thư sướng, yêu nhất náo nhiệt mới mẻ. Nghĩ đến nàng đây nụ cười trên mặt càng tăng lên, đối với dưới tay giả Lương thị vui tươi hớn hở mở miệng nói, ta thường nghe các cô nương nhắc tới, nói là quốc công gia bên người vị này Thụy Tuyết cô nương, hát đến một tay cực tốt từ khúc, hay là hắn tự mình phổ tử. Lao thân sống lớn như thế số tuổi, ngược lại thật sự là không có phúc khí nghe qua đâu. Nàng thanh âm mang theo nồng đậm hiếu kỳ, ánh mắt chuyển hướng đang cung kính đứng hầu Thụy Tuyết, không biết hôm nay ta lão bà tử này nhưng có cái này phúc phận, nghe Thụy Tuyết cô nương sướng lên một khúc, cũng làm cho chúng ta đều dính quốc công gia tài hoa, vui á vui a. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc chúng nữ quyến ánh mắt lập tức đều tập trung vào Thụy Tuyết trên thân, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đại Ngọc, Bảo Thoa, Thám Xuân chờ cảm kích tỷ muội càng là nhãn tình sáng lên, mỉm cười nhìn xem Thụy Tuyết. Giả Lương thị vội vàng cười nói, lão thái thái nói chỗ nào lời nói, đây là phúc phần của nàng. Thụy Tuyết, lão thái thái muốn nghe ngươi hát khúc, ngươi nhưng phải hảo hảo hát đến. Thụy Tuyết bị mọi người thấy, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, nhưng cử chỉ vẫn như cũ hào phóng, nàng cung kính bén áo thi lễ, có thể được lao thái thái lọt mắt xanh, là nô tỳ thiên đại phúc khí. Chỉ là kia từ khúc, là ra ngẫu nhiên sở tác, nô tỳ học được thô thiện, sợ dơ bẩn lao thái thái cùng các vị phu nhân các cô nương thanh nghe. Ôi, ngươi nha đầu này, quá khiêm tốn. Chúng ta thật là chính thai nghe qua, có dễ nghe hay không còn có thể không biết sao. Vương Hy Phượng ở một bên cười trêu ghẹo, nhanh hát, lao thái thái chờ lấy đâu. Chúng ta cũng đều muốn nghe xem quốc công gia đại tác. Chính là. Thám Xuân cũng cười phụ họa. Bình phong bên ngoài, khách nam tịch. Vương Hy Phượng cùng Thám Xuân thanh âm chuyển tới, gây nên chú ý âm thanh trò chuyện thấp xuống quốc công gia đại tác giả liễn cách bình phong gần, nghe rõ, quay đầu đối giả dung cười nhẹ, nghe không? Lao thái thái muốn nghe khúc. Nói là quốc công gia trong phòng Thụy Tuyết hát hắn biết từ khúc. A. Giả dung sững sờ, quốc công gia sẽ còn biết từ khúc. Đầu về nghe nói, ngày thường chỉ thấy hắn cả ngày bệ bộn nhiều việc phê quần báo, luyện võ nghệ, còn có tay này. Phu cận giả sáng nghe thấy, hiếu kỳ một tiếng, a. Mới mẻ. Nhà ta cái này sát phạt quyết đoán quốc công gia, vẫn là sẽ phổ nhạc tài tử. Ha ha ha. Hắn nụ cười này dẫn tới càng nhiều người xem tới. Giả kính nhíu mày chừng hắn. Giả chính bước dâu, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Lâm Như Hải bưng chén tay dừng lại, ánh mắt cũng mang theo kinh ngạc. Giả cù 12 tuổi tòng quân, 6 năm qua huyết hỏa bên trong lan lộn, tâm tư thâm trầm tựa như biển, thủ đoạn sắc bén như lao, tính toán đăm chiêu đều là gia quốc tiên hạ, quyền hành ngăn được. Thi tử ca phú. Còn khúc. Cái loại này bình thường hơn quý tử đại học đòi văn vẻ đồ chơi, cùng giả cù người thiết lập thực sự không hợp nhau. Giả liên hiếu kỳ hỏi giả kính, giả chính, đại bá, nhị thúc, các ngươi cũng không biết. Giả kính lắc đầu, cú nhi quân vụ bận điệu, chưa từng đề cập qua. Giả chính cũng nói, thật là không biết. Khách nam tịch nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ giả cụ sẽ viết cái gì từ khúc, lực chú ý bị hấp dẫn, ngay tiếp theo đối lầu các khẩn trương đều hơi chậm. Đám người bên hai chờ lấy nghe hát. Trong ngoài chờ mong, thừa khánh đường ngắn ngủi yên tĩnh. Nữ quyến trên ghế, giả mẫu nhìn xem chuẩn bị mở miệng nói Thụy Tuyết, hào hứng càng đậm, cười hỏi bên người các cô nương, hảo hai từ nhóm, các ngươi luôn nói cái này từ khúc tốt, có biết nó kêu cái gì danh nhi? Nên Xuân thấy hỏi liền nhẹ giọng đáp, về lao thái thái lời nói, cái này từ khúc tên là Tinh Trung Báo Quốc. Tinh Trung Báo Quốc. Giả Mẫu nghe suy tư một phen, cảm thấy danh tự này rất có là trực tiếp, cùng giả cù thân phận cũng là tương hợp. Thụy Tuyết vén áo thi lễ, thẳng lưng, trong trẻo con ngươi khẽ nâng, lấy lại bình tĩnh. Kia reo rắc mà mang theo đặc biệt trầm đồng du dương tiếng nói, xuyên thấu bên trong tịch bình phong, rõ ràng vang vọng cả tòa thừa khánh đường, khói lửa bốc lên. Từ ngữ âm vang, lộ ra một cỗ xem thỏa thích của kim, khí thôn sơn hà bùng thả. Thừa khánh đường ngoài cửa. Ngay tại bài hát này âm thanh xuyên thấu cửa phòng tràn ra trong mấy mắt. Một nhóm bốn người đang lặng yên đạp giai mà lên, không sai, tiếng ca vừa lên. Khánh đế phóng ra chân trái vừa mới đạp vào nấc thang cuối cùng, bước chân trong nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung. Cả người hắn như là bị bỗng nhiên đông kết. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, xuyên thấu mông lung ánh đèn cùng ồn ào sôi sục tiếng người dệt thành sa mỏng, gắt gao đính tại kia phiến đèn đuốc sáng trưng cửa phòng nhập khẩu. Kia tiếng ca, kia tử, kia khí phách. Giả cù bước chân cũng cơ hồ đồng bộ dừng lại, ánh mắt của hắn giống nhau nhìn về phía bên trong, trong nháy mắt minh bạch thanh âm nơi phát ra, Thủy Tuyết. Trên mặt bình tĩnh như trước, chỉ là đáy mắt chỗ sâu dường như lướt qua một đạo cực kỳ phức tạp ánh sáng nhạt, nhanh đến mức không người có thể phân biệt. Khách nam trên ghế tất cả mọi người đều bị tiếng ca hấp dẫn, không người chú ý khánh đế, giả cù mấy người đến. Tiếng ca đột nhiên cất cao, cao ngạo chi khí phá không. Móng ngựa nam đi. Màn bên ngoài trong bóng tối, khánh đế huyền thanh áo bào hạ đốt ngón tay thốt nhiên nắm chặt, thanh lưu quan huyết sắc bên trong, chạm đạo cấp cờ hình tượng, đâm rách ký ức. Bởi vì, cái này, có thể nói là hắn đời này huy hoàng nhất vinh quang một trong. Vi thương trèo đến đỉnh phong, chữ chữ đấm máu và nước mắt, loại nhạc khúc đột nhiên chuyển. Thụy Tuyết ngẩng đầu, trong cổ lóe ra kim thạch xé vải thanh âm. Chương 555, khánh đế hỏi khúc, nhận khánh kinh tâm. Chương 555, khánh đế hỏi khúc, nhận khánh kinh tâm khúc chắc chắn, ngắn ngủi yên lặng sau, nữ quyến trên ghế trước lên gợn sóng. Giả Mẫu thở dài, cái này Từ Nhi, thật nặng khói lửa. Vương phu nhân phụ họa, nghe trong lòng chịu nặng. Thiết Di Mụ cũng gật đầu, khí thế là có, chính là thái thương lại chút. Thiết Bảo Thoa ngồi ngay ngắn bất động, dung mạo vẫn như cũ đoan trang, nhưng đặt ở trên gối tay lại có chút nắm chặt. Chỉ có Đại Ngọc, Nên Xuân, Tháng Xuân chờ những ngày chân chính nghe qua toàn khúc, yên lặng trở về chỗ từ bên trong chi cháy mạnh cùng buồn, nhất thời không nói gì. Bình phong một chỗ khác, khách nam tịch phản ứng phức tạp hơn trực tiếp. Giả Liên có chút giật mình lo lắng, thì thảo, khói lửa bốc lên. Cái này hát hắn mặc dù lang thang, nhưng cũng thành phẩm ra mấy phần nặng nề. Giả Dung, Giả Tông, Giả Sát ba người, trên mặt lại hiện ra dị sắc. Đặc biệt Giả Dung là rất. Hắn đầu tiên là trong quân quản lý, lại là thống lĩnh, một tuyến chém giết, rõ ràng mắt thấy qua bên chiến trường nhét hoang vu cùng sinh tử. Cái này giải rác số lượng liền đâm rách bọn hắn ký ức chỗ sâu những cái kia phủ bụi, mang theo đắng chắt cùng hồi hộp hình tượng. Giả Dung chén rượu dừng lại, Giả Tông hô hấp hơi gấp rút, Giả Sát vô ý thức tinh thần hoảng hốt. Cái này từ khúc lại để bọn hắn cảm động lây, huyết mạch có chút sôi sục, cổ họng đều có chút căng lên, cùng trong bữa tiệc nâng ly cạn chén phú quý khí tượng không hợp nhau. Mà trong đó mấy vị lao ra bối phản ứng khác nhau, nhưng lại tại cái này cả sảnh đường sợ hai thán phục, kích động, hai nhiên, nhiệt huyết xen lẫn huyên náo thời điểm, thiên qua. Này khúc tên gì? Người nào sở tác? Một cái bình tĩnh, trầm thấp, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, xuyên thấu tất cả ồn ào náo động thanh âm, đột nhiên tại thừa khánh đường lối vào vang lên, như là cựu thiên hàn băng rơi vào lan dầu. Toàn bộ thừa khánh đường, trong nháy mắt lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quen thuộc đạo thanh âm này, tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ, kinh hãi gần chết theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia đèn đuốc giá rời chỗ, một đạo thân mang huyền thành thường phục, khí độ trầm ngưng như sơn nhạc thân ảnh, đứng chắp tay. Phía sau hắn nửa bước, đứng trang nghiêm lấy thần sắc bình tĩnh Liêu Quốc công giả cũ. Lại sau này, là túi đầu nín hơi hạ thủ chung cùng Hoàng Hưng. Mở miệng hỏi lời nói, chính là đương kim tiên tử, Tần Tiện. Ngự giá đích thân tới. Quốc công hầu bên cạnh. Giang giác. Giả Chính chén trong tay đóng rơi đập mặt bàn. Trong nháy mắt, trên mặt phức tạp biểu lộ ngưng kết, lập tức hóa thành hoàn toàn trắng bệnh hoảng sợ, bịch quỳ xuống. Thanh âm phát run, thần Giả Chính, khấu kiến bệ hạ. Thiên uy chợt hạ xuống, chưa thể biết nên, tội đáng chết vạn lần. Trên ghế đám người như bị sét đánh. Giả Xá, Giả Kính, Lâm Như Hải ba người là cảm kích, mặc dù cũng lập tức rời tiệc quỳ lạy, sắc mặt coi như chấn định. Bịch. Nhận ra Thiên Nhan Giả Liễn, Giả Dung, Giả Tông bọn người trong nháy mắt quỳ xuống, kinh hãi hô to, tham kiến bệ hạ. Ngay sau đó, chưa thấy qua Hoàng đế Giả Bảo Ngọc, Giả Hoàn, Giả Lan, Giả Sát, Tiết Bàn bọn người nhìn thấy kia thân huyền thanh áo bào, cảm nhận được kia vô hình uy áp, lại người nghe người hô to, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức hồn bay lên trời. Bệ hạ, trời ạ. Bọn hắn cũng cuống quýt quỳ xuống, đi theo dập đầu hô to, tham kiến bệ hạ. Sau tấm bình phong, nữ quyến tịch động tĩnh cũng im bặt mà dừng. Phía ngoài ồn ào cùng bệ hạ tiếng hô xuyên thấu bình phong, để các nàng cả kinh thất sắc. Vương Hy Phượng phản ứng nhanh nhất, mặt mũi trắng bệnh, cưỡng chế sợ hãi, lập tức âm thanh mệnh lệnh, nhanh, rút lui bình phong. Vũ Giả nhóm tay chân như nhún ra dịch chuyển khỏi nặng nghề bình phong. Đen đuốc sáng trưng, các nữ quyến bại lộ tại ngự tiền, từng cái hoa dung thất sắc. Giả Mẫu tại Giả Lương thị nâng đỡ, cố tự chấn định, dẫn đầu chúng nữ quyến chỉnh đốn trang phục hạ bái, thần phụ Giả Sử thị, Giả Lương thị, xuất giả môn nữ quyến, cung thỉnh thanh an. Sau lưng một mảnh quần áo tiếng sột soạt thanh âm. Toàn bộ thừa khánh đường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có Huyền Thanh thường phục khánh đế cùng phía sau hắn giả cụ, hạ thủ trung, Hoàng Hưng ba người đứng đấy. Khánh đế ánh mắt đảo qua đầy đất túi đầu thân ảnh. Bình thân. Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ thừa khánh đường. Đám người như được đại xá, cũng không dám có chút nạm mạn, động tác cẩn thận nhau nhau đứng dậy. Thừa khánh đường bên trong vang lên một mảnh đè nén tạ ơn âm thanh, tạ bệ hạ long ân. Giả Chính sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chưa khô, không người cúi đầu, thanh âm còn có chút phát run, chúng thần sợ hãi, không biết bệ hạ thánh giá đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Giả Xá, Giả Kính, Lâm Như Hải cũng cung kính khoanh tay đứng hầu. Khách nam trên đế, Giả Liễn, Giả Dung, Giả Tông chờ gặp qua khánh đế người biểu hiện vẫn còn tốt, đê mi thuận nhãn. Mà Giả Bảo Ngọc, Tiết Bàn bọn người càng là không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, vụ trộm liếc một cái kia huyền thanh thân ảnh lại cuốn quýt túi đầu, rung động trong lòng vô cùng, đây chính là hoàng đế. Càng như thế bi nghiêm. Các nữ quyến tại Giả Mẫu dẫn đầu hạ đứng dậy, từng cái nín hơi ngưng thần, mắt túi xuống nghiêm mặt. Vương Hy Phượng lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước, vị Giả Mẫu cánh tay có chút căng lên. Đại Ngọc, Bảo Thoa, ba tháng mùa xuân chờ cô nương trẻ tuổi càng là tim đập như trống trầu, chưa hề nghĩ tới có thể khoảng cách gần như vậy gặp mặt thiên nhan. Khánh đế ánh mắt vượt qua đám người, tinh chuẩn rơi vào nhân vật chính Mẫu thân Giả Lương thị trên thân. Trên mặt hắn lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, ngựa khí cũng ôn hòa một chút, lão phu nhân cũng xin đứng lên. Hôm nay không mời mà tới, quấy rầy phụ thượng tiệc cưới. Giả Lương thị đứng vững, vội vàng không người đáp lễ, thanh âm mang theo kích động cùng cung kính, bệ hạ nói quá lời. Bệ hạ đích thân tới, quả thật giả phụ cả nhà may mắn, thật là vinh hạnh. Lão phụ sợ hãi, chưa thể viễn nên thánh giá, mong rằng bệ hạ thứ tội. Lão phu nhân không cần đa lễ khánh đế khẽ bước cằm, chớ nghe nói ngươi bệnh trầm kha khỏi hẳn, rất là vui mừng. Hôm nay thấy lão phu nhân khí sắc khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, quả nhiên là tốt đẹp. Đây là gia quốc chi phúc, cũng là giả khanh chi phúc. Hắn nói, ánh mắt nhìn lướt qua đứng hầu bên cạnh thân Liêu quốc công Giả Cụ. Giả Cụ lập tức cúi đầu, thần tạ bệ hạ mong nhớ gia mẫu. Toàn do bệ hạ hồng phúc phù hộ. Giả Lương thị càng là cảm động đến rơi nước mắt, lại muốn hành lễ, lão phụ chỉ là tiện việc gì, lại cực khổ bệ hạ thánh tâm mong nhớ, thực sự sợ hãi. Toàn do bệ hạ ân trạch hảo đảng, trong cung ngự y thánh thủ hồi xuân, lão phụ mới có thể kéo dài hơi tàn, lại một thiên ân. Chương 556, hoàng gia tán thành chương 556, hoàng gia tán thành khánh đế nghe Giả Lương thị nói xong, khẽ bước cằm, trên mặt kia tia cười nhạt vẫn như cũ treo, ánh mắt cũng đã theo Giả Lương thị trên thân rời, dường như lơ đãng giống như đảo qua vẫn như cũ đường bên trong thân ảnh, lướt qua ôm hài tử Tần Khả Khanh lúc sắc mặt hơi biến, sau đó trong miệng tiếp lấy lời mới rồi, lão phu nhân không cần quá khiêm tốn. Hôm nay chấm cải trang xuất cung, thứ nhất nghe nói lão phu nhân bệnh trầm kha giết hết, phụ thượng tiết tiến tương khánh, chuyên tới để nhìn xem. Thấy lão phu nhân tinh thần sức khỏe dồi dào, chấm lòng rất an ủi, cuối cùng yên lòng. Hắn ngữ khí bình thản, mang theo vài phần việc nhà giống như tùy ý, nhường tăng cứng bầu không khí dường như lại lòng một phần. Giả Lương thị cùng Giả phủ đám người nghe vậy, trong lòng cảm kích càng lớn, luôn miệng nói, "Bệ hạ long ân, lão phụ, chúng thần cảm động đến rơi nước mắt." Nhưng mà, khánh đế lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa kết thúc tại đường bên trong cái kia từ đầu đến cuối chưa lên nhỏ yếu thân ảnh bên trên, trong thanh âm ôn hòa giảm đi, khôi phục loại kia xuyên thấu yên tĩnh bình tĩnh uy nghiêm, bất quá hắn dừng một chút, vừa rồi vừa mới vào cửa, liền nghe được mấy khúc từ ý thê lương vang liệt, kim qua kỵ binh chi ý ẩn vào trong đó, cũng là có một phong cách riêng. Hắn ánh mắt mang theo áp lực vô hình. Này khúc, là người phương nào hát? Thừa khánh đường bên trong vừa mới hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thụy Tuyết thân ảnh bên trên. Giả Cù lúc này tiến lên nửa bước, đối với khánh đế túi người hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, đây là thần thiếp thân nha hoàn, tên cứ gọi Thụy Tuyết. Hắn vừa dứt tiếng, lập tức đối với đường bên trong Thụy Tuyết nói rằng, Thụy Tuyết, tiến lên đây, gặp qua bệ hạ. Thụy Tuyết nghe được phân phó, cúi thấp đầu, bước nhỏ đi mau tới khánh đế phía trước cách đó không xa, lần nữa thật sâu phúc lễ hạ đi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nô tỳ Thụy Tuyết, cấu kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Khánh đế thanh âm bình thản, ánh mắt rơi vào nàng buông xuống đỉnh đầu, ngẩng đầu đáp lời. Thụy Tuyết theo lời có chút ngửa mặt lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cung kính rủ xuống xem mặt đất. Vừa rồi hát chi khúc khánh đế hỏi, ra sao danh tự? Lại là người nào sở tác? Thật là ngươi sở tác. Thụy Tuyết nghe vậy, vô ý thức nhanh chóng liếc qua đứng tại hoàng đế phía sau Giả Cụ, ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng một tia rụt rè ý lại. Thấy Giả Cụ sắc mặt bình tĩnh không lay động, nàng mới hít sâu một hơi, hồi bẩm bệ hạ, này khúc tên Tinh Trùng Báo Quốc, cũng không phải là nô tỳ sở tác. Nàng dừng một chút, thanh âm càng nhẹ chút, mang theo một tia hồi ức khẽ run, là quốc công gia. Nàng lấy dũng khí tiếp tục nói, kia là quốc công gia năm đó xuất chinh Liêu Đông trước giờ. Nô tỳ lo lắng gia an nguy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bị gia nhìn thấy. Gia vì trấn an nô tỳ, liền tin miệng nói tới vài câu xuất khẩu thành thơ tàng câu, nói là nhường nô tỳ đi lại, chờ hắn khải hoàn trở về lúc, nhất định phải nô tỳ chính miệng hát cho hắn nghe, tạm thời cho là bày tiệc mời khách. Lời nói này, đem một cái nha hoàn đối chủ tử sâu sắc lo lắng, cùng chủ tử kia mang theo thiếu niên khí phách cùng tùy tính trấn an hô động, rõ ràng vẽ ra. Thụy Tuyết nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, dường như lại về tới cái kia lo lắng, lại bởi vì chủ tử một câu mà lại cháy lên hy vọng ban đêm. Thừa khánh đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín hơi nghe nha hoàn này đáp lời. Lời nói này đem tiếng áp sát người nha hoàn đối chủ tử quấn quýt cùng chờ đợi, nói đến đơn giản lại rõ ràng. Tinh Trung Báo Quốc. Khánh đế nghe xong, trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn theo Thụy Tuyết trên thân rời, nhìn về phía bên cạnh đứng hầu Giả Cụ, trong ánh mắt kia tia hiếu kỳ dường như giảm đi một chút, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, giống như là ngoài ý muốn, lại giống là một loại nào đó thoải mái. A, hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Ban đầu Trinh Liêu Đông lúc xuất khẩu thành thơ tàng câu, vì trấn an người trọng tình trọng nghĩa, hẳn là trung hiếu chi thần. Thiên Qua A Khánh Đế thanh âm trầm thấp hữu lực, ngươi có thể như thế chờ bên người người, chờ người thân nhất, chấm. Liền biết ngươi chờ quân chờ quốc chi tâm. Thừa Khánh Đường bên trong căng cứng đến cực hạn bầu không khí, rốt cục hoàn toàn lỏng xuống, thay vào đó là một loại bị đế vương khẳng định bình quang cùng ấm áp. Giả phủ trong lòng mọi người treo lấy tảng đá lớn ầm vang rơi xuống đất, nhìn về phía giả cụ ánh mắt tràn đầy tự hào cùng kính phục. Nhưng mà, Khánh Đế nụ cười trên mặt chưa thu, ánh mắt lại nhất chuyển, tinh chuẩn rơi vào nơi hẻo lánh ôm hài tử Tần Khả Khanh trên thân. Hắn nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, khóe miệng kia cười nhạt dường như sâu chút, ánh mắt lại mang theo khó nói lên lời ý vị. Bất quá Khánh Đế ánh mắt quay lại giả cụ, ngữ khí mang theo điểm giống như cười mà không phải cười tìm tòi nghiên cứu, "Thiên Qua à, ngươi có phải hay không? Còn có chuyện gì, giấu giếm chấm a?" Câu nói này như là kinh lôi. Một chút người không biết chuyện như giả bảo ngọc, tiết bàn trở mặt mũi tràn đầy mở mịt nghi hoặc, mà cảm kích mấy người, phản ứng kịch liệt. Giả Kính, giả Xá hai người không tự chủ túi lầu xuống, giả Chính tâm tình càng là khẩn trương không thôi, chính là một bên giả Mẫu đều lo lắng lên. Mà, hoảng sợ nhất không ai qua được giả Dung. Hắn xem như Tần Khả Khanh trợ phu, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Tần Khả Khanh tấm kia cực giống năm đó trước thái tử phi mặt, giờ khác này ở ngự tiền chính là tai họa ngầm lớn nhất. Như hoàng gia không nhận, hậu quả khó mà lường được. Tần Khả Khanh bản nhân cực kỳ sợ hãi, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, có thể rõ ràng hoàng đế ánh mắt chính là hắn qua nàng về sau mới nói ra như vậy lời nói. Ôn Hải Tử cánh tay đều đang phát run, sắc mặt trắng bệch, cắn thật chặt môi dưới. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại giả cụ trên thân. Giả cụ thần sắc bình tĩnh, đối Khánh Đế không lời, bệ hạ minh xét, thần không dám giấu giếm. Đây là Ninh Quốc phủ Huyền Tôn giả Dung vợ, Tần Thị Khả Khanh. Hôm nay là theo phu đến đây là gia mẫu chúc họ. Khánh Đế nghe xong, ánh mắt tại Tần Khả Khanh trên mặt lại dừng lại một cái chớp mắt, khẽ mút cằm. Nhớ lại hoàng hậu mật báo cùng ám vệ điều tra. Năm đó hai hòa sau, giả gia có thể bảo toàn, cảm niệm cũ ân phía dưới, đem nó đưa vào nuôi tế viện, sau thiết kế làm công bộ doanh thiện lang Tần Nghiệp thu dưỡng, có thể kế thừa Tần họ, cũng cuối cùng gả vào giả phủ là giả Dung vợ. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng hoảng sợ muôn dạng giả Dung, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sắc bén cấp tốc rút đi, ngược lại lộ ra giật mình cùng ôn hòa ý cười. Giả Dung. Khánh Đế đọc lấy danh tự, nụ cười trên mặt rõ ràng lên. Hắn hiển nhiên nhớ kỹ vị này cứu giá có công thống lĩnh, lại thêm Giang Nam lần đầu gặp gỡ, tại cứu giá quang hoàn cùng bản nhân tướng mạo tuấn tú gia trì hạ, đối với hắn ấn tượng không tồi. Chớ vẫn như cũng nhớ kỹ ngươi theo Thiên Qua xuôi Nam cứu giá lúc Vũ Dũng, không thua Liêu Quốc công à. Dứt lời, Khánh Đế hướng giả Dung vẫy vây tay, tiến lên đây. Giả Dung như được đại xá, to lớn sợ hãi bị vui mừng như điên thay thế, cơ hội là nào tới trước trùng điệp giật đầu, thanh âm kích động đến phát run, thần. Thần giả Dung khấu kiến bệ hạ. Kia, kia đều là thần việc nằm trong phận sự, không dám giành công. Tốt. Trung Dũng đáng khen. Chấm rất hài lòng. Khánh Đế cao giọng khen, vẻ mặt tươi cười, thậm chí vươn tay tại giả Dung bởi vì kích động mà run rẩy trên bờ vai cổ vũ tính đập hai lần, là khối chất liệu tốt. Đi theo các ngươi quốc công gia bên người, làm rất tốt. Giả Dung kích động đến nói năng lộn xộn, liên tục dập đầu, tạ. Tạ bệ hạ long ân. Thần. Thân ổn thỏa máu chảy đầu rơi, đền đáp bệ hạ. Nhìn thấy hoàng đế như thế minh sát trước mặt mọi người tán dương, tán thành giả Dung, giả Mẫu, giả Kính, giả Xá, giả Chính chờ tất cả người biết chuyện, trong lòng khối kia treo lấy cự thạch rốt cục cầm vàng rơi xuống đất, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khánh Đế tỏ thái độ, mang ý nghĩa việc này như vậy bỏ qua, hoàng gia công nhận Tần Khả Khanh xem như giả Dung thê tử thân phận. Chỉ có Tần Khả Khanh bản nhân, mặc dù cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia mờ mịt cũng không hiểu. Nàng không rõ vì sao hoàng đế cha hỏi sẽ để cho bầu không khí khẩn trương như vậy, càng không rõ trượng phu tại sao lại như thế. Nàng ôm hài tử, yên lặng lui ra phía sau nửa bước, giúp vào giả Lương thị bên người. Chương 557, Kim khẩu xá cạnh cửa ân trạch định nhân duyên. Chương 557, Kim khẩu xá cạnh cửa ân trạch định nhân duyên. Khánh Đế ánh mắt theo kích động không thôi giả Dung trên thân rời, chậm rãi đảo qua đường bên trong đứng trang nghiêm giả phủ con em trẻ tuổi nhóm. Giả Liễn, giả Tông, giả Bảo Ngọc, giả Hoàn, giả Lan, giả Sát, từng trương gương mặt trẻ tuổi hoặc mang theo chưa hoàn toàn rút đi hồi hộp, hoặc bởi vì hoàng đế uy nghiêm mà câu nệ, nhưng hai đầu lông mày khó nén thuộc về công phụ tử đệ hiên ngang chi khí, càng thêm giả ra huyết mạch chuyển thừa xuống tốt lắm mạo, giờ khắc này ở đèn đuốc hạ càng hiện ra chúng. Khánh Đế ánh mắt tại giả Liễn kia như vẽ mặt mày bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lại tại giả Lan kia cố gắng thẳng tắp thân thể nhỏ bé bên trên lướt qua, cuối cùng rơi vào tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì dáng vẻ giả Bảo Ngọc bọn người trên thân. Nhìn xem cái này từng trương triều khí phồn thịnh, hoặc tuấn tú hoặc anh tuấn khuôn mặt, Khánh Đế trên mặt lộ ra chân chính, mang theo đủ cười vui mừng. Hắn khẽ bước cằm, kìm lòng không được, một câu cảm khái thốt ra, giả ra tử đệ. Tuấn Ngạn xuất hiện lớp lớp, cạnh cửa không ngã, chính là quốc triều chỉ trụ, chớ bắt chớ nhìn. Cái này ngắn ngủi một câu, như là kinh lôi, lại như cam lâm, nặng nề mà gõ tại mỗi một cái giả phủ bên trong người trong lòng. Tuấn Ngạn xuất hiện lớp lớp, đây là đối giả phủ thế hệ tuổi trẻ nhân tài tướng mạo trí cao khen ngợi. Cạnh cửa không ngã, đây là đối giả ra trăm năm vân quý địa vị kéo dài khẳng định. Chính là quốc triều chỉ trụ, đây là hoàng đế đối giả phủ tương lai ký thác kỳ vọng cao. Chớ bắt chớ nhìn, cái này đã là mong đợi, cũng là chịu nặng trách nhiệm. Cái này không chỉ có là đánh giá, càng là miệng vàng lời ngọc mong đợi cùng định vị. Giả phủ đám người nghe thấy lời ấy, kích động trong lòng như là nước sôi. To lớn vinh quang cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác trong nháy mắt che mất tất cả mọi người. Giả Chính, giả Xá bọn người kích động đến toàn thân phát run, nước mắt tuôn đầy mặt. Giả Mẫu càng là chăm chú nắm lấy lan can, trong mắt lệ quang lấp lóe. Chính là ngày xưa hầu như không mảnh đạo này giả Bảo Ngọc, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn vô ý thức thẳng lưng lên, ánh mắt đi theo kia Huyền Thanh, mang theo vô thượng uy nghiêm thân ảnh. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, tại phần này chịu nặng hoàng gia tán thành cùng vì nước hướng chỉ trụ mong đợi phía dưới, Dạ Bảo Ngọc trong lòng bức tường kia đối hoạn lộ kinh tế, đối với gia tộc trách nhiệm cứng rắn kháng cự chi tưởng, lại lặng yên đã nứt ra một tia khe hở. Lần thứ nhất hắn rõ ràng cảm thụ tới, kia cô đến từ gia tộc, đến từ xã tắc, đến từ đế vương ánh mắt lực lượng khổng lồ. Chính là quốc triều chỉ trụ cái này năm chữ tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Dường như kia bị hắn luôn luôn coi là lồng chim, coi là ô trọc hoạn lộ chi đạo, cũng không phải hoàn toàn khuôn mặt đáng ghét. Ý nghĩ này như là đầu nhập tâm hồ cục đá, khơi dậy một vòng liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ gợn sóng. Hắn có chút mở mịt trừng mắt nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khánh đế câu kia đối giả phủ tử đệ mong đợi còn tại đường bên trong quanh quẩn, kích động lòng của mỗi người. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng đứng trang nghiêm một bên Lâm Như Hải, vị này hắn nể trọng cô thần, bây giờ sắp cùng giả phủ kết làm quan hệ thông gia. Lâm Khanh Khánh đế ngữ khí ôn hòa, mang theo một tia việc nhà ý cười, ngươi cũng tại. Chắc hẳn người nữ nhi kia cũng ở chỗ này. Lâm Như Hải nghe tiếng, lập tức tiến lên một bước, không mình hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, tiểu nữ Đại Ngọc, sát thực tại tịch bên trong. Chấm nghe hoàng hậu nhiều lần đề cập Khánh đế, ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, lời nói Lâm Khanh chi nữ tài tình tướng mạo đều tốt, cùng thiên qua rất là xứng. Hôm nay đã tại, nhường chấm cũng nhìn một chút vị này tương lai quốc công phu nhân a. Lâm Như Hải bận điệu đáp, là, bệ hạ. Lập tức quay người, đối với nữ quyến tịch bên trong ôn nhu nói, Ngọc Nhi, tiến lên đây, bái kiến bệ hạ. Bình phong mặc dù rút lui, các nữ quyến vẫn như cũ tụ tại một chỗ. Chỉ thấy nữ quyến tịch bên trong, một thiếu nữ tại ma ma nhẹ đỡ xuống, phiêu nhiên tiến lên. Thân mang một bộ cạn bích sắc theo cuốn nhánh ngọc lan hàng lụa vải bồi đế dày, cổ áo tay áo duyên lăn lộn xanh nhạt làm gấm răng bên cạnh. Hạ hệ cùng màu bách điệp váy lụa. Tóc đen quấn làm rủ xuống hoàn điểm tiêu bùi tóc, vẻn vẹn nghiêng châm một chi điểm thúy khảm mét châu ngân châm, không còn kim ngọc đắp lên, ngược lại đem toàn thân linh tú chi khí nổi bật lên càng phát ra chói mắt. Bên hai điểm chân châu rơi, ngoánh ngoánh như lộ. Hành động ở giữa dường như yếu liêu Phật gió, lại không nửa phần ngả lớn, đến ngự tiền huyện chuyển con xuống, thần nữ Lâm Đại Ngọc, khấu kiến bệ hạ. Mau mau bình thân. Đại Ngọc theo lời đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cung kính rủ xuống xem phía trước mặt đất. Đèn đuốc chiếu rọi, nàng dung nhan thanh lệ tuyệt luân, khuôn mặt như vẽ, khí chất như không cốc cù lan, dù chưa nhìn thẳng thiên nhan, kia phút linh dục tú chi khí đã làm cho người ghé mắt. Khánh đế ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, sau đó liền dịch ra ánh mắt, trong mắt lướt qua không che giấu chút nào tán thưởng, trên mặt ý cười càng hơn, nhìn về phía Lâm Như Hải, tốt, tốt, tốt. Hoàng hậu lời nói không loa, Lâm Khanh nuôi thật tốt nữ nhi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh gia cụ, mang theo trưởng bối giống như trêu chọc cùng hài lòng, thiên qua, có phúc lớn a. Xem ra ngươi chỉ cửa tốt việc hôn nhân. Nghe được Khánh đế như thế tán dương, gia cụ có chút không lời, khóe môi cũng nổi lên một tia cực kỳ nhạt ý cười, nhận được rừng công ưu ái, vậy hạ thành toàn. Đây là thần may mắn, định không cùng nhau vác. Khánh đế gật gật đầu, hiển nhiên đối trước mắt chuyện này đối với Bích Nhân hết sức hài lòng. Lâm Khanh hắn lời nói xoay chuyển, dường như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Như Hải, ngựa khí mang theo lo lắng, vừa rồi thiền qua còn cùng chấm tố khổ đâu, nói hắn đã tuổi gần 19, vì nước chinh chiến nhiều năm, đến nay một thân một mình. Chấm nghe đều thay hắn sốt ruột. Các ngươi cái này hôn kỳ, đến tuột cùng định tại khi nào a? Đám người nghe hoàng đế lời nói đều là sững sờ. Lâm Như Hải cung kính trả lời, hồi bẩm bệ hạ, đã định tại sang năm 2 tháng ngày của hoa. Ngày của hoa? Khánh đế có chút nhíu mày, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ hai lần, trầm ngâm nói, ngày của hoa cũng là đoàn tụ xung vầy ngày tốt lành. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại giả cụ cùng Lâm Đại Ngọc trên thân đảo qua, ngữ khí mang theo một tia danh mãnh cùng không thể nghi ngờ ý vị, chỉ là cái này sang năm 2 tháng, chẳng phải là còn phải chờ thêm hơn nửa năm. Thiên qua cũng chờ những năm này, không khỏi cũng quá lâu chút ta. Theo chấp nhìn, không bằng hắn còn chưa nói hết, nhưng này có chút kéo dài âm cuối cùng nhìn về phía Lâm Như Hải, giả cụ ánh mắt, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, hắn hy vọng hôn sự này có thể mau chóng hoàn thành. Thừa khánh đường bên trong lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Như Hải cùng giả kính trên thân. Lâm Như Hải giật mình trong lòng, trên mặt lại lộ ra cung kính lại mang theo vui mừng thân sắc. Hắn tiến lên một bước, thật sâu vai chào, bệ hạ thánh minh. Thần đang muốn hướng bệ hạ bẩm báo việc này. A, khánh đế nhíu mày, hứng thú. Lâm Như Hải tiếp tục nói, vừa rồi trong bữa tiệc, thần đã cùng Vinh Lộc Công thương nghị qua. Vinh Lộc Công cũng sâu cảm giác quốc công gia tuổi tác đã lâu, vì nước vất vả, hôn sự không thích hợp lại kéo. Ta hai người cũng cố ý đem này hôn kỳ sớm, chỉ đợi báo cáo lao phu nhân cùng quốc công gia, lại định đoạt sau. Giả kính ngay vậy, cũng hợp thời tiến lên một bước, chắp tay nói, bẩm bệ hạ, Lâm thượng thư lời nói rất là, chúng thần đang có ý này. Tốt, tốt, tốt. Khánh đế nghe xong, lập tức long nhan cực kỳ vui mừng, vỗ tay cười to, liền nói ba tiếng tốt, rất tốt, chính hợp châm ý. Xem ra thiên qua cái này chén rượu mừng, chấm là có thể sớm đi uống. Hắn cười vui cởi mở, hiển nhiên đối kết quả này cực kỳ hài lòng. Ánh mắt tại Lâm Như Hải, giả kính cùng giả cụ trên thân quét qua, không chờ bọn họ lại mở miệng thương nghị cụ thể này, liền vung tay lên, mang theo không được xía vào đế vương uy nghi, cao giọng định đoạt, đã các ngươi hai nhà đều đã có này tâm, vậy liền không cần đợi thêm. Ngày lành tháng tốt, chấm đến thay các ngươi tuyển. Giả phủ đám người nghe vậy, đều là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hoàng đế lại trực tiếp xử lý hôn kỳ, vui chính là như thế vinh hạnh đặc biệt đúng là hiếm thấy. Lâm Như Hải, giả kính, giả cụ ba người lập tức cùng kêu lên không người đáp, chúng thần khấu tạ bệ hạ long ân. Nhưng bằng bệ hạ thánh tài, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, tự mình tuyển định ngày tốt, hôn kỳ sớm tất cả lo lắng đều đã không còn tồn tại. Khánh đế hiển nhiên sớm có ý này, nghe vậy nụ cười càng tăng lên, nghiêng đầu liền đối với đứng hầu ở bên hạ thủ trung dặn dò nói, hạ bạn bạn, ghi lại việc này. Quay đầu nhường Khâm Thiên giám chọn mấy cái tốt nhất thời gian trình lên, chấm tự mình quyết định. Nô tỳ tuân chỉ. Hạ thủ trung lập tức không người lĩnh mệnh, đồng thời cực nhanh liếc qua giả cụ cùng Lâm Đại Ngọc phương hướng, hiển nhiên đã xem việc này liệt vào hạng nhất sự việc cần giải quyết. Lâm Đại Ngọc đứng tại cách đó không xa, mặc dù túi thấp đầu, nhưng này đột nhiên tăng nhanh nhịp tim cùng trong nháy mắt nhiễm lên bên thai hà sắc, lại tiết lộ nàng giờ phút này nội tâm bận sóng. Hôn kỳ bị hoàng đế tự mình sớm cũng xử lý, phần này ân sủng đến mức như thế đột nhiên lại nặng nề, nhường nàng ngượng ngùng sau khi, đối tương lai cũng sinh ra càng rõ ràng chờ đợi cùng một tia vô phương ứng đối. Một đám tỷ muội như Bạc Hoa, Thám Xuân, Nên Xuân, Tích Xuân chờ, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đại Ngọc, trong mắt đan xen từ đáy lòng thích thú cùng khó mà che giấu cực kỳ hâm mộ. Hoàng đế tự mình hỏi đến, Khâm Thiên dám tùy ý, như vậy vinh hạnh đặc biệt cùng thể diện, quả thật khuê các nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Giả cụ vẻ mặt trầm ổn như cũ, nhưng nhìn về phía hoàng đế trong mắt, kia phần tán đồng cùng cảm kích sâu hơn một tầng. Hắn lần nữa không người, thần tuân chỉ, tạ bệ hạ ân điển. Ha ha ha. Tốt. Việc này quyết định như vậy đi. Tối nay cánh đế tim rồng cực kỳ vui mừng, dường như giải quyết nhiều kiện trong lòng đại sự, chuyến đi này không tệ a. Hắn đảo mắt cả sảnh đường, cất cao giọng nói, hôm nay thấy giả phủ nhân khẩu thịnh vượng, từ đệ anh tú, lại định ra thiên qua ngày cưới, chấm tâm rất duyệt. Nhìn các ngươi ghi nhớ chấm nói, rèn luyện tiến lên. Chúng thần, thần phụ, cần tuân thánh dụ. Tạ bệ hạ long ân. Cả sảnh đường cùng kêu lên đáp lại, bên trong tiếng gầm tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, to lớn vinh quang cùng mới thêm, từ hoàng đế tự mình nhóm lửa vui mừng. Chương 558, Tùng Chói nhận khánh đường chương 558, Tùng Chói nhận khánh đường khánh đế cởi mở tiếng cười cùng cả sảnh đường tạ ơn âm thanh tại thừa khánh đường bên trong quanh quẩn chỉ chốc lát, kia phần do trời uy giáng lâm mang tới cực hạn căng cứng cùng sau đó to lớn vinh quang, vui mừng xen lẫn không khí, nồng nặc cơ hồ tan không ra. Hoàng đế vẫn nhìn trước mắt những này bởi vì hắn một câu mà cảm xúc bành trướng, cảm động đến rơi nước mắt vân quý thần thuộc, kia phần trưởng không càng khôn, trách bị hạ thần cảm giác thỏa mãn đạt đến đỉnh phong. Hắn tối nay đến đây, nên gặp gặp, nên nói đã nói, nên định cũng định rồi, mục đích đã đạt thành. Thân làm đế vương, biết rõ hang quá hóa dở đạo lý, giờ phút này rời đi, lưu lại một cái hoàn mỹ bóng lưng cùng vô hạn mơ màng, mới là thượng sách. Trên mặt hắn ý cười thoáng thu liễm, khôi phục mấy phần đế vương ung dung cùng xa cách. Tốt. Hôm nay vốn là giả phụ gia hiến, chấm cải trang đến tận đây, đã là quấy rầy các ngươi hào hứng. Bây giờ xong chuyện, chấm cũng nên hồi cung. Lời vừa nói ra, giả chính, giả xá bọn người vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên, cuốn quýt không người, bệ hạ giá lâm, quả thật giả môn vô thượng vinh quang. Chúng thần không cần nhiều lời. Khánh đế đưa tay, ôn hòa nhưng không được xía vào cắt ngang, thiên qua hắn chuyển hướng đứng hầu một bên giả cụ, ngươi bồi chấm đi một chút. Thần tuân chỉ. Giả cụ lập tức đáp. Khánh đế miệng vàng lời ngọc, nói muốn đi, chính là kết cục đã định. Chúng thần, thần phụ, cùng tiễn bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Lấy giả kính, giả mẫu cầm đầu, cả sảnh đường người, bất luận chủ tử nô buộc, lần nữa đồng loạt quỳ xuống một mảnh, hô to vạn tuế. Lần này, trong thanh âm thiếu đi kinh hoàng, nhiều phát ra từ phế phủ kính sợ cùng cung tiễn chi ý. Khánh đế khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay quay người, màu xanh đen thân ảnh tại đèn đuốc sáng trưng thừa khánh đường cổng bỏ ra một đạo uy nghiêm mà thâm trầm cái bóng. Giả cù theo sát phía sau nửa bước, cùng nhau bước vào ngoài cửa kia bị đèn lồng chiếu rọi đến mông lung mà thâm trầm trong bóng đêm. Ngay tại khánh đế cùng giả cù thân ảnh biến mất ở ngoài cửa trong nháy mắt, hạ thủ trung cùng hoàng hưng hai vị này đại thái giám, như bóng với hình giống như ăn ý động. Bọn hắn không có một câu ngôn ngữ giao lưu, chỉ là cực nhanh trao đổi một ánh mắt, kia là nhiều năm phụng dưỡng ngự tiền hình thành bản năng. Hai người xa xa đứng ở phía trước hai đạo thân ảnh kia về sau, duy chỉ đã có thể nhìn thấy chủ tử động tĩnh, lại không đến mức quấy rầy nói chuyện khoảng cách. Thẳng đến kia màu xanh đen thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hành lang cuối cùng, tính cả đằng sau kia hai cái vô thanh vô tức cái bóng cũng nhìn không thấy, thừa khánh đường bên trong kia như là ngưng kết giống như không khí mới dường như bỗng nhiên lưu động lên. Hô tê bị đè nén thật lâu bật hơi âm thanh, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tục không ngừng. Đám người duy trì tư thế quỳ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lưu lại khó có thể tin hoảng hốt, dường như vừa mới kinh nghiệm một giấc chiêm bao. Kia tựa như núi cao nặng nề thiên uy, kia miệng vàng lời ngọc quyết định tiền đồ cùng hôn kỳ, kia gần trong gang tấc thiên nhan, mọi thứ đều lộ ra như thế không chân thực. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một lát, nhưng đối với đường bên trong đám người mà nói lại dài dằng dặc như năm. Một tiếng mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục cùng cờ khí thô giọng đột ngột vang lên, phá vỡ này quỷ dị yên lặng, lao thiên gia của ta. Hoàng đế, hoàng đế lao ra. Cứ như vậy, đi. Thiết bàn miệng mở rộng, ánh mắt trừng đến căng tròn, dường như còn không có theo vừa rồi trong rung động hoàn toàn hoàn hồn, vô ý thức đưa tay lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, cái này so nghe kể chuyện tiên sinh nói cái gì tam hiệp năm nghĩa kích thích nhiều. Vẹn vẹn chỉ là gặp bên trên một mặt, ta cái này tâm bây giờ còn đang bịch bịch này đâu. Tiết bàn cái này mang theo vài phần ngu đần cùng nghĩ mà sợ cảm thán, giống như là một cái chìa khóa trong nháy mắt giải khai trên thân mọi người vô hình công xiềng. Phốc phốc, không biết là ai không nhìn được trước cười nhẹ một tiếng. Ngay sau đó trầm thấp tiếng nghị luận, trầm tĩnh lại tiếng thở dốc, mang theo hưng phấn tiếng bàn luận xôn xao, như là làm tan xuất thủy tại thừa khánh đường bên trong cấp tốc lan tràn ra. Đúng vậy a, thật như là đang nằm mơ bệ hạ. Bệ hạ khen chúng ta giả ra tử đệ tuấn ngạn xuất hiện lớp lớp đâu, còn tự thân cho quốc công gia cùng Lâm cô nương định ra hôn kỳ. Ta vừa rồi chân đều mềm nhũn, đám người nhao nhao đứng dậy, trên mặt đan sen kích động, may mắn, hưng phấn, cùng một loại cùng có vinh yên tiêu ngạo. Dường như sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm cảm giác cùng tắm rửa thiên ân vui mừng như điên cảm giác đan vào một chỗ, làm cho cả đại đường bầu không khí một lần nữa sinh động, thậm chí so hoàng đế giá lâm trước càng thêm nhiệt liệt. Đều thất thần làm cái gì? Vương Hy Phượng cái thứ nhất hoàn toàn khôi phục nàng trước đây quản gia khôn khéo già dặn, trên mặt mặt mày tỏa sáng, thanh âm cất cao, mang theo 10 phần hỉ khí, vậy hạ đều nói, nhường chúng ta tiếp tục. Nhanh, nâng cốc đều rót đầy. Đồ ăn lạnh tranh thủ thời gian triệt hạ đi đổi nóng. Hôm nay thật là chúng ta giả phủ xong hỉ lâm môn tốt đẹp thời gian. Vũ gia bọn nha hoàn như là lên dây cót, lập tức công việc lu đủ lên. Chén bàn tiếng va chạm, tiếng bước chân, một lần nữa đốt lên yến hội sinh khí. Trong đó thuộc về giả dung là hưng phấn nhất kích động. Vợ mình Tần Khả Khanh kia khó giải quyết thân phận, một mực là trong lòng của hắn một cái treo lấy tảng đá lớn, bây giờ được thánh thượng chính miệng tán thành. Hắn đột nhiên nắm mình lên ly rượu trước mặt, nhìn xem bên trong thanh tịnh rượu dịch, hào khí tỏa ra, nhưng lại mang theo một tia không vừa lòng, lớn tiếng cảm thán nói, đáng tiếc a. Hôm nay ăn uống rượu, chuẩn bị đúng là cái này mỗi uống rượu chay. Nếu là đổi thành Bắc Địa kia thiêu đao tử đồng dạng liệt hữu, nhập khẩu như lao, vào bụng như lửa, kia mới kêu thông khoái. Mới xứng với bệ hạ miệng vàng lời ngọc mong đợi, mới nổi bật lên quốc công gia cái loại này anh hùng khí khái. Ổn thỏa uống cạn một chén lớn, không, phù tam đại bạch. Hắn lời nói này đến văn dội, mang theo võ tướng đặc hữu ngay thẳng cùng nhiệt huyết, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lý giải hắn tâm cảnh như giả kính, giả xá, giả chính bọn người, cũng là mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, vẻ vui mừng. Giả Liên càng là cách gần đó, nghe vậy cười to, trực tiếp rũa ra nằm đấm, không nhẹ không nặng đện cho giả Dung ngực một quyền, tốt người Dung huynh đệ. Vừa được bệ hạ khích lệ, lá gan này cũng mập, còn dám ngại trong phủ rượu không đủ sức lực. Được à, ngày khác ta làm chủ, tìm yên lặng nơi đến tốt đẹp, định để nguyên đếm thử cái gì gọi là chân chính liệt hữu, đến lúc đó cũng đừng sợ. Ha ha, Liễn Nhị thúc lời nói này, chất nhi khi nào sợ qua. Giả Dung bị đánh trúng nghe răng trợn mắt, lại cười đến càng thêm thoải mái, trở tay cũng đập giả Liễn một chút, vậy cứ thế quyết định. Không say không về. Tốt. Không say không về. Giả Liễn cũng cười đáp lời. Cái này hai chú cháu hào sảng hô động, trong nháy mắt cách ra cuối cùng một tia bởi vì hoàng đế rời đi mà sinh ra ngưng trệ cảm giác. Trong bữa tiệc đám người cũng đều cười theo, bầu không khí hoàn toàn ấm lại, thậm chí càng thêm nhiệt liệt. Nâng ly cạn chén, cười nói ồn ào náo động, đều đang vì giả phủ tối nay trước đây chỗ không có vinh quang cùng sắp đến quốc công đại hôn mà ăn mừng. Chương 559, Bắc Cương cách cục, 1, chương 559, Bắc Cương cách cục, 1, đèn lồng tại mái nhà công hạ bỏ ra mở nhạt chập chờn bừng sáng, đem hai đạo cao thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Khánh đế phía trước, giả Cù Lạc Hậu đưa bước, hai người đạp trên đá xanh đường mòn, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiên sảnh huyên náo đã bị xa xa để qua sau lưng, dường như cách một tầng bình chướng vô hình. Giả Cù bén nhạy phát giác được khánh đế giờ phút này trầm mặc cùng lúc đến khác biệt, kia ung dung phía dưới, dường như đè ép một khối vô hình cự thạch. Quả nhiên, đi ước chừng mười mấy bước, khánh đế bước chân nhỏ không thể thấy chậm lại, hắn không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm vang lên, "Thiên qua, chấm hôm nay đến đây, chúc mẫu thân ngươi khỏe mạnh, định ngươi trung thân đại sự, vốn là chuyện vui." Không sai, hắn dừng một chút, kia ngắn ngủi dừng lại mang theo thiên quân chi trọng. "Không sai, mấy ngày trước, chấm thu được một phần tự Bắc Cương 800 dặm khẩn cấp quân báo." Khánh đế thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo ngưng trọng, một cái bất hạnh tin tức. "Bắc Cương Thảo Nguyên cách cục bị đánh vỡ, cách cục bị đánh phá." Giả Cù bước chân đột nhiên dừng lại, hắn hoắc nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa lại khánh đế mặt bên, bệ hạ lời ấy ý gì? Hẳn là Thảo Nguyên lần nữa nhất thống. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Tự Thái Tổ Hoàng đế bắt trục Tàn Nguyên, nước bộ hạ là Mông Cổ, thắt đát hai bộ, trăm năm ở giữa khiến cho lẫn nhau đấu đá, bên trong hao tổn không lớn, phương giữ được đại khánh Bắc Cương tuy có ma sát, lại không lật út nguy hiểm. Cân bằng một khi đánh vỡ, một cái thống nhất, cường đại Thảo Nguyên đế quốc một lần nữa quật khởi, chính là treo tại đế quốc đỉnh đầu lợi kiếm. Khánh đế chậm rãi xoay người, dưới hiên ánh đèn tỏa ra hắn thâm trầm như vực sâu đôi mắt, nơi đó không có chút nào tiệc cưới dư ôn, chỉ có băng lãnh ưu tư. Hắn trầm trọng nhẹ gật đầu, khẳng định giả Cù xấu nhất suy đoán. Người trước đây xuất binh Thát Đát, hiểu biên quan nguy hiểm, lôi đỉnh thủ đoạn, sát thực thu kỳ hiệu. Thát Đát chủ lực không dám đánh cược, vương đỉnh chấn động, không thể không đi sứ cầu hòa, rút về cướp bóc bộ hạ. Khánh đế thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, không sai. Hòa phúc tương y gì ngay tại Thát Đát đại quân bắc rút lui, con đường đục thiện đục đất cắt đông duyên hôi dầu thấm sơn khẩu lúc nói đến đây, khánh đế ánh mắt biến vô cùng sắc bén. Bọn hắn bị Mông Cổ mồ hôi vương ba đồ mạnh khắc chi đệ, Ô Lực Hãn phục kích. Ô Lực Hãn? Giả Cù con ngươi hơi co lại. Người này là gia tộc Hoàng Kim chủ mạch dòng chính, kỳ huynh ba đồ mạnh khắc tuy là trên danh nghĩa Mông Cổ khả hãn, nhưng năm gần đây Ô Lực Hãn bằng vào hơn người vũ dũng cùng bàn tay sắt thủ đoạn, tại trong bộ tộc hy vọng ngày lòng, thực tế nắm trong tay sắt cấp nhị chờ hạch tâm bộ tộc binh quyền, là trên thảo nguyên chân chính thực quyền tiêu hùng. Giả Tâm, sớm đã không phải bí mật, chính là kẻ này. Khánh đế thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, người này ẩn nhẫn nhiều năm, âm thầm chỉnh hợp Mông Cổ nội bộ lực lượng, diệt trừ đối lập, sớm đã ra không ba đồ mạnh khác. Lần này xuất binh Thát Đát khiến cho nội bộ bản bởi vì sợ phía sau dung chuyển mà lòng người lưu động. Ô Lực Hãn dòm chuẩn cái này ngàn năm một thừa cơ hội, lấy thay huynh mồ hôi trừng trị bội bạc Thát Đát làm tên, sớm đã tại hôi dầu thấm sơn khẩu bố trí xuống trọng binh. Thát Đát đại quân lòng chỉ muốn về, lại tự cao đã cùng đại khánh nghị hòa, bỏ bê phòng bị, tiên phong tinh nhuệ bị Ô Lực Hãn tự mình dẫn thiết kỵ tách ra, hậu quân lâm vào hỗn loạn. Một trận thảm thiết phục kích chiến, Thát Đát khả hãn ạ gạo đặt một thân vệ liều chết hộ chủ, lại khó sắn xu hướng suy tàn. Càng chết là khánh đế hít sâu một hơi, phun ra câu chữ như là bù băng. Thát Đát bộ bên trong, trưởng quản cánh trái vạn hộ đại tướng đặc biệt một người, lâm trận phản chiến. xuất bộ hạ quay giáo một kích, nhìn về phía Ô Lực Hãn. Kẻ này đã sớm bị Ô Lực Hãn trọng kim thu mua, cùng nó ám thông xã giao đã lâu. Trong ngoài giáp công phía dưới, Thác Đát chủ lực gần như toàn quân bị diệt. A Gạo Đạt Mục Khả Hãn trọng thương bị bắt, Vương Đình tại Ô Lực Hãn cùng đặc biệt một người liên quân tấn công mạnh hạ, 3 ngày tức cáo rơi vào. Giả Cù lặng lặng nghe, sắc mặt tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra càng phát ra lạnh lùng. Đục thiện đục đất cắt biên giới hôi dầu thấm sân khẩu, địa hình hiểm yếu, thật là phục kích tuyệt hảo chi địa. Đặc biệt một người làm phản, càng là bị lão đảo muốn ngã Thác Đát một kích chí mạng. Ô Lực Hãn, kẻ này thân làm gia tộc hoàng kim chủ mạch, tay cầm đại nghĩa danh phận, lại gồm cả lôi đỉnh thủ đoạn, uy hiếp viễn siêu bình thường tiêu hùng. Ô Lực Hãn kẻ này, trăm phương ngàn kế lâu vậy. Khánh Đế thanh âm mang theo đè nén lửa giận, hắn chờ đợi giờ phút này, đã không biết mưu đồ bao nhiêu năm. Thừa dịp Thác Đát mới bại, nội bộ bất ổn cơ hội, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiếm đoạt to lớn bộ tinh nhuệ cùng đồng cỏ. Lại thêm đặc biệt một người cái loại này phản đồ đầu nhập vào. Bây giờ, Mạc Nam Thảo Nguyên, Ô Lực Hãn mang đại thắng chi uy danh đã như mặt trời ban trưa. Hắn chợt lấy huynh ba đồ mạnh khắc cao tuổi hoa mắt ù tai, bất lực thống lĩnh toàn Mông Cổ làm lý do, bước bách thoái vị. Tuyến báo xưng, Ô Lực Hãn vào khoảng một tháng sau tại Nguyên Thác Đát Vương đỉnh triệu tập Mông Cổ cùng Quy Thuận Thác Đát tàn quân sẽ kết lại, chính thức đăng cơ làm mồ hôi, xương hiệu ba đặc nhĩ mồ hôi. Thảo Nguyên, trăm năm điểm trị chi cục, một khi là đúc. Một cái thống nhất, lấy ra tộc hoàng kim chủ mạch làm hiệu triệu, từ giã tâm bừng bừng Ô Lực Hãn trưởng không Mông Cổ Hán Quốc, đã thành hình. Ba đặc nhĩ mồ hôi, gia tộc hoàng kim. Bốn chữ này như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở giả cụ trong lòng. Thống nhất Thảo Nguyên Mông Cổ Đại Hãn, vẫn là gia tộc hoàng kim chủ mạch tiêu hùng. Cái này so dự đoán tình huống xấu nhất tới càng nhanh, càng tấn mãnh, cũng càng nguy hiểm. Khánh Đế thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có nặng nề cùng sầu lo, "Thiên Qua, ngươi làm biết điều này có ý vị gì? Một cái thống nhất cường đại Thảo Nguyên Hán Quốc, binh phong chỗ hướng, hẳn là ta đại khánh bạn dằm non sông. Mà bây giờ hoàng đế nặng nề mà thở dài, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, động tác này hiếm thấy hiện lộ ra một tia lực bất tòng tâm. Ta đại khánh vừa mới kinh nghiệm giang nam, kinh kỳ trận này thương cân động cốt nội loạn. Kinh doanh tứ đại doanh, chuẩn bị võ, luyện võ nhị doanh tại giang nam gần như hủy diệt, Dương Oai, Trấn Uy nhị doanh phản loạn bị diệt, lại thêm giang nam các nơi vệ sở tinh nhuệ hao tổn. Trước sau tổn thất tinh nhuệ có thể chiến chi binh, gần như 6 vạn. Chương 559, Bắc Cương cách cục 2, chương 559, Bắc Cương cách cục 2, kế tiếp gặp phải chính là quốc khố trống rỗng, sức dân mỏi mệt. Chính là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, suy yếu nhất thời điểm. Dưới hiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió đêm thổi qua mái hiên, phát ra như nước nở khẽ đều. Phòng trước mơ hồ truyền đến tiếng cười vui, giờ phút này nghe tới lại có mấy phần chói tai. Giả Cù trầm mặc, ánh mắt như hàn tinh lấp lóe, trong đầu phi tốc lướt qua Bắc Cương sông núi địa lý, binh lực bố trí, hậu cần đường tiếp tế. Một cái thống nhất mà tràn ngập xâm lược tính, lại từ gia tộc hoàng kim chủ mạch tiêu hùng trưởng khống Thảo Nguyên Hán Quốc, như là một đầu mái sắc nhanh đuốt bánh hổ, chính đối hư nhược cự long nhìn chằm chằm. Theo cái loại này tình hình đến xem, gia tộc hoàng kim quật khởi, tựa hồ là. Tất nhiên, thật lâu, Giả Cù chậm rãi ngẩng đầu, vậy hạ, Thảo Nguyên biến đổi lớn, như lôi đình đột nhiên đến, thật là ta đại khánh trăm năm không có nguy hiểm cụ. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt chuyển hướng đèn đuốc giã rời chỗ, không sai, thần nơi này phiên nhàn rỗi trong lúc đó, chưa chắc dám có một ngày buông lỏng. Thân cả gan, mời bệ hạ rời bước thần chi thư phòng. Thư phòng. Khánh Đế thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia cực nhỏ kinh ngạc. Yêu cầu này tới đột ngột. Nhưng Khánh Đế ánh mắt rơi vào Giả Cù trên mặt kia phần trầm ổn cùng chắc chắn, trong nháy mắt vượt trên trong lòng nghi hoặc. Hắn không có hỏi nhiều một chữ, chỉ khẽ bước cảm, dẫn đường. Đây là đế vương đối thần tử thâm trầm nhất tín nhiệm. Giả Cù nghiêng người dẫn đường, hai người không nói nữa, chỉ còn lại tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, so với vừa nãy càng lộ vẻ rồn rập mấy phần. Rất nhanh, liền tới một chỗ yên lặng biệt lạc, chính là Giả Cù trong phủ thư phòng chỗ. Đẩy cửa vào, một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng thư quyển khí đập vào mặt. Trong phòng bày biện đơn giản, án thư, giá sách, mấy cái ghế bành, trên vách treo lấy một bức Bắc Cương dư đồ, trừ cái đó ra, không còn xa hoa chi vật. Giả Cù trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại phi, ngăn cách ngoại giới tất cả tiếng vang. Hắn không có điểm đèn, chỉ mượn ngoài cửa sổ xuyên vào mông lung ánh trăng, trực tiếp đi hướng dựa vào tường một cái to lớn giá sách. Kia giá sách cũng không phải là bình thường bài trí, mà là từ cả khối nặng nghề gỗ trinh nam chế tạo, lộ ra trầm ổn khí tức. Chỉ thấy Giả Cù đưa tay tại giá sách phía cạnh một cái cực kỳ ẩn nấp lỗ khảm trôi nhấn một cái xoay tròn, chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, giá sách trung bộ một khối tấm tre không gây âm thanh hướng bên trong trượt ra, lộ ra một cái hơn một xích vuông hốc tối. Khánh Đế đứng ở một bên, ánh mắt ngưng lại. Cái loại này bí ẩn cơ quan, đủ thấy Giả Cù tâm tư tỉ mỉ, cũng đủ thấy trong đó cất giấu chi vật, không thể coi thường. Giả Cù cẩn thận từng ly từng tí theo hốc tối bên trong lấy ra ba quyển đóng sách chỉnh tề tấu chương, cùng một bản rõ ràng càng dày, phong bì nhan sắc hơi sâu sách. Hắn bưng lấy cái này bốn dạng đồ vật, quay người đi đến trước thư án, đem ánh trăng có thể miễn cưỡng soi sáng một góc thanh lý đi ra, trịnh trọng kỳ sự đưa chúng nó đặt ở Khánh Đế trước mặt. Vậy hạ Giả Cù thanh âm tại yên tĩnh trong thư phòng lộ ra phá lệ rõ ràng, này ba phần tấu chương chính là thần nhàn rỗi trong lúc đó, kết hợp Bắc Cương nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm cùng gần đây đoạt được tình báo, khổ tâm suy tư sở hữu, bình nhung ba sách. Khánh Đế ánh mắt trong nháy mắt bị kia ba phần tấu chương một mực hấp dẫn, hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Bình nhung ba sách. Hắn cố nén lập tức đọc qua xúc động, ánh mắt nhìn về phía quyển kia càng dày sách. Giả Cù nhẹ tay khẽ vuốt qua quyển sách kia màu đậm phong bì, tiếp tục nói, đây là thần căn cứ thần sách doanh mấy năm thao diễn thực chiến chi kinh nghiệm, lặp đi lặp lại chỉnh sửa, tăng thêm mà thành, thần sách doanh tân biên luyện binh kỷ yếu. trong đó tường thuật tuyển binh phương pháp, dân gian quy chế, súng đạn vận dụng, bộ kỵ hiệp đồng, xa trận biến hóa, vùng núi công thành, dạ thợ, đột kích ban đêm, thủy chiến bao gồm giống như sách yếu lĩnh, chiến pháp, cùng nghiêm khắc quân kỷ điều lệnh, hậu cần bảo hộ quy tắc chi tiết. Như này thao luyện lính mới, dựa vào tinh lương kỳ giới, đợi một thời gian, có thể là ta đại khánh tái tạo một chi có thể kháng hoành thảo nguyên thiết kỵ tinh nhuệ. Thần sách doanh luyện binh pháp. Khánh đế con ngươi đột nhiên co bảo. Thần sách doanh uy danh hiển hách hắn há có thể không biết. Vậy cơ hồ là giả cùng một tay tạo ra, có 102 đại khánh thiết quân. Luyện binh phương pháp, có thể xưng vô giới chi bảo. Nhưng mà, giả cù lời nói còn chưa xong. Ngón tay của hắn cuối cùng rơi vào quyển kia dày nhất trên sách, thanh âm mang theo một loại gần như thành kính trịnh trọng. Về phần này sách hắn hít sâu một hơi, chậm rãi để lộ trang địa, lộ ra bên trong lít nha lít nhít, tinh tế hữu lực cực nhỏ chữ nhỏ. Chính là thần khắp lãng cổ kim binh gia điện tịch cùng cổ danh tướng di vấn kết hợp tự thân thực chiến thể ngộ, hao phí tâm huyết sở hữu chi binh thư. Không phải là nhất thời một chỗ kế sách, chính là cầu thống quân tác chiến, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi đạo. Tên là kỳ hiệu sách mới. Kỳ hiệu sách mới. Khánh đế vô ý thức lặp lại một lần tên sách, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động. Chính là, giả cú nghiêm nghị nói, cuốn sách này điểm quyển lập tiên, thủ trọng tuyển binh, buộc ngũ phương pháp, cường điệu binh quý tinh bất quý đa. Lần ban luận hiệu lệnh, thưởng phạt chi nghiêm, tỏ rõ kỷ luật nghiêm minh chính là cường quân chi cơ. Lại thuật hành quân, hạ trại, cảnh giới, trinh sát các loại hành quân sự việc cần giải quyết. Càng tương nhóm quyền thuật, đao pháp, thương pháp, côn pháp, trận pháp thậm chí súng đạn vận dụng bao gồm giống như kỹ nghệ thao luyện phương pháp. Kiêm bản luận tướng lĩnh tu dưỡng, dụng binh nhu lược, công thủ tùy cơ hành động, lâm trận quyết đoán, thủy lục hiệp đồng, thậm chí quân ý địa, chiến lợi, đồ quân lưu. Phàm kẻ làm tướng cần thiết thông hiểu sự tình, thần đều nếm thử thuật điểm chính, phải thực dụng hữu hiệu tên cổ kỳ hiệu sách mới. Giả cù thanh âm không cao, nhưng mỗi một chữ đều như là trọng truy, gõ tại khánh đế trong lòng. Hắn miêu tả nội dung đã vượt xa khỏi khánh đế tưởng tượng. Cái này không còn vẹn vẹn một phần sách lược hoặc luyện binh pháp, đây là một bộ ý đồ bao quát toàn bộ quân sự hệ thống, chế tạo cường quân căn cơ hồng thiên kỳ tác. Cách cục chi hùng vĩ, suy nghĩ sâu xa, làm cho người kinh hãi. Khánh đế rốt cuộc kìm nén không được, một bước tiến lên, hai tay có chút khẽ run nâng lên quyển kia kỷ hiệu sách mới. Phong bì là xanh đậm dày giấy, xúc tu hơi lạnh. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ trang tên sách bên trên kia thiết họa ngân câu bốn chữ lớn, kỷ hiệu sách mới phía dưới một hàng chữ nhỏ, giả cụ cần soạn. Chương 560, cửa phủ ký kết chương 560, cửa phủ ký kết hắn đầu tiên là vớt ve kia dày đặc gáy sách, cảm thụ được trang giấy phân lượng, sau đó đông nhiên ngẩng đầu. Cặp kia thâm trầm như vực sâu đôi mắt, giờ phút này không còn là băng lãnh ưu tư, mà là tràn đầy cực độ, gần như thất thố chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giả cụ, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết trước mắt cái này tuổi trẻ thần tử. Vì cái gì chấn kinh? Bởi vì khánh đế rất rõ, một bộ binh thư có thể tường thuật nào đó một trận pháp, nào đó một trận chiến lệ, đã là tướng giỏi chi tài. Nếu có thể tự thành một trường phái riêng, đưa ra mới bàn luận, có thể xưng danh tướng di trạch. Nhưng giả cù lời nói trước mắt bản này kỷ hiệu sách mới theo tuyển binh luyện binh tới hành quân bày trận, theo hiệu lệnh thưởng phạt tới hậu cần đồ quân lưu, theo đơn binh kỹ nghệ tới chư binh chủng hiệp đồng, theo tướng lĩnh tu dưỡng tới mưu lược tùy cơ hành động, bao hàm toàn diện, hệ thống sâm nghiêm, giang cung chi hoàn mỹ, suy nghĩ chi chú đáo, nội dung chi thực dụng, đã không tầm thường danh tướng có thể bằng. Phan có thể lấy như thế uy hoàng kiệt tác người, trong lồng ngực thao lược, đã không phải thống binh 10 vạn chi đem, mà là nhất định quốc vận, an thiên hạ quốc sĩ chi tài, là đủ để khai tông lập phái, dù xuống phạm hậu thế một đời binh gia tông sư. Nếu là cuốn sách này thật là giả cù sáng tạo, kia, giả cù mới bao nhiêu lớn? Tuổi đời 20. Mặc dù có thần sách doanh chiến tích phía trước, khánh đế cũng chỉ coi hắn là một thanh sắc bén vô song, thiện chiến dám chiến lợi kiếm. Hắn chưa hề nghĩ tới, trôi này lợi kiếm chú kiếm sư, trong lồng ngực đồi núi, không ngờ mênh mông như vậy. Thế này sao lại là nhàn rỗi trong lúc đó khổ tâm suy tư? Đây rõ ràng là dốc hết tâm huyết, năm này tháng nọ lắng đọng cùng thăng hoa. Ý chí sự cao xa, tâm chi cứng cỏi, viễn siêu đế vương tưởng tượng. Thiên qua, ngươi khánh đế cổ học nhấp nhô, nhất thời cũng không biết như thế nào tìm từ. Cái này chấn kinh quá mức mạnh mẽ, đến mức hắn nhìn về phía giả cụ ánh mắt đều mang tới một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế phiên giang đảo hải nỗi lòng, trước đem quyển kia nặng nề như núi kỷ hiệu sách mới cẩn thận từng ly từng tí thả lại án thư. Sau đó, hắn mang một loại phức tạp tâm tình, dẫn đầu cầm lên kia ba phần tiêu ký là bình nung ba sách trong tấu chương thứ nhất bản. Lúc này, giả cụ cũng thuận thế đốt lên ngọn đèn, mượn yếu ớt ánh sáng, khánh đế ngưng thần nhìn kỹ. Tấu chương bên trên chữ viết tinh tế rõ ràng, trật tự rõ ràng. Thứ nhất sách, khánh đế ngưng thần nhìn lại. Ánh mắt của hắn theo trầm ổn thay đổi dần là chấn kinh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn giả cụ, cổ họng nhấp nhô, cuối cùng không nói chuyện, chỉ là trùng điệp lật giấy tiếp tục xem. Xem hết, hắn khép lại tấu chương, trong mắt tràn đầy thán phục, sau đó lập tức nắm lên thứ hai sách. Đen nút hạ, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua. Mới đầu gật đầu tán thưởng, nhưng nhìn một chút, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy hàng, trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng một chút do dự. Kế sách tinh diệu hữu hiệu, nhưng thủ đoạn độc ác. Khánh đế đáy lòng bản năng cảm thấy khó chịu. Hắn trầm mặc lườm giả cụ một cái, mang theo phức tạp tâm tình, lật ra cuối cùng một bản, lôi đỉnh kế sách. Lần này, khánh đế thấy rất chậm. Sắc mặt hắn càng ngày càng nặng, bờ môi nết. Khi thấy trong đó mấy chỗ mấu chốt điều mục lúc, con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp cứng lại. Hữu thương thiên hòa. Bốn chữ này như là kinh lôi, tại khánh đế trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn không thể tin nhìn về phía giả cụ, cái này hắn vừa mới còn khen nó nặng tình, trọng nghĩa, quần áo tang thần tử, có thể nghĩ ra như thế khốc liệt ngoan tuyệt, đoạn tuyệt sinh cơ độc kế. trong lòng cảm xúc rời sông lấp biển, nhất thời khó mà bình phục. Ba, một tiếng vang dọn, Khánh Đế đột nhiên khép lại tấu chương, đèn đuốc tùy theo kịch liệt nhoáng một cái. Thư phòng tĩnh mịch, chỉ có bức đèn thiêu đốt rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Thật lâu, Khánh Đế mới trầm trọng thở ra một hơi. Chấm cũng không biết, khanh tại quân quốc lớn luật, cũng có quốc sĩ chi tài. Dứt lời, hắn không nhìn nữa giả cụ, trầm giọng nói, người tới. Giữ ở ngoài cửa Hoàng Hưng, hạ thủ chung nghe tiếng, lập tức im ắng mà nhanh chóng đẩy cửa không người đi vào, bệ hạ. Khánh Đế ánh mắt sắc bén đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Hoàng Hưng trên thân. Hoàng Hưng, thần tại. Hoàng Hưng trong lòng bị chấn, thật sâu không người. Vật này nặng như Thái Sơn. Khánh Đế thanh âm mang theo nặng nề, ngươi tự mình đảm bảo, thiếp thân cất giữ, không được rời khỏi người, không phải giả vờ tay người khác, không được có mảy may nhiễm bẩn, càng không được tiết lộ nửa chữ. Như đi công tác ao, đưa đầu tới gặp. Hoàng Hưng con ngươi đột nhiên rụt lại, nặng như Thái Sơn đưa đầu tới gặp nhường hắn lông tơ đứng đấy. Thần tuân chỉ, lấy tính mệnh đảm bảo. Hoàng Hưng không dám chậm trễ chút nào, lập tức xu thế bước lên trước, động tác vô cùng chú ý cẩn thận, như là nâng lên hiếm thấy chân bảo. Hắn trước đem ba phần tấu chương tinh tế gấp lại, lại đem quyển kia kỷ hiệu sách mới đặt trên đó, sau đó hai tay vững vàng nâng cái này thật dày một chồng, chăm chú che ở trước ngực. Khánh Đế không nói nữa, xoay người rời đi. Giả Cù theo sát, một đường không nói chuyện. Khánh Đế bước chân rất nhanh, lại mang theo nặng nề. Hắn dường như còn đang tiêu hóa kia ba sách, nhất là cuối cùng một sách mang tới xung kích. Tiếng bước chân tại hành lang bên trong gấp rút tiếng vọng. Tới Liêu trong phủ cửa, Sa Giá đã chuẩn bị tốt. Hơi lạnh gió đêm thổi tới, đèn lồng quang bao phủ. Khánh Đế đột nhiên hoàn hồn, dừng bước lại, quay người nhìn về phía Giả Cù. Quang ảnh chập chờn bên trong, Giả Cụ trầm tĩnh đứng hầu một bên. Khánh Đế ánh mắt phức tạp tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát, ở trong đó có rung động sau nôi khiếp sợ vẫn còn, có đối kỳ tài tán thưởng, cũng có đối kia lôi đỉnh kế sách ngoan tuyệt kinh tâm, nhưng cuối cùng đều bị một loại chịu nặng tín nhiệm cùng mong đợi nơi bao bọc. Hắn bỗng nhiên vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Giả Cụ bả vai. Thiên qua Khánh Đế thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, cố mà chân quý đoạn này thời gian a. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến tiếng cười vui thừa Khánh Đường phương hướng, khóe miệng lại câu lên một tia khó được, mang theo trêu chọc ý vị ý cười, đây là thuộc về ngươi thời gian. Đợi ngươi đại hôn về sau, hắn ý vị thâm trường nhìn Giả Cụ một cái, nụ cười kia sâu hơn mấy phần, nửa là cho đùa nửa là chăm chú ngữ khí nói rằng, ngươi chính là người của ta. Khi đó, sợ là muốn trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, cũng có đi. Câu nói này như là một tiếng sét ở trong màn đêm nổ tung. Mặc dù mang theo trò đùa giọng điệu, nhưng trong đó ẩn chứa thâm ý, mọi người ở đây, bao quát Giả Cụ cùng Hoàng Hưng, Hạ Thủ Trung, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là đế vương chính miệng hứa hẹn trọng dụng, là giải trừ nhàn rỗi trạng thái, một lần nữa chấp trưởng quyền hành tín hiệu. Chỉ đợi hắn, thành hôn chi lễ hoàn thành. Giả Cụ chấn động trong lòng, lập tức không người, thanh âm trầm ổn hữu lực, thần, sợ hãi. Tất nhiên không phụ bệ hạ mong đợi. Khánh Đế thỏa mãn gật gật đầu, kia kia tiểu ý còn tại bên môi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng chiếc kia giản dị tự nhiên ngự liễn. Hoàng Hưng sớm đã tiến lên, cung kính nhấc lên màn xe. Khánh Đế cất bước, đang muốn lên xe. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, bước chân dừng ở càng xe trước. Dường như nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía vẫn như cũ không người đứng trang nghiêm Giả Cụ. Tại Hoàng Hưng, Hạ Thủ Trung mang theo trong ánh mắt kinh ngạc, Khánh Đế nâng tay phải lên, ngón trỏ xa xa chỉ hướng Giả Cụ, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhớ kỹ lời của chấm. Nghỉ ngơi thật tốt. Chớ có đang nói. Chấm. Không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Lời nói này nói năng có khí phách, đã là nhắc lại vừa rồi hứa hẹn, lại dẫn một tia trưởng bối đối van bối căn dặn ý vị, càng là tại Hoàng Hưng bọn người trước mặt. Dứt lời, không chờ Giả Cụ lần nữa đáp lại, Khánh Đế chính mình trước cười lên ha hả, cười vui cởi mở, cách ra vừa rồi thư phòng mật đàm ngưng trọng cùng trước cửa phủ túc sát. Trong tiếng cười, hắn lại không dừng lại, lưu loát xoay người chui vào toa xe. Màn xe rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Khởi giá. Hạ Thủ Trung lanh lảnh tiếng nói vang lên. Sa Giá chậm rãi khởi động, tại yên tĩnh trên đường phố lộc cộc tiến lên, rất nhanh liền dung nhập kinh thành thâm trầm trong bóng đêm, chỉ còn lại mấy điểm đèn lồng quang mang ở phía xa chập chờn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giả Cù lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, khoe miệng mới không thể xem xét có chút hướng lên tác động một chút. Ta đi theo. Thật là một vị có chân tâm hoàng đế. Giản dị tự nhiên ngự liên tại yên tĩnh trên đường phố lộc cộc tiến lên. Toa xe bên trong, Khánh Đế nhắm mắt ngồi dựa vào, trong lòng hình như có nhận thấy. Chọn ngày tốt thành hôn như vậy nghĩ đến, hắn đột nhiên mở mắt ra, lại không nửa phần do dự, trực tiếp trầm giọng phân phó một bên Hạ Thủ Trung. Hạ Thủ Trung, lao nô tại truyền chấm cầu dụ, ngày mai giờ thìn ba khắc, Triệu Khâm Thiên giám đang lễ bộ thượng thư cùng thị lang lập tức vào cùng kiến lên giá. Hạ Thủ Trung trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch đây là thánh thượng muốn đích thân đã định Liêu quốc công đại hôn ngày tốt cùng nghi trình. Như thế cấp bách, đủ thấy nó nặng. Tuân chỉ. Chương 561, ngày cưới. Chương 561, ngày cưới. Hôm sau, buổi trưa vừa qua khỏi kinh thành, càng ngày lâu lớn nhất nhã gian tiếng thông reo huyện bên trong, tiếng người huyên náo, mùi rượu bốn phía. Mấy trương tử đàn bàn tròn lớn liều cùng một chỗ, ngồi vây quanh lấy mười mấy áo gấm, hăng hái thanh niên. Chính là kinh thành khai quốc vân quý một mạch đám tử đệ. Tự lần trước kinh doanh phản loạn phong ba sau, các nhà đều thu liễm rất nhiều, cái loại này náo nhiệt tụ hội đã lâu không gặp. Bây giờ phong ba dần dần hơi thở, khai quốc vân quý nhóm có thể tại lần này náo động người trung gian toàn, các nhà ước thúc hơi lỏng, lúc này mới mượn cớ tụ tại một chỗ liên lạc tình cảm, hít thở không khí. Trong bữa tiệc bầu không khí say sưa, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà chủ đề trung tâm, nhưng thủy chung bây quanh. Tiết Bàn một trương mặt to hưng phấn đến đỏ bừng, nước miếng văng tung tóe, đang vô bản lớn tiếng giảng thuật. Ôi bi, các ngươi là không có nhìn thấy a? Thánh thượng, cứ như vậy một thân huyền thanh áo choàng, bên người liền theo hai vị lao công công, y mắng liền tiến vào thừa khánh đường. Hoắc, lúc ấy cả phòng người phân phật quỳ xuống một mảnh, lặng ngắt như tờ. Tận gốc kim châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Ta Tiết Đầu To cũng coi như gặp qua chút việc đời, có thể lúc ấy tâm đều nhanh theo trong cổ họng đụng tới. Đại khí nhi cũng không dám thở, hắn rót một ngụm rượu lớn, quệt miệng, mặt mày hớn hở tiếp tục. Các ngươi biết nhất tuyệt chính là cái gì sao? Tiết Bàn cố ý thừa nước đục thả câu, thấy mọi người đều bình hai, mới ý hướng xuống nói, Lâm thượng thư cùng Đinh Lộc công bọn hắn, lúc đầu sự tình đem quốc công gia cùng Lâm gia cô nương hôn kỳ định là sang năm 2 tháng ngày của hoa làm việc. Vậy hạ nghe xong, ngại quá muộn, trực tiếp liền đem quốc công gia hôn kỳ thời gian ôm lấy, tự mình quyết định. Lao thiên gia của ta, đây chính là thánh thượng tự mình xử lý hôn kỳ a. Bao lớn mặt mũi, bao lớn ân điển. Chập 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 trong bữa tiệc đám người nghe đến mê mẩn, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Nưu Dật cảm khái nói, quốc công gia thánh quyến trí lòng, thật có thể nói là đương thời vô lượng. Thánh thượng đích thân tới đính hôn, lại chính miệng hứa hẹn trọng dụng, đây quả thực là tái tạo tri ân. Còn không phải sao? Liêu Trương tiếp lời, quốc công gia chi tài, thiên hạ ai không biết, có thể được bệ hạ ưu ái như thế nghe được Liêu Trương như thế tán dương giả cụ, Sử Lâm 10 phần tán đồng, liền nói, kia là quốc công gia chi tài. Bắc phạt thời điểm, ta thật là xem như quốc công gia thân vệ đi theo, ta dám chắc chắn, tổng làm các vị, không có người so ta hiểu rõ hơn Liêu quốc công. Đám người thấy Sử Lâm lại lần nữa xuất ra phen này sự tình tới nói, lại là một hồi thổn thức cảm thán. Nưu Dật càng là hận đến nghiến răng. Về phần bây giờ Liêu quốc công bị cách chức ở nhà, mọi người tại đây không ai coi ra gì, đều là xuất từ vân quý gia, bọn hắn kiến thức tự nhiên xa không phải người bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc Sử Lâm bưng chén rượu, mang theo tiếp rẻ cười nói, hôm nay như vậy náo nhiệt, giả ra thế minh hiền đệ nhóm lại một cái đều không thể đến. Chính là Liễn Nhị ca, nghe nói cũng đội vàng đến chân không chạm đất. Nếu không, từ bọn hắn chính miệng nói một chút đêm qua rầm rộ, há không càng rượu. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, đang ngồi cảm thán giả ra bây giờ đông như chảy hội, tử đệ đều không rảnh rỗi. Một bên Tiết Bàn nghe nói như thế, trên mặt nụ cười đỉnh trệ một chút, bất quá hiểu Sử Lâm làm người hắn, cũng biết lời này chính là cử chỉ vô tâm, cũng không có bất hảo phản ứng, ngược lại giống như là bị điểm tỉnh cái gì dường như, cũng đi theo tán thành phụ họa. Nhưng mà, ngay tại cái này ồn ào náo động viên áo, rượu hàm thai nóng lúc, nhã gian khắc hoa cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh mang theo cởi mở tiếng cười đi đến, chính là thần võ tướng quân Phùng Đường Chi tử Phùng Tử Anh. Ha ha ha, chư vị thế minh hiền đệ, hảo hảo náo nhiệt. Tử Anh tới chậm, thứ tội thứ tội. Phùng Tử Anh ôm quyền vòng lễ, mang trên mặt quen có thoải mái nụ cười, chỉ là nhìn kỹ phía dưới, nụ cười kia chỗ sâu dường như cất giấu một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, thái dương cũng mang theo đi đường mà đến lấm tấm mồ hôi. Tử Anh thế minh, Phùng đại ca, có thể tính tới, mau mau vào chỗ. Đám người thấy là hắn, nhao nhao nhiệt tình chào mời. Nưu Dật lập tức cười trêu ghẹo, Tử Anh huynh khoan thai tới chậm, theo quy củ của chúng ta, nhưng phải lời đầu tiên phạt 3 chén. Đúng đúng đúng. Phạt rượu. Phạt rượu. Đám người đi theo nào. Phùng Tử Anh cười ha ha một tiếng, cũng không chối từ, sảng khoái nói, nên phạt nên phạt. Hắn nhanh chân đi tới không bị ngồi xuống, lập tức có nô bộc rót đầy 3 chén rượu. Hắn bưng lên chén thứ nhất, ánh mắt đảo qua đám người, nụ cười vẫn như cũ, chư vị thế huynh hiền đệ vừa rồi đang nói chuyện gì? Thật xa chỉ nghe thấy Tiết đại huynh đệ lớn giọng, thật là đang nói đêm qua Liêu quốc công phụ thị sự. Chính là. Tiết Bàn lập tức nói tiếp, lại hưng phấn lên, ngươi có thể nghe xong Tiết Bàn thuật. Phùng Tử Anh trong mắt tinh quang lóe lên, ngửa đầu đem chén thứ nhất rượu uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, mang theo vài phần thần bí. Ha ha, nói lên cái này một kỳ. Chư vị, ta tới chậm, chính là vì thế. A, Sử Lâm lập tức tinh thần tỉnh táo, hẳn là Phùng đại ca được tin tức gì. Phùng Tử Anh không đáp, chỉ là bưng lên chén thứ hai rượu, đảo mắt một vòng, thấy mọi người đều nín hơi ngưng thần nhìn qua hắn, mới chậm ung dung địa đạo. Vừa rồi ta đi ngang qua Chu Tức đường cái, đúng lúc nhìn thấy lễ bộ cùng Khâm Thiên giám sai dịch, tại gián tiếp mới ra báo cáo. Các ngươi đoán là cái gì? Hắn cố ý dừng một chút, sâu đủ đám người khẩu vị. Ai nha, Phùng đại ca mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Liêu Trương vội la lên, chính là, mau nói. Đám người thúc giục. Phùng Tử Anh lúc này mới đem chén thứ hai rượu uống cạn, đặt chén rượu xuống, thanh âm rõ ràng hữu lực phun ra hai chữ, hôn kỳ. Cái gì? Đám người trăm miệng một lời, liên tiếp bàn đều mở to hai mắt nhìn. Lễ bộ chiêu cáo thiên hạ Phùng Tử Anh nghiêm mặt nói, đứng người lên hướng phía hoàng cung phương hướng chắp tay, trong giọng nói mang theo một tia đối hoàng quyền uy nghiêm kính sợ, phụng thánh thượng chỉ dụ, cũng Khâm Thiên giám chọn định chi ngày tốt, Liêu quốc công giữ lại bộ thượng thư Lâm Như Hải chi nữ chi đại hôn ngày cưới, định vào hắn lần nữa dừng lại, ánh mắt đảo qua từng chương vội bằng mặt, gàn từng chữ tuyên bố, mùng 8 tháng 9. Chương 562, Giang Nam thế cục chương 562, Giang Nam thế cục, mùng 8 tháng 9. Liêu quốc công phủ, chính viện trong thính đường. Giả Cù cầm trong tay kia số vừa mới từ lễ bộ quan viên tự mình đưa đạt, che kín đỏ tươi bộ ấn bố cáo văn thư. Ánh mắt rơi vào mùng 8 tháng 9 mấy cái kia tinh tế dài chữ bên trên, nhẹ giọng nhỉ non ngày này. Trong tính đường bầu không khí kích động. Giả Kính ngồi ngay ngắn chủ vị, cái kia trương xưa nay trầm tĩnh như vực sâu trên mặt, hiếm thấy lộ ra một loại như chút được gánh nặng vui mừng, đáy mắt chỗ sâu là đọc lại nhiều năm rốt cục có thể giãn ra ánh sáng. Thê tử của hắn, Giả Lương Thị, ngồi trượng phu dưới tay, hai tay nắm chặt lấy nhau tại trên gối, hô hốc mắt đã phím hồng, cố nén cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào nhi tử trong tay văn thư bên trên, tràn đầy chờ đợi cùng kích động. Việc hôn sự này, theo nghị định mới bắt đầu, chính là đặt ở Giả Kính vợ chồng trong lòng một tảng đá lớn. Nhi tử Giả Cụ tuổi nhỏ phong tước, quốc chi la chắn, bắc phạt nam chinh, quân vụ phồn kịch như Thái Sơn áp đỉnh, lâu dài bên ngoài, đầu đao liếm máu. Giả Kính vợ chồng hai người biết rõ quốc sự làm trọng, nhưng làm cha làm mẹ, mắt thấy nhi tử tuổi gần nhược quán lại một thân một mình, trong lòng há có thể không lo. Giả Lương thị càng là ngày đêm treo tâm, mỗi lần nhớ tới, liền âm thầm rơi lệ, đã lo nhi tử an nguy, lại sầu huyết mạch kéo dài. Làm sao quốc sự gian nan, Giả Cụ một lòng nhào vào xã Tắc An Nguy bên trên. Phần này chờ đợi cháy bỏng cùng sầu lo, chăm chú quấn quanh lấy trên người nàng. Bây giờ, phần này từ hoàng đế miệng vàng lời ngọc cốc đồn, Khâm Thiên giám tuyển chọn tỉ mỉ, lễ bộ chiêu cáo thiên hạ hôn kỳ văn thư, rốt cục hết thể đều kết thúc, mùng 8 tháng 9. Tốt, ngày tốt lành. Giả Kính rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo hài lòng, hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, bệ hạ long ân hạ đãng, thương cảm hạ thần, Cụ Nhi, đây là ta giả môn may mắn. Giả Lương thị cũng nhịn không được nữa, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu giống như lan xuống, nàng dùng khăn tay che lại miệng mũi, thanh âm mang theo không để nén được nghẹn ngào cùng vui vẻ, tốt, tốt, bệ hạ thánh minh. Nhanh như vậy, mùng 8 tháng 9, cũng sắp. Nàng nhìn về phía nhi tử, trong ánh mắt kia tràn đầy mẫu thân thâm trầm nhất yêu cùng thoải mái. Giả Cụ đem trong tay văn thư nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn xem Giả Lương thị trên mặt nhiều năm đọc lại sầu lo rốt cục bị cái này to lớn vui sướng tách ra, trong lòng cũng là bừng lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này gánh chịu quá nhiều chờ đợi cùng lo lắng phòng, nhớ tới tái ngoại báo cát, bắc phạt tác chiến, giang nam hiểm đồ, đủ loại hình tượng lướt qua trong lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo cảm khái nói nhỏ, cũng tốt, đánh cả một đời cầm, cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút. Lời này vừa ra, trong tính đường dịu dàng thám thiết bầu không khí đột nhiên chỉ trệ. Giả Lương thị cái kia còn mang theo nước mắt mặt trong nháy mắt liền tấm nàng trừng mắt như tử, vừa tức giận vừa buồn cười, thanh âm đều cất cao chút, phi phi phi. Nói bậy cái gì đâu? Người mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy, tuổi mụ vẫn chưa tới 20. Cái gì cả một đời? Lời này cũng là nói bậy. Nghe so ta lão bà tử này còn ông cụ non. Điểm xấu. Nhanh cho ta thu hồi đi. Nàng cái này liên tiếp mang theo cười mắng răn dạy trong nháy mắt tách ra vừa rồi điểm này cảm khái mang tới nặng nề. Giả Kính ở một bên vê dâu lắc đầu, khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên, hiển nhiên cũng cảm thấy nhi tử lời nói này qua được tại tang thương chút, cùng hắn niên kỳ thực sự không hợp. Ha 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 ha. Giả Cụ nhịn không được cười to lên, tiếng cười kia cởi mở mà thoải mái, mang theo một loại dỡ xuống gánh nặng sau nhẹ nhõm mâu thân dậy phải. Là nhi tử lỡ lời. Nhi tử tuổi tác còn nhẹ, về sau ngày tốt lành còn dài mà. Hắn cái này thống khoái cười một tiếng, lập tức nhường Giả Lương thị không kèm được mặt, cũng đi theo nín khóc mỉm cười, oan trách dùng ngón tay cách không điểm một cái hắn, người nhà vẫn là như vậy không có chính hình, đều muốn lập gia đình người. Bên ngoài thính đường truyền đến một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập, Lâm Vũ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Tại phía sau hắn, theo sát lấy một cái vải xám áo ngắn nam tử, người này khuôn mặt bình thường, thuộc về lẫn vào đám người liền tìm không ra cái chủng loại kia, nhưng ánh mắt sắc bén, động tác mạnh mẽ, chính là trước đây không lâu bị Giả Cụ phái đi giang nam đắc lực thân vệ một trong. Lâm Vũ tại cửa ra vào đứng vững, ổn quyền trầm giọng nói, quốc công gia, người trở về. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trong sảnh, cũng là hành lễ hướng Giả Kính cùng Giả Lương thị thăm hỏi. Trong sảnh tiếng cười im bặt mà dừng. Giả Cụ hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, khôi phục ngày thường trầm tĩnh. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ sau lưng cái kia thân vệ, ánh mắt ngưng lại. Giả Kính vê dâu tay cũng ngừng lại, ánh mắt tại Lâm Vũ cùng kia phong trần mệt mỏi thân vệ trên thân dạo qua một vòng, lông mày không dễ phát hiện mà giật giật. Giả Lương thị phản ứng nhanh nhất. Nàng nhìn xem nhi tử trong nháy mắt chuyển biến thần sắc, nhìn lại một chút Lâm Vũ cùng phía sau hắn cái kia rõ ràng mang theo phương xa tin tức trở về người, chỗ nào vẫn không rõ. Trên mặt nàng ý cười còn chưa hoàn toàn rút đi, liền đã hóa thành một tiếng meo không sai cùng một tia bất đắc dĩ than nhẹ. Đi thôi đi thôi. Giả Lương thị không chờ Giả Cụ mở miệng, liền vượt lên trước phất phất tay, trong giọng nói có loại thành thói quen bao dung, lại dẫn điểm mẫu thân đặc hữu đau lòng, liền biết ngươi không chịu ngồi yên. Lúc này mới vừa nói mấy câu, chính sự quan trọng, mau đi đi. Nàng hiểu rất rõ con của mình. Kia phần hôn kỳ vui sướng là thật, nhưng đặt ở trên vai hắn đánh, chưa hề chân chính rỡ xuống qua. Cái này vội vàng mà đến thân vệ, nhất định là mang đến cần hắn lập tức xử lý sự vụ. Giả Cụ nhìn về phía mẫu thân, trong mắt lướt qua một tia ấy nấy, nhưng cũng không nhiều lời giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu, ta đi một chút liền về. Ân, mau đi đi. Giả Kính cũng mở miệng nói, mang theo đối Giả Cụ công vụ lý giải cùng duy trì. Giả Cụ không lại trì hoãn, quay người nhanh chân đi hướng cổng. Lâm Vũ cùng cái kia áo xám thân vệ lập tức nghiêng người tránh ra con đường, lập tức theo sát phía sau. Ba người đi lại vội vàng, trực tiếp hướng phía Giả Cụ thư phòng phương hướng đi đến. Cửa thư phòng tại sau lưng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách gian ngoài tiếng vang. Giả Cụ đi đến sau án thư ngồi xuống, trực tiếp rơi vào cái kia mới từ giang nam trở về thân vệ trên thân, trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Cái kia áo xám thân vệ quỳ một chân trên đất, ôn quyền bẩm báo, thanh âm rõ ràng mà nhanh chóng, bẩm quốc công gia, Tô Minh Tô đại nhân mệnh ti chức hỏa tốc đưa tin, giang nam đại cục đã định. Dương Hiển, Nhu Kế Tông hai vị tướng quân xuôi năm sau, bạn quân sĩ khí sớm đã tăng dã, căn bản không có sức chống cự vương sư. Quân ta chỗ đến, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chính như quốc công gia sở liệu, tự thanh lưu quan một trận chiến, bệ hạ cùng quốc công gia tự mình dẫn 800 thiết kỵ phá trận chặn tướng, bắt sống lịch thủ chân ứng tính cũng treo thủ thị chúng sau, bạn quân hồn gan đều tăng. Thêm nữa bệ hạ giao nộp văn truyền hịch tứ phương, bạn quân nội bộ càng là lòng người ly tán. Kia chân ứng ra khốn thủ Nam Kinh cô thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng thành phá thân chết, bị đeo đầu chuyển bảy ra giang nam các phủ. Giả Cù khẽ bước cằm, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Kết quả này, tại hắn hạ lệnh Dương Hiển, như kế tông xuôi nam, liền đã ở hắn trong dự liệu. Giang Nam vệ sở binh chiến lực, hắn lại quá là rõ ràng, một đám bị tiểu sắc tài vận móc rông thân thể đám mô hợp, đánh một chút thuận gió cầm còn có thể, một khi tao ngộ chân chính thiết huyết tinh huệ, nhất là chủ tướng bị trận trạm hủy diệt tính đặc kích, sụp đổ là tất nhiên. Tại tăng thêm bệ hạ cái kia đạo chiếm cứ đại nghĩa danh phận giao nộp văn, càng là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ân, biết. Ngươi vất vả. Giả Cù ngữ khí bình tĩnh, Giang Nam bình định, mang ý nghĩa phía sau tai họa ngầm tạm thời tiêu trừ, cũng vì hắn sắp đến hôn sự dọn sạch vẻ lo lắng. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm chút chi tiết, kia thân vệ lại ngay sau đó nói bổ sung, quốc công gia, Tô đại nhân còn nói, mặc dù chân ứng gia, chân ứng tính hai tặc để tội, nhưng còn có một cọc khó giải quyết sự tình. Giả Cù lông mày phong trao lên, nói, thân vệ thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia ngưng trọng, chân gia có cá lọt lưới, chân ứng gia mấy cái tâm phúc tử đệ, còn có bộ phận chân gia hạch tâm tộc nhân, tại thành phá đêm trước, thừa dịp loạn lần trốn. Tô đại nhân đang toàn lực lùng bắt, nhưng trước mắt chưa bắt được. Chạy. Giả Cù thanh âm đột nhiên trầm thấp mấy phần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lợi hại khóa chặt tại thân vệ trên mặt, mang theo một tia khó có thể tin lệnh ý, Giang Nam mặc dù lớn, nhưng đường thủy đường bộ cửa ải trung điểm, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Chân gia cây lớn dễ sâu, căn cơ đều tại Giang Nam, rời khỏi nơi này chính là lục bình không dễ. Lâm Vũ cũng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên cũng cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc. Chân gia tử đệ hốt hoảng trốn đi, tại triều đình đại quân cùng Giang Nam bản địa thế lực song trọng vây quét hạ, lẽ ra nên mọc cánh khó thoát mới đúng. Kia thân vệ ngẩng đầu, đón Giả Cù xem kỹ ánh mắt, hít sâu một hơi, nói lời kinh người, về quốc công gia. Theo Tô đại nhân khẩn cấp điều tra đến manh mối, cùng chúng ta tại Giang Nam duyên hải bảy gia cọp ngầm hồi báo, đám kia chân gia dư nghiệt, vô cùng có khả năng đi thuyền ra biển, trốn đi nước Nhật. Chương 563, xuất binh lý do 1, chương 563, xuất binh lý do 1, nước Nhật hai chữ vừa dứt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đống nhiên nổ vang trong thư phòng. Giả Cù lại hoắc nhiên đứng lên, trước người hắn tấm kia cứng rắn nặng nề gỗ tử đàn án thư, lại bị hắn một trường vô đến chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trên bàn bút mực giấy nghiên, cái chặn giấy đồ rửa bút, ào ào rơi lả tả trên đất. Trong thư phòng trong nháy mắt tĩnh mịch. Lâm Vũ cùng kia thân vệ đều bị bất thình lình lôi đỉnh chi nộ cả kinh toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn quốc công gia. Chỉ thấy Giả Cù sắc mặt xanh xám, trong đôi mắt phảng phất có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, gắt gao đính tại thân vệ trên mặt, thanh âm như là theo chín lũ hàn băng bên trong gạt ra, mang theo khó có thể tin tức giận, ngươi nói cái gì? Bọn hắn chạy tới cái nào a? Lặp lại lần nữa. Kia thân vệ bị Giả Cù trên thân bỗng nhiên bộc phát khí thế khủng bố ép tới cơ hồ thở không nổi, tim đập loạn, nhưng vẫn là cố tự trấn định, nuốt ngụm nước bọt, vô cùng rõ ràng lần nữa bẩm báo, về quốc công gia. Trốn, bỏ chạy nước Nhật, hoa nhân chiếm cứ chi địa. Nước Nhật. Nước Nhật Giả Cù tái diễn hai chữ này, trên mặt tức giận chậm rãi lắng lại, sau đó trong thời gian cực ngắn, như là trở mặt đồng dạng, hóa thành một loại cực kỳ phức tạp vẻ mặt. Chấn kinh, hiểu rõ, tỉnh ngộ. Cuối cùng, lại ngưng kết thành một loại làm người sợ hãi, mang theo băng lãnh mừng như điên nhè răng cười. A. Ha ha ha, trầm thấp tiếng cười theo hắn biết hầu chỗ sâu lăng ra, mới đầu kiềm chế, tiếp theo càng ngày càng vang, cuối cùng biến thành không che giấu chút nào, tràn ngập giọng nghĩa mai cùng hưng phấn cười to. Ha 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 ha. Tốt một cái chân ra. Tốt một cái Giang Nam chân ra. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Hắn vỗ tay lớn một cái, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quang mang kia cơ hồ muốn đâm xuyên nóc nhà, chạy tốt. Chạy rượu. Chạy tới nước Nhật. Cái này không phải liền là bằng chứng như núi. Chân ra thông uy. Chân ra cùng Giả Qua sớm có cấu kết. Nếu không, bọn hắn có thể nào tại thành phá đi thế, như thế tinh chuẩn tìm tới tiếp ứng thuyền biển, thẳng đến uy tổ. Giả Cù thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại xuyên thấu tính lực lượng, trực chỉ hệ tâm, bọn hắn có thể bỏ chạy nước Nhật, liền chứng minh Giang Nam phản loạn phía sau tất nhiên có Giả Qua cái bóng. Những cái kia nhiễu loạn hải cương, tàn sát ta duyên hải bách tính uy tặc, nhất định là cái này chân ra phản loạn vô hình đẩy tay. Thậm chí bọn hắn chính là cái này phản loạn một bộ phận. Kiệt đột một tiếng cười tại yên tĩnh trong thư phòng quân quẩn, tràn đầy thấy rõ bí ẩn đắc ý cùng một loại làm cho người không rét mà run hưng phấn. Giả Cù phảng phất là tại thuyết phục chính mình, lại giống là tại hướng trong cõi u minh vận mệnh tuyên cáo, đối, nhất định là như vậy, tuyệt đối không sai. Giang Nam phản loạn, những cái kia nhìn như đột nhiên khói lửa, phía sau nếu không có Giả Qua châm ngòi thổi gió, âm thầm giúp đỡ, thậm chí trực tiếp tham dự, chân ứng ra, chân ứng tình hàng người, sao dám như thế hung hăng ngang ngược? Há có thể treo chống lâu như vậy? Cái này Giang Nam hỏa loạn, dễ bên trên liền mang theo uy thanh. Hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra gần như cùng nhiệt quan mang, nội tâm tại im lặng hò hét, quá tốt rồi, quả thực là trời cũng giúp ta. Ta đang giàu nên nói như thế nào phục bệ hạ, như thế nào tìm tới nhất không thể cãi lại lý do, đem đại khánh binh phong chỉ hướng kia phiến tham lam thành tính, nhiều lần phạm bên cạnh uy đạo. Bây giờ cái này chân ra dương nhiệt, lại chính mình một đầu đâm vào Giả Qua hang ổ. Cái này há chẳng phải là bằng chứng như núi? Cái này há chẳng phải là đem Giả Qua cùng Giang Nam phản loạn hoàn toàn trói chặt xích sắt? Chân gia thông uy, Giả Qua trợ địch, nội ứng ngoại hợp, họa loạn Đông Nam. Cái tội danh này, lý do này, quả thực là hoàn mỹ, được đến không mất chút công phu. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Giả Cừ kềm nén không được nữa, trong lòng vui mừng như điên, cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy bảy mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi trong tay hăng hái. Hắn đột nhiên quay người, đối với Lâm Vũ cùng kia thân vệ. "Lâm Vũ, đi trước tại." Lập tức lần nữa an bài thông minh cơ linh một chút nhân thủ lần nữa xôi nam giang nam. Giả Cừ ngữ tốc cực nhanh, mỗi một chữ đều như là trọng truy đánh xuống, đem chân ra dư nghiệt lẫn trốn nước Nhật, cùng với cùng Giả Qua cấu kết, cực có thể là giang nam phản loạn hấp thụ phía sau màn trọng đại hiểm nghi, tường ra lựa chọn. Tim tư cần phải sắc bén, chứng cứ cần phải rõ ràng. Muốn để người xem xét liền biết, chân ra thông uy, Giả Qua trọng địch, đây là bản sát. Giả Cừ thanh âm chém đinh chặt sắt, cuối cùng không yên lòng lần nữa căn dặn một câu, "Nhớ kỹ, là bản sát." Hai chữ này, bị hắn giao phó vô cùng trọng lượng, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này không chỉ là muốn điều tra rõ sự thật, càng là muốn đem chân ra thông uy Giả Qua trọng địch cái này hai cái tội danh, dùng cứng rắn nhất, nhất không cách nào lật đổ chứng cứ dây xích, gắt gao, vĩnh cửu hàn chết cùng một chỗ. Không cho bất luận kẻ nào chất vấn, không cho bất kỳ thế lực nào lật bàn. Là, ti trước minh bạch, chắc chắn đúc thành, bản sát. Lâm Vũ trầm giọng đồng ý, không lại trì hoãn, lập tức quay người bước nhanh mà rời đi, cửa thư phòng khép mở, mang theo một hồi dồn dập gió. Nhưng mà, cái kia áo xám thân vệ nhưng lại chưa theo Lâm Vũ cùng nhau rời đi, vẫn đứng tại chỗ, đầu có chút buông xuống. Giả Cừ đang chìm ngâm ở bản sát kết thúc, tương lai chiến lược rộng mở trong sáng phấn chấn bên trong, thấy người này chưa đi, mày rậm chau lên, hỏi lần nữa, còn có việc. Kia thân vệ vội vàng ôm quyền, thanh âm cung kính, về quốc công gia, đi trước chuyến này, còn có một chuyện, là Tô Minh Tô đại nhân cố ý bằng giao, cần phải chính miệng bẩm báo quốc công gia. Chương 563, xuất binh lý do 2, chương 563, xuất binh lý do 2, à. Tô Minh còn bàn giao cái gì? Giả Cừ hứng thú, dạ bước tới bên cửa sổ, chắp tay nhìn ngoài cửa sổ đình viện, giọng nói nhẹ nhàng một chút. Thân vệ bẩm, là liên quan tới quốc công gia lúc trước phân phó Tô đại nhân, thay thăm viếng Thanh Lưu quan vị kia dẫn đường lao đạo trưởng chuyện. Tô đại nhân nói, trong đó hơi có chút không tưởng tượng được nội tình, sợ thư không tiện tường thuật, đặc mệnh ti chức truyền miệng. Thanh Lưu quan lão đạo trưởng. Giả Cừ nghe vậy, lập tức xoay người, trong mắt tinh quang lóe lên, hào hứng tăng nhiều. Thanh Lưu quan một trận chiến, có thể thuận lợi như vậy lách qua cái này liên quan nghị cách cứu viện thánh thượng, lão đạo trưởng không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải hắn, vậy hạ có thể hay không toàn thân trở ra còn tại cái nào cũng được ở giữa. Phần ân tình này, Giả Cừ một mực ghi ở trong lòng. Giờ phút này nghe nói Tô Minh cha ra không tưởng tượng được nội tình trong lòng càng là hiếu kỳ. Mau nói, lão đạo trưởng kia có gì nội tình? Giả Cừ thúc giục nói, ngữ khí mang theo rõ ràng lo lắng. Thân vệ tổ chức một chút ngôn ngữ, rõ ràng hồi bẩm, về quốc công gia, Tô đại nhân phí hết chút chắc trở, rốt cục xác minh lão đạo trưởng kia nền tảng. Hắn tục ra bản danh. Họ Chân, tên Quý, chữ Sĩ Ẩn. Chân Sĩ Ẩn. Giả Cừ lặp lại một lần cái tên này, nhíu mày, chỉ cảm thấy danh tự này tựa hồ có chút quen hay, nhất thời nhưng lại nhớ không nổi cụ thể liên quan, chỉ là bản năng cảm thấy cái này chân chữ có chút chướng mắt. Thân vệ tiếp tục nói, người này vốn là cô Tô vọng tộc chân gia bản chi, gia cảnh giàu có, tính tình không màng danh lợi. Dưới gối chỉ có một nữ, nữ danh gọi là Anh Liên, 3 tuổi năm đó nguyên tiêu hội đèn lồng, bất hạnh bị người người quẻ bắt cóc Anh Liên. Bắt cóc? Ông. Giả Cừ chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, trí nhớ tiếp trước bên trong tin tức mảnh vỡ trong nháy mắt hợp lại. Hắn lập tức nghĩ đến cái kia vận mệnh nhiều thăng trầm, bị người quẻ bắt cóc, về sau trở thành tiết bản thị thiếp Hương Lăng nữ hải. Thì ra, dẫn đường tri ân lão đạo, đúng là Hương Lăng cha đẻ. Vận mệnh này, coi là thật huyền bí. Một cố khó nói lên lời thổn thức cảm giác xông lên đầu, Hương Lăng tại nguyên tắc bên trong kia long đong bi thảm cả đời tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên. Thân vệ thấy Giả Cừ thần sắc biến ảo, hình như có xúc động, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi quốc công gia là cảm khái lao đạo kia thân thế long đong, liền tiếp theo Tô Minh bản giao bẩm báo. Chân lão gia vợ chồng đau mất ái nữ, tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, gia đình lại bị hồi lộc tai ương, hỏa hoạn, bạc triệu gia tài cho một mùi lửa. Nhạc phụ phong túc lại là bợ đỡ tiểu nhân, thấy con rể chán nản, đủ kiểu chế nhạo. Chân lão gia nản lòng phái trí, khám phá hồng trần, liền theo một vị cả thọ túc đạo người phiêu nhiên xuất gia đi. Về sau chằn chọc lưu lạc, cuối cùng tại Thanh Lưu quan phụ cận một tòa tiểu quan ẩn tu, không hỏi thế sự. Giả Cừ nghe thân vệ tự thuật, trong lòng sớm đã hiểu rõ, cái này cùng kiếp trước biết cũng không chênh lệch quá lớn. Hắn khẽ bước cằm, đè xuống kia phần bởi vì vận mệnh trùng hợp mang tới cảm khái, nhưng sau đó, biến sắc, đội bằng hỏi, Tô Minh có thể từng bởi vì hắn chân ra bảng chim mà bạc đại với hắn, có thể thu xếp tốt cuộc sống của hắn. Về quốc công gia thân vệ đáp, Tô đại nhân sửa soạn hậu lễ, cũng hứa hẹn vì đó trùng tu xem vũ, bảo đảm lúc tuổi già không lo. Chân đạo trưởng. À, chân sĩ ẩn đạo trưởng cảm động đến rơi nước mắt, lời nói không dám giành công, chỉ cầu thanh tịnh. Ân, Tô Minh làm được thỏa đáng. Giả Cừ lần nữa gật đầu, đối Tô Minh xử trí biểu thị hài lòng. Hắn đang muốn nhường thân vệ lui ra, lại nghe kia thân vệ nói tiếp, "Bất quá, Tô đại nhân điều tra nghe ngóng chân sĩ ẩn thân thế lúc, bởi vì liên quan tới thất lạc nhiều năm nữ nhi Anh Liên, liền lưu thêm tâm, lần theo ngày cũ manh mối truy tra một phen. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại tìm tới năm đó từng chịu chân sĩ ẩn giúp đỡ, sau cao chúng tiến sĩ, bây giờ tại Kim Lăng ứng thiên phủ nhậm chi phủ Giả Vũ thôn." Giả Vũ thôn. Giả Cừ đối với danh tự này tự nhiên không xa lạ gì, biết người này leo lên Vinh Quốc phủ lên phục, là quan trưởng trở lại. Nghe được cái tên này xuất hiện, Giả Cừ trong lòng đã sáng như tuyết, điểm mấu chốt tới. Thân vệ ngữ tốc bình ổn tiếp tục, Tô đại nhân nghĩ cách hỏi thăm Giả Vũ thôn liên quan tới chân gia tiểu thư Anh Liên hạ lạc. Mới đầu, kia Giả Vũ thôn luôn từ lấp lóe, đủ kiểu từ chối, hình như có nan ngôn chi ẩn, càng không muốn đề cập bản án cũ. Thân vệ ngữ khí mang lên vẻ khinh bỉ, nhưng khi Tô đại nhân nói rõ, đây là Phụng Liêu quốc công chi mệnh tra rõ, liên quan đến Thanh Lưu quan dẫn đường nghĩa sĩ chân sĩ ẩn tìm thân đại sự lúc kia, Giả Vũ thôn lập tức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cũng không dám có nửa phần giấu giếm. Hắn lập tức liền thú nhận. Thân vệ thanh âm rõ ràng hữu lực, theo Giả Vũ thôn khai, hắn năm đó ở Ứng Thiên phủ mặc cho bên trên thẩm tra xử lý một cọc nhân mạng kiện cáo lúc, có liên quan vụ án một cái bị ngoặc nha đầu, bất luận tuổi tác, quê quán, bị ngoặc trải qua, nhất là giữa lông mày một chút son phấn nốt rồi là thủ, đều cùng chân gia mất đi tiểu thư anh liên hoàn toàn ăn cướp. Hắn lúc ấy liền nhận ra, càng mấu chốt chính là thân vệ nhìn xem Giả Cụ, mỗi chữ mỗi câu bẩm ra cái kia sớm đã tại Giả Cụ trong dự liệu, nhưng lại bởi vì hiện thực liên quan mà lộ ra phá lệ chói tai danh tự, Giả Vũ thôn xác nhận, nha đầu kia về sau bị tiết gia đại gia tiếp bản, nhìn chúng mua xuống, thu ở bên người làm thiếp thân thị nữ, bây giờ đổi tên gọi là Hương Lăng. Hương Lăng. Giả Cụ thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, thanh âm nghe không ra quá sóng lớn lan, nhưng ấy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Tất cả đều ấn chứng hắn biết. Nhưng mà, làm sách này bên trong nhân vật vận mệnh, như thế rõ ràng cùng Thanh Lưu quan đơn tình, cùng thiết bàn liên hệ với nhau, cũng trải qua thân vệ miệng bẩm báo nơi này lúc, kia phần sớm đã dự báo số mệnh cảm giác vẫn như cũ mang đến một loại chịu nặng hiện thực xung kích. Đêm nay đổi mới đẩy lên buổi sáng ngày mai. Chương 564, tiếp chân ra vợ chồng vào kinh. Chương 564, tiếp chân ra vợ chồng vào kinh. Trong thư phòng yên tĩnh một lát, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ phong thanh. Giả Cù đầu ngón tay vô ý thức đập xong cửa sổ, trầm ngâm. Hắn cũng không phải là thánh nhân, nhưng Thanh Lưu quan lão nói dẫn đường tri ân là thực sự, nếu không phải hắn, bệ hạ có thể hay không toàn thân trở ra, thậm chí đến tiếp sau bình định giang nam cách cục đều đem sửa. Phần ân tình này, nhất định phải hoàn lại. Suy nghĩ đến tận đây, Giả Cù ánh mắt nhất định chuyển hướng kia thân vệ, theo bản công sở biết, chân sĩ ẩn vợ Phong thị cũng không qua đời, mà là tại cha phong túc chỗ gian nan sống qua ngày, có thể đối. Kia thân vệ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra từ đáy lòng vẻ khâm phục, không người nói, quốc công gia minh dám bạn giảm. Tô đại nhân điều tra nghe ngóng lúc, xác thực cũng dò chân phu nhân Phong thị còn tại nhân gian. Năm đó chân gia gặp, chân sĩ ẩn xuất ra sau, Phong thị liền dẫn hai cái thiếp thân nha hoàn trở về nhà mẹ đẻ. Chỉ là, cha Phong túc cay nghiệt thiếu tình cảm, thấy nữ nhi chán nản trở về, cũng không nửa phần thương tiếc, ngược lại ngày ngày lời nói lạnh nhạt, đủ tiểu ghét bỏ, chỉ coi là bướng bỉu. Phong thị những năm này tại nhà mẹ đẻ trôi qua, rất là đau khổ. Thân vệ ngữ khí mang theo một tia bất bình. Hắn mặc dù không biết quốc công gia như thế nào biết được Phong thị còn tại chi tiết, nhưng phần này sức quan sát đã để hắn đầu giảm xuống đất. Quả là thế. Giả Cù gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn không do dự nữa, quả quyết hạ lệnh, ngươi lập tức đi tìm Lâm Vũ, đem bản công lời nói một chữ không kém khu vực cho hắn. Thân vệ lập tức thẳng lưng, nghiêm nghị lắng nghe. Giả Cù thanh âm rõ ràng hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, mệnh Lâm Vũ lấy 800 giảm khẩn cấp, lấy lập tức điều động quốc công phủ đắc lực thân vệ, hỏa tốc tiến về Thanh Lưu quan phủ cận đạo quán, đem chân sĩ ẩn đạo trưởng cùng vợ hắn Phong thị thích đáng tiếp ra. Trên đường đi, cần phải bảo đảm hai vị an toàn không ngại, ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều ấn lên tân chi lễ đối đãi. Nếu có nửa phần sai lầm, duy hắn là hỏi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thái độ muốn cung kính. Chân đạo trưởng là bản công giữ bệ hạ ân nhân. Tiếp người lúc, như chân đạo trưởng khăng khăng không muốn rời đi thành tu chi địa, có thể đồng ý tạm giữ lại, nhưng cần phải lưu lại đầy đủ nhân thủ hộ vệ chu toàn, đều xem trọng tu xem vũ, tất cả cung cấp đều do quốc công phủ gánh chịu. Về phần vợ hắn Phong thị, bất luận chân đạo trưởng phải chăng cùng đi, đều phải lập tức tiếp ra Phong gia cái kia hố lửa. Bản công không cho ân nhân vợ lại chịu nửa phần ủy khuất. Thân vệ trong lòng run lên, đem ân nhân cần phải hố lửa không cho ủy khuất trở từ một mực đi lại. Còn có Giả Cù ánh mắt lạnh lùng, đối cái kia Phong túc, nhường Tô Minh phái người gõ một chút. Nói cho hắn biết, như muốn an độ lúc tuổi già, liền quản tốt chính mình miệng cùng tay. Như còn dám đối Phong thị có nửa phần bất kính, hoặc ham chân gia cũ sinh. Thử, tự có quốc pháp gia quy chờ lấy hắn. Cái này gõ hai chữ, đã bị Phong túc thiên đại mặt mũi, đều xem tại hắn là Phong thị cha đẻ phân thượng. Cuối cùng Giả Cù ánh mắt biến thâm thúy, chờ chân đạo trưởng cùng Phong thị an toàn chống đỡ kinh sau, thích đáng an trí, tĩnh tâm tĩnh dưỡng, tất cả cần thiết đều do trong phủ cung cấp, không được lãnh đạm. Việc này, từ Lâm Vũ tự mình đốc thúc. Ti trước minh bạch. Thân vệ ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm to. Trong lòng của hắn cảm khái, quốc công gia làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt, ân cửu rõ ràng. Đối ân nhân như thế hậu đãi, nhanh đi xử lý a. Giả Cù phất tay. Là. Thân vệ không dám trì hoãn, lập tức quay người, bước nhanh rời khỏi thư phòng. Cửa thư phòng lần nữa nhẹ nhàng khép lại. Giả Cù một mình đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đông nam phương hướng. Hương Lăng Giả Cù thấp giọng đọc lấy cái tên này, sau đó ánh mắt nhất định, quả quyết quay người, đối với ngoài cửa thư phòng trầm giọng kêu, Lưu Quảng Hàn gia. Ngoài cửa lập tức vang lên cung kính đáp lại, lao nô tại. Ngay sau đó, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, quốc công phủ đại quản gia bước nhanh đến, khoanh tay đứng hầu, nín hơi ngưng thần. Ngươi lập tức sắp xếp người, nhanh đi Vinh quốc phủ. Hắn hơi dừng lại, cường điệu nói, cần phải tự mình thông bẩm tiết di mụ cùng tiết bàn biểu hình. Liên nói bản công hữu chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến một cọc ngày cũ ân tình cùng. Gia sự, mời gì cùng biểu huynh chờ một lát, bản công xử lý xong trong tay mấy món nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó liền thân hướng Vinh quốc phủ bái phòng. Lưu quản gia lương không đến thấp hơn, là lão nô minh bạch. Vinh quốc phủ, đại quan viên kiến tiết có thể nói là tiến vào hồi cuối. Đầu hạ thời tiết, thực dược mở đang thịnh, muôn hồng nghìn tía, ong vây được quấn. Vài quặng cao lớn hoa thụ hạ, phủ lên sạch sẽ đẹp gấm, thiết lấy bàn con. Giả phủ mấy vị cô nương cũng tiết bảo thoa, Lâm đại ngọc ngồi vây quanh một chỗ, một bên mới lạ nhìn qua cái này vừa mới xây xong đại quan biên, một bên tiểu tụ. Thám Xuân chấp bút, Sử Tương Vân đang cao hứng bừng bừng khoa tay lấy cái gì, Tiết Bảo Thoa mỉm cười nhìn xem, Tích Xuân an tĩnh ở một bên tô lại lấy hoa văn. Cũng là nên xuân, thì có chút không yên lòng khuấy động lấy quân cờ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, suy nghĩ viển vông. Lâm Đại Ngọc nghiêng người dựa vào lấy một cái gối mềm, nhìn trước mắt náo nhiệt, bên môi mang theo một tia thành cạn ý cười. Hôm nay là ứng tỷ muội chi mời, đặc biệt về Vinh phủ vườn đến giải sầu. Trong vườn cười nói yến yến, một phái thanh hàn. Chợt thấy một tiểu nha đầu tử khí thở hổn hển chạy vào, mang trên mặt ép không được hưng phấn, đối với Bảo Thoa cùng Đại Ngọc phương hướng liền hô, "Lâm cô nương, đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự." Tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao nhìn qua. Thám Xuân để bút xuống, cười hỏi, "Việc vui gì?" Nhìn đem ngươi hoảng. Tiểu nha đầu tử thở bất khí, con mắt lóe sáng tinh tinh, thanh âm thanh thúy, "Về Tam cô nương, là bên ngoài vừa đến tin tức. Lễ bộ bố cáo đều dán ra tới. Liêu Quốc công gia cùng Lâm cô nương đại hôn ngày cưới, định ra là mùng 8 tháng 9. Thánh thượng tự mình cho quyền định ngày tốt lành đâu. Mùng 8 tháng 9. Tích Xuân cái thứ nhất ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tràn ra nụ cười sáng lạ, liên thủ bên trong bút vét đều quên buông xuống, thật thiên chân vạn sát. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, trong phủ đều chuyển khắp. Hơn nữa lễ bộ cùng Khâm Thiên dám chiêu cáo thiên hạ đầu. Ai nha, đây thật là thiên đại hỷ sự. Sử Tương Vân vỗ tay nhảy dựng lên, chạy đến Lâm Đại Ngọc bên người, lôi kéo tay áo của nàng thẳng lắc, "Lâm tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng. Thánh thượng tứ hôn kỳ, đây là bao lớn thể diện cùng ân điển a. Mùng 8 tháng 9, kim thu thời tiết, nhất là nghi nhân." Lâm Đại Ngọc đội vàng không kịp chuẩn bị tin tức này đâm đến trong lòng run lên. Mặc dù sớm biết việc này, nhưng cái này cụ thể hôn kỳ từ thánh thượng chính miệng quyết định, lễ bộ chiêu cáo, ý nghĩa lại tự khác biệt. Tiết Bảo Thoa cũng đứng người lên, đi đến Đại Ngọc bên người, nụ cười dịu dàng đoan trang, trong mắt là chân thành chúc phúc, chúc mừng muội muội. Thánh thượng thân đính hôn kỳ, quả thật khoáng thế long ân, cũng khá thấy quốc công gia thành quyến chi sâu. Mùng 8 tháng 9, cuối thu khí sảng, chính là ngày lành đẹp trời. Lời của nàng ủy thiếp, đã chúc, lại điểm ra trong đó tôn vinh. Tháng xuân, nên xuân cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, trong lúc nhất thời thượng dược phố bên trong cười nói ồn ào, vui mừng hớn hở. Chương 565 bọn tỷ bội vui cười cùng chúc phúc không ngừng bên hai. Lâm Đại Ngọc bị chen chúc ở trung tâm, tâm hồ mặc dù lên gợn sóng, trên mặt lại không giống ngày xưa như vậy dễ lộ ra ngượng ngùng bối rối. Nàng chậm rãi đứng người lên, dáng người như trong mưa mới hạ, duyên dáng yêu kiều, kèm theo một cỗ trầm tĩnh khí độ. Đón đám người sốt ruột ánh mắt, nàng bên môi tràn ra một vệt thanh nhã đủ cười, đầu tiên là hướng kia báo tin tiểu nha đầu tử khẽ bước cảm ra hiệu biết được, sau đó ánh mắt đảo qua bên người chúng tỉ muội, đối với Sử Tương Vân, Tiết Bảo Thoa, Thám Xuân, Nên Xuân, Tích Xuân chờ từng cái vén áo thi lễ, tự nhiên phong còn nói, đa tạ chư vị tỉ muội chúc mừng. Quả thật thánh nhân hạo đãng, chiếu cố chúc phúc, cũng là hai nhà trưởng bối lo liệu, mới có cái này việc ước định. Như thế thiên ân nhà lễ, là tiểu bối, cảm niệm tại tâm, chỉ có cần tuân mà thôi. Các cô nương trong mắt vẻ tán thành càng sâu, Thám Xuân vỗ tay cười nói, chả trách đều nói Lâm cô nương khí độ càng thêm bất phàm, lời nói này đến giọt nước không lọt, bây giờ thật thật có quốc công phu nhân tư thế. Một bên đánh quân cờ giảng Nên Xuân, nhìn xem Lâm Đại Ngọc như vậy ổn trọng vừa vặn đứng đối, không biết xúc động nàng cái nào căn tiếng lòng, ánh mắt có hơi hơi sáng, đột nhiên buông xuống trong tay quân cờ, khó được chủ động xét nói, như thế thịnh sự thiên ân, tỷ muội chúng ta hôm nay lại khó được tụ đến như vậy chỉnh tề, từ lần trước liên hợp sau liền hồi lâu chưa tụ. Sao không nhờ vào đó ngày tốt tốt tin, mở lại thi xã? Liên lấy cái này ngày cưới hoặc tiên định lương duyên làm đề, đại gia hoặc thơ hoặc tử, trưng cầu tình cảm, trò chuyện biểu ăn mừng, há không phong nhã. Chú ý này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tạo nên bọn sóng. Sử Tương Vân yêu nhất náo nhiệt, cái thứ nhất giơ chân hưởng ứng, cực kỳ. Yêu tỷ tỷ chủ ý này rất hay. Chúng ta đợi cái này hồi lâu, hôm nay nhất định được thoải mái ngâm định một phen mới tốt. Lâm tỷ tỷ, ngươi có thể đừng muốn chối từ. Thám Xuân cũng vô án gọi tốt, thật tốt. Bảo tỷ tỷ ý như thế nào? Liên Yên tính tô lại hoa Tích Xuân cũng buông xuống bút vẽ, mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Lâm tỷ tỷ. Tiết Bảo Thoa mỉm cười gật đầu, nên Xuân muội muội này nghĩ rất phong nhã hợp thời nghi, muội muội tự nhiên phục hồi. Hình tụ yên tính gật đầu, Lý Văn, Lý ỷ tỷ muội dù chưa ngôn ngữ, trong mắt cũng toát ra vẻ chờ mong. Trong lúc nhất thời, chúng tỷ muội cùng nhau nhìn về phía Lâm Đại Ngọc cái này nhân vật chính hào hứng rạng rỡ. Lâm Đại Ngọc thấy các nàng hào hứng cao như thế ngẩng, cũng nhịn không được mỉm cười, chỉ là kia phần quen thuộc hoạt bát cũng theo đó lẩy mầm lại. Nàng thu thủy giống như con ngươi mang theo một tia trêu chọc nhìn về phía Dạng Nên Xuân, môi anh đào khẽ mở, mang theo ba phần hờn dỗi bảy phần danh mãnh, tốt ngươi nhị tỷ tỷ. Vừa rồi còn gặp ngươi ngồi một mình xem cờ, không nói một lời, trái ngược với nhập định Bồ Tát Nhi. Ta làm ngươi chỉ quản cắm đầu suy nghĩ kia cục giang giờ đâu. Như thế nào đống nhiên liền đến đại hưng đầu, muốn liên hợp làm thơ. Ta nhìn a, ngươi đây chính là nghe xong kia trên thánh chỉ mùng 8 tháng 9 bốn chữ, lên thuốc thuê đoạt mệnh tâm tư không thành. Nhất định phải đem ta cái này cọc sự tình bố trí thấu triệt mới tính bỏ qua. Phúc ha ha ha. Sử Tương Vân cười đến thẳng đánh ngã, ố bụng, ôi bi. Lâm tỷ tỷ trương này khéo mồm khéo miệng. Thuốc thuê đoạt mệnh. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Tiết Bảo Thoa cũng không nhịn được lấy khăn che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Thám Xuân cười đến đập thẳng cái bàn, nhị tỷ tỷ ngươi nhìn. Bồ Tát cũng không nhịn được muốn mở miệng làm đòi mạ phán quan. Tích Xuân càng là cười đến nằm ở tô lại hoa cuốn vợ bên trên, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Nên Xuân bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ vào Đại Ngọc sắc giọng, ngươi cái này xấu nha đầu. Ta một mảnh hảo tâm, ngược lại bị ngươi bố trí thành đòi mạng. Lấy đánh. tỉ muội mấy cái đang cười đùa làm một đoàn, liền trong không khí bay lên cánh hoa đều bị tiếng cười đánh càng thêm vui sướng lúc. Vườn hoa đường mòn đầu kia chợt chuyển đến giả mẫu hiền lành mà mang theo ý cười thanh âm, thật xa chỉ nghe thấy các ngươi cười đến cái này tiếng vang. Có cái gì chuyện tốt to lớn, cũng cho ta lão bà tử vui á vui a. Chỉ thấy giả mẫu bị Uyên đương tay, từ mấy cái nha hoàn bà tử buổi tiếp, đi lại nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác đội vàng, đã đi vào thượng dự phố. Trên mặt nàng mang theo từ đáy lòng hỉ khí, nét mặt hường hào, ánh mắt một chút liền khóa chặt bị bọn tỷ bội vây quanh Lâm Đại Ngọc. Đám người vội vàng đứng dậy hành lễ, lao tổ tông. Giả mẫu khoát khoát tay, bước nhanh đi đến Đại Ngọc bên người, một thanh nắm chặt nàng tình tế lại hơi lạnh tay, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy, ánh mắt từ ái mà cảm khái, ta Ngọc Nhi.
Tốt, tốt.
Này thiên đại vui tin, ta đã nghe nói. Nàng nuốt ve Đại Ngọc tay, nhìn qua trước mắt duyên dáng yêu kiều, mặt mũi càng thêm có phong nhã ngoại tôn nữ, trong lòng phun lên vô cùng tiêu ngạo cùng một tia khó mà xóa đi chua xót. Lâm Đại Ngọc mặt mày là càng lúc càng giống nữ nhi của nàng giả mẫn. Thần vật kia, kia khí độ, cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khoan tim thống khổ, khi nhìn đến Lâm Đại Ngọc giờ phút này tốt kết cục lúc, càng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Giả mẫu trong mắt cấp tốc khắp lên một tầng thủy quang, tiết hầu hơi cứng, nhất thời lại có chút nghẹn nào. Lâm Đại Ngọc mẫn cảm nhất, lập tức đã nhận ra giả mẫu cái này phức tạp thâm trầm cảm xúc, trong lòng cũng là khuấy động. Nàng cầm ngược giả mẫu ấm áp mà hơi có vẻ lòng tay, ôn nhu đều, ngoại tổ mẫu giả mẫu hít sâu một hơi, cưỡng chế kia cố niềm thương nhớ, dùng sức vô vô Đại Ngọc mu bàn tay, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, hảo hải tử. Đây là phúc khí của ngươi. Mẫu thân ngươi nếu là trên trời có linh, không biết muốn vui mừng thành cái dạng gì.
Tốt,
thật tốt. Lâm Đại Ngọc trong lòng ấm áp, trong mắt cũng ngấn lệ lưu động, mềm mại nói, đều lại ngoại tổ mẫu, yêu cứu mợ một mực thương tiếc trông nom. Tiết Bảo Thoa mấy người cũng bay tới, một năm miệng mười lại đem hôn kỳ sự tình nói một lần, nhao nhao tán tụng hoàng ân hảo đãng. Trong vườn bầu không khí càng thêm vui mừng thân thiện. Nha, lão thái thái cùng bọn bội bội đều ở nơi này đâu? Xa xa chỉ nghe thấy náo nhiệt, quả thật là đại hỷ sự lâm môn, liền trong vườn bông hoa đều phá lệ tinh thần. Ngay tại cái này rung rung ấm áp bên trong, Lý Hoàn mang theo mấy cái vũ giả đội vàng đi tới, thần tình trên mặt có chút vi diệu. Giả mẫu thấy là Lý Hoàn, cũng cười ngoắc, Châu Ca Nhi nàng dâu đến rất đúng lúc, mau tới đây. Chúng ta đang thay Ngọc Nha đầu cao hứng đâu. Lý Hoàn bước lên phía trước cho giả mẫu hành lễ vân an, lại cùng Lâm Đại Ngọc chờ bọn tỷ muội lẫn nhau chào. Nàng thấy mọi người cảm xúc tăng gọn, vốn không muốn đánh nhiễu, nhưng nhớ tới vừa rồi nhận được truyền lời, việc này lại biểu lộ ra khá là vội vàng, suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ lời mở miệng nói, Lao Thái Thái nói đúng, Lâm muội muội chuyện vui, cả nhà đều đi theo vui vẻ. Chỉ là nàng ánh mắt chuyển hướng Tiết Bảo Thoa, mang theo một tia hỏi thăm, vừa rồi ta tới trước, vừa vặn gặp phải chuyện xảy ra chỗ quản sự nàng dâu, nàng tới lúc gấp rút lấy tìm Tiết Di Mụ cùng Tiết Đại Huynh đệ đâu. Đám người nghe vậy, ánh mắt đều tập trung vào Lý Hoàn trên thân. Giả mẫu hiếu kỳ hỏi, a, tìm bọn họ mẹ còn chuyện gì? Thật là trong phủ có chuyện gì? Nàng biết Lý Hoàn bây giờ cùng nhau giải quyết việc nhà, rất là ổn thỏa. Lý Hoàn khẽ lắc đầu, thanh âm rõ ràng nói rằng, cũng không phải là trong phủ sự tình, là Liêu Quốc công phủ sai người đưa lời nói đến, chỉ tên muốn thông truyền cho Di Thái Thái cùng Tiết Đại Huynh đệ nghe. Nói là Liêu Quốc công gia sau đó sẽ đích thân qua phủ, có chuyện khẩn yếu cần cùng Di Thái Thái cùng Tiết Đại Huynh đệ ở trước mặt thương lượng, việc quan hệ một cọc ngày cũ ân tình cùng gia sự, mời bọn họ cần phải trong phủ chờ một chút. Chương 566, hàng ép một thế quần anh ảm uống. Chương 566, hàng ép một thế quần anh ảm uống. Đám người nghe vậy đều là sức sở. Giả mẫu cũng thu hồi sầu não, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, quốc công gia muốn tìm mẫu thân ngươi cùng bản ca nhi, có biết ra sao sự tình? Tiết Bảo Thoa cũng có chút nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt vẫn trầm ổn như cũ, hạ thấp người trả lời, về Lao Thái Thái, ta cũng không biết, chỉ là hôm nay thật sự là không khéo, ca ca sáng sớm liền ứng bằng hữu chi mời, đi Việt Lai tiểu lâu xã giao đi, giờ phút này sợ là không trong phủ. Giả mẫu nghe xong, nhíu mày, giả cù thân phận hôm nay quý giá, tự mình đến nhà chỉ tên muốn gặp Tiết bản, định không nhỏ sự tình. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này dặn dò nói, đã là quốc công gia có chuyện quan trọng thương lượng, bản ca nhi không trong phủ như cái gì lời nói. Nhanh, lập tức phái người, liền nói ta lời nói, nhường bản ca nhi bất luận đang làm cái gì, lập tức buông xuống, ra roi thúc ngựa chạy về cho ta. Liêu quốc công gia có chuyện khẩn yếu tìm hắn, nhường hắn một khắc cũng không cho phép trì hoãn. Nhanh đi. Lão thái thái ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là. Lão thái thái. Kia quản sự nàng dâu vội vàng ứng thanh, vội vàng lui xuống đi an bài nhân thủ khoái mã tìm người. Trong vườn bầu không khí, bởi vì bất thình lình nhạc đệm, theo vừa rồi vui mừng ôn nhu bên trong, lại lặng yên nhiễm lên một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Hình tượng nhất chuyển, kinh thành bên ngoài, càng ngày lâu tiếng thông gieo huyền. Trong bữa tiệc bầu không khí say sưa, qua ba ly rượu, vân vị đám tử đệ hứng thú nói chuyện đang nồng. Tiết bàn bị đám người vây quanh, đang nước miếng văng tung tóe mà chuẩn bị nói lại một lần thánh thượng giá lâm thừa khánh đường chi tiết. Nhã gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, lập tức đẩy ra. Một cái phong trần mệt mỏi, mặc vinh quốc phủ nô bộ phục sức tinh tráng hán tử bước nhanh đến, ánh mắt cấp tốc khóa chặt chủ trên bàn Tiết bàn. Hắn không nhìn trên ghế ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới Tiết bàn bên người, túi người hành lễ, thanh âm không lớn lại đầy đủ rõ ràng, Tiết đại gia ăn. Tiểu nhân phục Lao Thái Thái vội vàng ra lệnh đến đây tìm ngài. Liêu quốc công gia có chuyện quan trọng, đã sai người đến phủ thượng, nói rõ sau đó muốn đích thân cùng ngài cùng Di Thái Thái thương lượng. Lao Thái Thái nghiêm lệnh, xin ngài lập tức buông xuống tất cả sự vụ, nhanh chóng hồi phủ, quốc công gia đã ở trên đường. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo nhã gian trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều bám một chút tập trung tại Tiết bàn trên thân. Nưu giật, Liêu Trương, Sử Lâm, bao quát vừa tới không lâu Phùng Tử Anh, trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Liêu Quốc Công người thế nào? Vừa mới bị Thánh Thượng tự mình định ra hôn kỳ, Thánh Quyến vô song, dập chân một cái kinh thành đều muốn dung ba lần nhân vật, lại có chuyện quan trọng cần tự mình đến nhà cùng tiết bản cái này nổi danh hoàn khố thương nhân chi tử thương lượng. Cái này, đây quả thực là lần đầu tiên đầu một lần. Đám người nhìn về phía tiết bản ánh mắt, trong nháy mắt biến cực kỳ phức tạp. Hâm mộ, nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc xen lẫn. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang cảm thán giả ra tử đệ bận đột, tiết bản chỉ có thể coi là nửa cái người trong vòng, trong nháy mắt, vị này tiết đầu to lại thành Liêu Quốc Công tự mình điểm danh phải gấp gặp nhân vật trọng yếu. Tiết bản chính mình cũng ngậm một chút, nhưng lập tức, một cỗ to lớn, trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng lòng hư vinh như là sóng nhiệt giống như bay thẳng đỉnh đầu. Hắn tinh tường cảm thụ tới những trong ánh mắt kia phân lượng. Đây chính là Liêu Quốc Công. Đương kim chạm tay có thể bỏng thứ nhất vân quý. Tại những này vân quý tử đệ trước mặt điểm danh muốn gặp hắn tiết bản. Hắn cố gắng đè xuống cơ hồ muốn ngoác đến mang thai nụ cười, hít sâu một hơi, cố gắng chấn định đứng người lên. Hắn dù sao cũng là thương gia xuất thân, tại bọn này vân quý tử đệ trước mặt, cấp bậc lễ nghĩa bên trên không dám chậm trễ chút nào. Hắn đối với Sử Lâm bọn người cùng chư vị ngồi ở đây, uy củ ôm quyền một vòng, chư vị thế huynh hiền đệ, thật xin lỗi. Cái này, Liêu Quốc Công gia cho gọi, lại có lao thái thái lời nói truyền thừa, thúc giục gấp. Nghĩ là thật có vạn phần việc quan trọng. Tiểu đệ không dám trì hoãn, đành phải xin được cáo lui trước. Quét chư vị nha hứng, vạn mong rộng lòng tha thứ. Ngày khác tiểu đệ làm chủ, chúng ta lại tụ họp, ổn thỏa không say không nghỉ, bồi không phải. Hắn dáng vẻ thả đủ thấp, lời nói cũng nói đến khách khí chu toàn, cho đủ đang ngồi vân quý tử đệ mặt mũi. Càng quan trọng hơn là, chuyển ra Liêu Quốc Công gia cùng lao thái thái cái này hai tôn đại phật, ai còn dám cản? Ai lại bằng lòng cản? Quả nhiên, Nưu Dật xem như chủ nhà, lập tức kịp phản ứng, mang trên mặt lý giải nụ cười, trước tiên mở miệng, Thiết Minh đệ nói quá lời. Liêu Quốc Công gia sự tình, tự nhiên là đỉnh đỉnh quan trọng. Ngươi nhanh đi, chớ có chậm trễ. Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa, chính là Thiết Minh đệ mau mời liền, chính sự quan trọng. Thiết Minh lại đi. Quốc Công gia triệu kiến là đại sự. Chúng ta ngày khác lại tụ họp chính là. Đám người đáp lại khách khí mà cấp tốc, cho đủ bậc thang, cũng hiển lộ rõ ràng bọn hắn đối Liêu Quốc Công tên tuổi kính sợ. Thiết bản trong lòng kia phần đắc ý quả thực muốn tràn đầy đi ra, trên mặt vẫn còn kéo căng lấy không dám nhận thần sắc, lần nữa bao quanh vai chào, đa tạ chư vị thế huynh thông cảm. Tiểu đệ đi đầu một bước. Dứt lời, lúc này mới xoay người, ở đằng kia Vinh Quốc phủ hạ nhân mang theo thúc dục ánh mắt hạ, hắn ngẩng đầu, đứng thẳng lên ngày xưa hơi có vẻ nông rộng lưng eo, bước chân mặc dù nhanh lại không hiện bối rối, ngược lại mang theo một loại trước nay chưa từng có, dường như gánh vác trách nhiệm giống như khí thế sải bước rời đi tiếng thông gia huyện. Nhã gian cửa tại phía sau hắn nhẹ nhàng khép lại. Trong phòng lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào náo động bầu không khí dường như trong nháy mắt làm lạnh mấy phần. Nhã gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, mới bộc phát ra ông tiếng nghị luận. Tên Nhu giật cái thứ nhất hít sâu một hơi, phá vỡ trầm mặc, hắn gãi đầu một cái, trên mặt viết đầy hoang mang, Liêu Quốc Công gia tìm hắn. Có thể có chuyện gì khẩn yếu? Còn tự thân? Cái này? Đúng vậy a. Một cái ngày bình thường cùng tiết bàn giao tình thường thường tử đệ tiếp lời nói, giọng nói mang vẻ không còn che giấu ghen vông, chẳng lẽ cũng giống dịu dắt giả ra tử đệ như vậy, muốn cho tiết đại ngốc tử mưu tiền đồ. Có thể cái kia khối liệu câu nói kế tiếp không nói ra miệng, nhưng xem thường chi ý hiển thị rõ. Ta nhìn không giống. Liêu Trương đặt chén rượu xuống, lông mày cao lại, hiện ra mấy phần nghĩ sâu tính kỹ, Quốc Công gia nhân vật bậc nào. Dưới trương hắn giả ra tử đệ, cái nào không phải thật sự đao sát thực liệu đi ra bản sự. Chính là giả dung bọn hắn, cho dù điểm xuất phát cao, tại Liêu Đông, tại Giang Nam, cũng đều là lập qua thật công lao. Tiếp bản. Đám người nghị luận ở Mỹ, các loại khả năng đều bị lật qua lật lại nhấm ướt, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Đúng lúc này, một mực trầm mặc tự rót tự uống Sử Lâm, đống nhiên thở dài, mang theo một loại phức tạp khó tả ý vị thở dài. Cái này âm thanh thở dài quá mức đột ngột, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Sử Lâm đặt chén rượu xuống, tuấn lãng mang trên mặt một tia cùng tuổi tác không quá tương xứng thâm trầm cảm khái, ánh mắt đảo qua đang ngồi vân quý đám tử đệ, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên nghị luận, chư vị. Vừa rồi nghị luận tiết đại ngốc tử, cũng làm cho ta nhớ tới trước đó vài ngày, tại đại bá, Sử Mãi, phụ thượng, nghe hắn cùng gia phụ, Sử Đình, tự thoại lúc một phen cảm khái. Đám người lập tức nín hơi ngưng thần. Sử gia song hầu, nhất là Sử Mãi, chính là trong kinh uy tín lâu năm vân quý, quyền cao chức trọng, bọn hắn kiến thức không thể coi thường. Sử Lâm ánh mắt biến có chút xa xăm, phản phất tại thuật lại một đoạn phân lượng cực nặng lời nói, đại bá hỏa gia cha nói: "Đời chúng ta người, sinh tại đây lúc, là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn người, thái bình chi thế, không cần như cha tổ tông như vậy, tại núi thây biển máu, đao quang kiếm ảnh bên trong liều mạng, phương dậy đến một phần công danh tức lộc. Thái bình chó, tổng thắng qua loạn ly người. Chúng ta chỉ cần an hưởng phú quý, gò bó theo khuôn phép, liền có thể an ổn cả đời." Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, mang tới một tia khó nói lên lời nặng nề cùng kính sợ. "Không sai, bất hạnh người. Ở chỗ chúng ta trên đỉnh đầu, treo lấy một vòng huy hoàng đại nhật, quang chi cháy mạnh, kỳ thế chi thịnh, tuyên cổ hiếm thấy." Sử Lâm thanh âm có chút đề cao, mang theo một loại gần như số mệnh cảm thán, Quốc Công gia giả cụ, không phải là nhân kiệt bình thường. Hắn là loại kia, hàng ép một thế, nhất định độc chiếm một thời đại tất cả vinh quang cùng phong mang nhân vật. Công lao sự nghiệp chi lừng lẫy, uy thế chi hưng thịnh, không những viễn siêu cùng thế hệ, chính là hướng phía trước mấy trăm năm, về sau nhìn trăm năm, chỉ sợ cũng có lại tìm được một cái có thể cùng sóng vai người. tại quang mang chiếu rọi phía dưới, chúng ta bất luận xuất thân hiển hách bậc nào, tài năng làm sao không phạm Sử Lâm ánh mắt chậm rãi đảo qua Lưu Dận, Liêu Chương bọn người, cũng bao quát chính hắn, mang theo một loại thanh tỉnh nhận biết, đã định trước đều chỉ có thể như là hạt bụi nhỏ, như là đom đóm, ảm đạm phai mờ, biến thành phụ trợ vô thượng huy hoàng bối cảnh mà thôi. Gia phụ cùng đại bá lời nói, này không phải sức người có thể đổi, quả thật số trời khí vận chỗ chung. Chúng ta sinh tại đây thế, nhìn thấy như thế nhân kiệt hành không xuất thế, là tầm mắt chi phúc. Mặc dù tại quang mang phía dưới, vĩnh viễn không ngày nổi danh, cũng là chúng đích chi tiết. Nhã gian bên trong, tiến tĩnh như chết. Sử Lâm lần này thuật lại tự bậc cha chú, gần như nắp hòm kết luận giống như cảm khái, giống một chậu nước đá, tưới tắt đám người bởi vì tiết bản sự tình mà lên các loại sao động tâm tư. Nó lột ra thái bình thịnh thế biểu tượng, trần trụi công bố bọn hắn thế hệ này vân quý tử đệ đối mặt, không thể vượt qua hiện thực, một cái bị giả cụ quang mang hoàn toàn bao phủ hiện thực. Hâm mộ tiết bản. Điểm này bởi vì quốc công Triệu Kiến mà lên hư bình, tại Sử Lâm miêu tả cái này vòng huy hoàng đại nhật trước mặt, lộ ra sao mà buồn cười cùng nhỏ bé. Lưu Dật há to miệng, muốn phản bác cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, một chữ cũng nhả không ra. Liêu Chương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Phùng Tử Anh một mực yên lặng nghe, giờ phút này mới chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, gáy chén cùng mặt bàn phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn hoa kinh thành cảnh tượng, cuối cùng cũng chỉ nặng nề phun ra mấy chữ, "Sử Hầu." Nhận thức chính xác cá hàng ép một thế, khí vận sở chung. Thành Quá thay tư nói, "Thân này này đại, nhất định tại cái này tuyên cổ khó gặp huy quang hạ bộc hơi. Khó thoát diệp, cũng khó thành vạn nhất." Cái này âm thanh thở dài, dường như là toàn bộ nhã gian định ra nhạc dạo. Lúc trước bởi vì tiết bản mà lên ồn ào náo động cùng tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là một loại chữ nặng, đối mặt thời đại hồng lưu cùng nhân vật tuyệt thế lúc cảm giác bất lực cùng kính sợ. Rượu, dường như cũng đã mất đi tư vị. Chương 567, muốn một người chương 567, muốn một người tiết bản cơ hồ là chân không chạm đất bị kia Vinh Quốc phủ hạ nhân giá lên ngựa. Một đường ra roi thúc ngựa, nhanh như điện chớp chạy về Vinh Quốc phủ, điểm này bởi vì Liêu Quốc công Triệu Kiến mà lên đắc ý cùng lâng lâng, sớm bị sốc này cùng rót một bụng gió lạnh thổi tản hơn phân nửa, chỉ còn lại lòng tràn đầy hoảng loạn cùng một thân tán không đi nồng đậm mùi rượu. Hắn cơ hồ là lảo đảo xông vào Vinh Hy đường. Trong đường bầu không khí nghiêm nghị, sớm đã ngồi đầy người. Giả Mẫu ngồi ngay ngắn chính vị, Vương phu nhân, Hình phu nhân điểm ngồi hai bên, Thiết Di mụ càng là đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn về phía cổng. Vương Hy Phượng đứng ở Giả Mẫu bên cạnh thần, trong đôi mắt mang theo đã từng khôn khéo tìm tòi nghiên cứu. Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa chờ tỷ muội thì an tĩnh đứng hầu tại bình phong bên cạnh. Nha hoàn Vũ Giả nhón khoanh tay đứng hầu, không dám thở mạnh. Tiết Bàn vừa vào cửa, kia cố nồng đậm mùi rượu trước tại người vào, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nương, Lão Thái Thái, phu nhân, ta trở về. Tiết Bàn thở hổn hển, loạn xạ hành lễ, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, bóng người trước mắt đều có chút bóng chồng. Ôi con của ta. Tiết Di Mụ thấy một lần nhi tử bộ dáng này, lại là đau lòng lại là khó thở, cuống quýt đứng dậy, mấy bước xông về phía trước tiến đến, một phát bắt được Tiết Bàn cánh tay, hạ giọng vội la lên, tổ tông của ta, ngươi thế nào uống xong cái dạng này? Một thân mùi rượu ngút trời. Quốc công gia lập tức tới ngay. Ngươi cái bộ dáng này va chạm quý nhân sao có thể được? Nhanh, mau đỡ các ngươi đại gia đi phòng bên cạnh. Múc nước. Vặn nóng khăn đến. Nhưng hắn tranh thủ thời gian rửa cái mặt, súc miệng, ngay chút tỉnh rượu trà quả ép một chút. Nhanh. Tiết Di Mụ liên tiếp phân phó vừa nhanh vừa đội, mấy cái lanh lợi nha hoàn bà tử lập tức tiến lên, nửa nâng nửa đỡ đem còn có chút ngây thơ Tiết Bàn hướng bên cạnh phòng bên cạnh mang. Tiết Bàn lúc này mới chân chính ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng tỉnh rượu mấy phần, tùy ý bài bố, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Nương, ta không uống nhiều. Quốc công gia tìm ta, nhất định có chuyện tốt cũng phải có mệnh chịu trách nhiệm. Nhanh cho ta tỉnh rượu đi." Tiết Di Mụ tức giận đến tại trên cánh tay hắn méo một cái, thôi táng đem người đưa vào phòng bên cạnh. Vinh Hy đường bên trong nhất thời không người nói chuyện, chỉ nghe phòng bên cạnh bên kia truyền đến rầm rầm tiếng nước cùng Tiết Bàn mơ hồ súc miệng âm thanh. Giả Mẫu lông mày cau lại, Vương phu nhân cùng Hình phu nhân trao đổi một ánh mắt, đều mang một tia không dễ dàng phát giác khi miệt. Vương Hy Phượng khỏe miệng ngậm lấy một tia xem kịch vui ý cười. Lâm Đại Ngọc có chút ghé mắt, Tiết Bảo Thoa thì bung thong tầm mắt, ngón tay vô ý thức rảo lấy khăn, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tiết Bàn bị mấy cái bà tử dùng khăn nóng tốt một trận lau mặt, lại bị rót hết một chén lớn nồng nghiệm trà đặc, ngay vài miếng tỉnh rượu ô mai, cuối cùng miễn cưỡng đè lại bốc lên trên choáng cùng kia cỗ sông người khí vị. Ánh mắt cũng thanh minh không ít. Hắn lung tung sửa sang lại bỗng chốc bị xé lệch ra vào áo, hít sâu mấy hơi, cố gắng bày ra một bộ ổn trọng bộ dáng, lúc này mới bị bà tử nhóm một lần nữa dẫn về Vinh Hy đường. Hắn mới vừa ở Tiết Di Mụ bên người đứng vững, khí tức vẫn chưa hoàn toàn bình phục, liền nghe đến Vinh Hy đường bên ngoài một hồi từ xa mà đến gần, trầm ổn mà rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, nương theo lấy bọn hạ nhân cung kính mà mang theo một vẻ khẩn trương thông truyền âm thanh, Liêu Quốc công ra tới. Trong đường tất cả mọi người, bao quát Giả Mẫu, cũng không khỏi tự chủ đoàn chính tư thế ngồi, nín hơi ngưng thần. Màn cửa cao cao treo lên, một thân ảnh cất bước mà vào. Một thân thường phục đã hết hiện uy nghi, chỉ thấy hắn thân mang một cái màu xanh đen ám vân vân gấm vóc cổ tròn bảo, vào thân phẳng, nổi bật lên thân hình càng thêm thẳng tắp như tùng. Bên hông thắt một đầu đai lưng ngọc câu khảm nạm mặc ngọc màu đen cách mang, đơn giản mà quý giá. Áo khoác một cái cùng màu hệ thạch thanh dệt lụa hoa tám đám lập mãng cân và áo tròn ngắn, kia mãng vân tại đèn đuốc hạ mơ hồ lưu động ánh sáng vàng sậm, điệu thấp lại rất có cảm giác các bách. Trên đầu chưa mang mũ miệng, vẻn vẹn lấy một cái toàn thân ánh nhuận bạch ngọc ly long văn châm kéo lại mà phát, một tia bất loạn. Trong đường đám người, tại giả cụ thân ảnh hoàn toàn hiện một phút này, dường như bị vô hình tuyến dẫn dắt, đồng loạt đứng lên. Giả Mẫu cũng tại bên đường nâng đỡ, mỉm cười khẽ bước cắm thăm hỏi. Vương phu nhân, Hình phu nhân, Thiết Di Mụ, Vương Hy Phượng, tính cả Bình Phong bên cạnh đứng hầu Lâm Đại Ngọc, Thiết Bảo Thoa chờ các cô nương, đều chỉnh đốn trang phục túi đầu, thật sâu nói phúc, gặp qua quốc công gia. Thiết Bản càng là cuốn quýt đi theo đám người động tác, thật sâu vai chào đến cùng, động tác thậm chí bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc biến hình. Giả Cù ánh mắt trầm ổn đảo qua toàn trường, tại mọi người hành lễ lúc khẽ bước cắm đáp lễ. Ánh mắt kia lướt qua Bình Phong bên cạnh lúc, vừa cùng một đôi ẩn tình mắt đối đầu, chính là Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc đội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào này đôi thâm thúy đôi mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, vô ý thức nhanh chóng thóng xuống tầm mắt, bên hai lặng yên bỏ lên trên một vệt không dễ dàng phát giác ửng đỏ. May mà giờ phút này tất cả mọi người duy trì hành lễ dáng vẻ, không người lưu ý tới nàng này nháy mắt thất thố. Giả Cù ánh mắt tại nàng buông xuống trán bên trên dừng lại một cái chớp mắt, thâm thúy đáy mắt dường như lướt qua mỉm cười, lập tức rời. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ Vinh Hy Đường bên trong tụ tập dưới một mái nhà tình cảnh, giả mẫu, hai vị phu nhân, Tiết Di Mụ, Vương Hy Phượng, thậm chí sau tấm Bình Phong hành lễ các cô nương, thậm chí vừa bị bà tử dọn dẹp đi ra, còn mang theo vài phần chật vật tiết bản lúc, trong mắt cũng cực nhanh lướt qua một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Hắn hôm nay đến đây, bản ý là cùng Tiết gia mẹ con tự mình thương nghị kia cái cọc chuyện xưa, không ngờ lại kinh động đến giả mẫu cũng cả nhà nữ quyến chờ đợi ở đây. Chiến trận này, không khỏi quá long trọng chút. Chờ đám người nghỉ, giả mẫu Phương Tử Ái cười nói, "Cụ huynh đệ tới, nhanh ngồi." Nàng ra hiệu bên người vị trí. Giả Cù thong dong tiến lên mấy bước, đầu tiên là đối giả mẫu cúi người hành lễ, gặp qua lão tổ tông. Tùy tiện đến nhà, quấy nhiễu lão tổ tông thanh tĩnh. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua đám người, chư vị không cần đa lễ, mời ngồi. Không ngờ lại lao động lão tổ tông, hai vị phu nhân, Di Thái Thái cũng cả nhà ở đây cùng nhau đợi, thực sự băn khoăn. Bất quá là chút bình thường qua lại, cũng có vẻ cháu trai quá mức làm phiền. Giả mẫu nghe vậy, lập tức trên mặt tràn ra càng thêm nụ cười hiền lành, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng kiêu ngạo, liên tục khoát tay, thanh âm to mà thân mật, quốc công gia nói gì vậy? Mau dậy đi, mau dậy đi. Ngươi một nhà, nói cái gì quấy rầy không quấy rầy. Ngươi có thể đến, ta lão bà tử này cao hứng còn không kịp đâu. Nhanh, tới bên cạnh ta đến ngồi. Nàng lần nữa vỗ vỗ bên người mình cố ý chống đi vị trí kia cách chủ vị rất gần, cho thấy giả mẫu đối với hắn coi trọng cùng thân cận. Giả Cù sau khi ngồi xuống, giả mẫu lôi kéo tay của hắn, cẩn thận chu đáo lấy hắn, trong mắt là không che giấu chút nào yêu thích cùng cảm khái, nhìn một cái, khí này độ, càng phát ra trầm ổn. Mới vừa nghe nói thánh thượng định rồi ngươi cùng Ngọc Nhi ngày tốt lành, mùng 8 tháng 9, kim thu thời tiết, thật sự là không thể tốt hơn. Lão bà tử ta cái này trong lòng a, so ăn mật còn ngọt. Nàng vui tươi hớn hở nói, ánh mắt từ ái đảo qua Bình Phong phương hướng, Ngọc Nhi đứa bé kia là có phúc khí, có thể được ngươi ưu ái, lão bà tử ta cũng yên lòng. Vương phu nhân, Hình phu nhân chờ cũng nhao nhao cười phụ họa, lão thái thái nói là, quốc công gia cùng Lâm cô nương, quả thật ông trời tác hợp cho. Thánh thượng long ân, thật sự là thiên đại thể diện. Lâm Đại Ngọc nghe những này tại giả cụ trước mặt tán dương, gương mặt càng đỏ mấy phần, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Giả cụ ánh mắt cũng lần nữa như có như không lướt qua bên kia, khóe môi ngậm lấy một tia ôn hòa ý cười, lão tổ tông quá khen, đây là thánh thượng ân điển, cũng là hai nhà chi phúc. Giả mẫu cười đến không ngậm miệng được, vỗ vỗ giả cụ mu bàn tay, tốt, tốt, đều là có phúc lớn. Nàng lời nói xoay chuyển, rốt cục cắt vào chính đề, ánh mắt quét về phía đứng ngồi không yên Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản, thanh âm vẫn như cũ hiền hòa, lại mang theo hỏi thăm, tốt, lão bà tử biết ngươi bận chuyện, hôm nay cô ý tới, nhất định là có chính sự muốn tầm Di phu nhân cùng bản ca nhi a. Mau nói, là cái gì chuyện thần yếu? Lời vừa nói ra, trong đường vừa mới bởi vì hôn kỳ mà lên không khí vui mừng trong nháy mắt lại ngưng trệ mấy phần. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại giả cụ trên thân, Tiết Bảo Thoa giơ lên mắt, Tiết Di Mụ khẩn trương siết chặt khăn, Tiết Bản thì vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng muốn bày ra ra dáng điểm dáng vẻ, trong ánh mắt hôn tạm chờ mong. Giả cụ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên đối đầu giả mâu ánh mắt, khẽ bước cằm, lao tổ tông minh dám, thật là như thế. Hắn lập tức chuyển hướng Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản, thanh âm trầm ổn rõ ràng, không có chút nào quanh co, trực tiếp điểm minh bạch ý đồ đến, hôm nay tùy tiện đến nhà, thực có một chuyện muốn nhờ tại Di Thái Thái cùng Tiết gia biểu hình. Ta này đến, là muốn đòi hỏi một người. Đòi hỏi một người. Mọi người đều là sững sờ. Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản càng là hai mặt nhìn nhau, đầy mắt mở mịt. Tiết Di Mụ lấy lại bình tĩnh, liền đội vàng đứng lên, mang theo cung kính vừa nghi ngờ ngựa khí hỏi, không biết quốc công gia mong muốn ai? Phàm là Tiết gia có, quốc công gia cứ mở miệng chính là. Trong nội tâm nàng cực nhanh tính toán, Tiết gia có người nào có thể bị vị này quyền thế ngập trời quốc công gia coi trọng? Là cái nào quan sự? Vẫn là cửa hàng bên trong đắc lực trưởng quỹ? Cái này ân tình lại từ đâu nói lên? Bất quá, gặp quan tâm đến nó làm gì muốn cái gì người, chính là mở miệng muốn nàng. Nhà mình nữ nhi đều thành. Tiết Bản cũng tranh thủ thời gian đi theo đến, vẻ mặt ngây thơ gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. Quốc công gia ngài muốn ai? Chỉ cần ta Tiết Bản có, tuyệt không hai lời. Hắn vô bộ ngực, cố gắng muốn biểu hiện ra hào sảng cùng phối hợp, trong lòng lại bất ổn. Giả Cù ánh mắt tại Tiết gia mẹ con trên mặt dừng lại chốc lát, thấy rõ nghi ngờ của bọn hắn. Hắn không còn vòng vo, trong đám người tìm tới Hương Lăng thân ảnh, nói thẳng ra cái tên đó, thanh âm không cao, lại dường như sấm sét tại Vinh Hy Đường bên trong nổ vang, người này chính là bản huynh đệ ách tỷ nữ, Hương Lăng. Hương Lăng. Cái tên này vừa ra, trong đường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hôm nay bạn chữ cảng, ngày mai lại cho các ngươi đến bạn chữ cảng. Chương 568, không phải nạp tiếp. Chương 568, không phải nạp tiếp. Cái tên này vừa ra, trong đường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không khí dường như đông lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng to lớn kinh ngạc. Mà giờ khắc này, tại Tiết Di Mụ sau lưng cách đó không xa trong bóng tối, một cái bị giả cù hai mắt nhìn chằm chằm mảnh khảnh thân ảnh run lên bần bật. Nàng mặc trong phủ đại nha hoàn thường gặp nửa mới không cũ màu hồng cánh sen sắc so giáp, trải lấy đơn giản búi tóc, cắm một cây làm ngân cây châm. Nàng bản như thường ngày, túi đầu liếc mắt, cố gắng đem chính mình co lại thành tầm thường nhất một đoàn. An Tịnh đứng hầu tại Tiết Di Mụ sau lưng, cơ hồ cùng bối cảnh hòa làm một thể. Nàng quen thuộc bị xem nhẹ, quen thuộc tại các chủ tử nghị sự lúc làm một cái y mắng cái bóng. Nhưng mà giả cụ trong miệng tốt ra hương lăng hai chữ như là hai đạo băng lãnh kinh lôi, không hề có điểm báo trước tại đỉnh đầu nàng nổ vang. Nàng cơ hồ là bản năng, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Tấm kia nguyên bản liền mang theo mấy phần khiếp nhược cùng mở mịt thanh tú khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt huyết sắc tật khởi, biến trắng bệnh như tờ giấy. Một đôi luôn luôn mang theo điểm sương mù mông lung hơi nước, có vẻ hơi ngờ nghệch trong mắt to, giờ phút này đựng đầy không cách nào nói rõ kinh hãi cùng sợ hãi. Dường như bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, nàng liền hô hấp đều dừng lại. Quốc công gia, muốn nàng? Vì cái gì? Tiết Di Mụ hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh ngạc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Liêu Quốc công tự mình đến nhà, trịnh trọng kỳ sự muốn cùng nàng cùng nhi tử thương lượng, thậm chí không tiếc vận dụng lao thái thái gấp triệu tiết bản trở về, vì cái gì cũng chỉ là đòi hỏi một cái trong mắt bọn hắn không đáng để ý tí nữ. Tiết bản càng là hoàn toàn động, khẽ nhếch miệng, ánh mắt trừng đến căng tròn, dường như nghe được thiên phương giả đảm. Hắn vô ý thức thốt ra, thanh âm bởi vì kinh ngạc mà cất cao mấy phần. A, Hương Lăng, Quốc công gia ngài, ngài muốn nàng? Nha đầu kia có cái gì tốt? Hương Lăng với hắn mà nói chỉ là đồ chơi, mà dù sao là hắn dùng bạc mua, bộ dáng cũng đoan chính, ngẫu nhiên cũng có thể đùa bị vui. Bất quá quốc công gia muốn nàng, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Càng ý vị sâu xa chính là, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cơ hồ ánh mắt mọi người, giả mẫu, vương phu nhân, hình phu nhân, Tiết Di Mụ, thậm chí sau tấm bình phong một chút ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ mang theo tìm kiếm cùng khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, vượt qua ngồi ngay ngắn giả cụ, đồng loạt nhìn về phía bình phong bên cạnh đứng hầu Lâm Đại Ngọc. Trong ánh mắt kia hàm nghĩa phức tạp khó hiểu, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có lo lắng, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác. Ý vị, quốc công gia đại hôn ngày cưới vừa định, thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, đảo mắt liền ngay trước tương lai mình chính thê mặt, hướng nhà người ta đòi hỏi một cái mỹ mạo tỷ nữ. Cái này đưa tương lai quốc công phu nhân Lâm Đại Ngọc ở chỗ nào? Chẳng lẽ vị này quyền thế ngập trời, thánh quyến vô song quốc công gia, lại cũng có như thế cấp sắc, thậm chí không để ý thể diện thời điểm? Vẫn là nói, ở trong đó có ẩn tình khác. Lâm Đại Ngọc trong nháy mắt trở thành vô hình tiêu điểm. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, vị cái này đông đảo phức tạp ánh mắt tập trung Lâm Đại Ngọc, tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, trên mặt chẳng những không có xuất hiện trong dự đoán xấu hổ giận dữ, ủy khuất hoặc cảm động, cặp kia ẩn tình mắt ngược lại đột nhiên phát sáng lên. Nàng đầu tiên là cực nhanh nhìn thoáng qua chủ vị thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia thản nhiên giả cụ, lập tức một vệt cực kỳ thanh cạn, lại dị thường sáng ngời ý cười, như là đầu mùa xuân tuyết tan sau tia nắng đầu tiên, tại nàng bên môi đột nhiên nở rộ. Nụ cười kia bên trong không có chút nào ghen ghét, oán hận, ngược lại tràn đầy một loại nào đó hiểu rõ cùng tín nhiệm, thậm chí mang theo một tia bướng bỉnh đoán trách. Nàng có chút nghiêng đầu, cách bình phong khe hở, cực nhanh, cực kỳ lớn gan hướng lấy giả cụ phương hướng, vứt ra một cái cực kỳ linh động, mang theo hờn dỗi ý vị bản nhãn. Người khác có lẽ không hiểu rõ giả cụ, chẳng lẽ nàng còn có thể không rõ ràng sao? Giả cụ như thế nào nhạy cảm, kia mang theo ý giận cùng ý cười ánh mắt như là như thực chất quan tới. Hắn ung dung thản nhiên, ánh mắt lại tinh chuẩn bắt được sau tấm bình phong cặp kia sáng long lánh, mang theo giảo hoạt ý cười ánh mắt. Đáy mắt của hắn, kia nguyên bản cực kỳ nhạt ý cười trong nháy mắt làm sâu thêm, lan tràn ra, hóa thành một vệt có thể thấy rõ ràng dịu dàng cùng. Hắn mấy không thể xem xét có chút lắc lắc đầu, phản phất tại đáp lại nàng kia y mắng oán trách. Một màn này y mắng giao lưu nhanh như điện quang hỏa thạch, cơ hồ không người phát giác. Nhưng ở trận tâm tư nhắn nhủi nhất, ánh mắt sắc bén nhất giả mẫu, lại mơ hồ bắt được cái này không giống bình thường hô động. Giả mẫu nhìn xem Lâm Đại Ngọc kia không những không buồn, ngược lại mơ hồ mang cười thần sắc, lại nhìn xem giả cụ trong mắt kia xóa ôn nhu như thế, trong lòng khối kia bởi vì Hương Lăng hai chữ đột nhiên nhấc lên tảng đá lớn, lại ngoài ý muốn buông lòng mấy phần. Nàng bén nhạy ý thức được, chuyện chỉ sợ tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, Ngọc Nhi nha đầu này dường như biết chút ít cái gì, hoặc là nói, nàng đối giả cụ có vượt mức bình thường tín nhiệm. Cái này khiến nàng cảm thấy một tia vui mừng, nhưng tùy theo mà đến, là càng thâm trầm, càng không cách nào lời nói sầu lo. Bây giờ giả cụ làm việc, há lại nàng một cái thâm trạch lao phụ nhân có thể tùy tiện ước đoán cùng can thiệp. Nàng trung quy là quản thúc không được vị này quyền thế ngập trời quốc công tôn chất. Trong lòng bách chuyển thiên hồi chỉ ở một cái chớp mắt, giả mẫu đè xuống bước lên suy nghĩ, trên mặt một lần nữa chất lên hiền hòa nụ cười, nhưng trong thanh âm lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu cùng. Xem như trưởng đối nhắc nhở, a, Hương Lăng nha đầu kia. Giả mẫu ánh mắt chuyển hướng Tiết Di Mụ, ngựa khí giống như là nói nhảm việc nhà, nhưng từng chữ rõ ràng, ta nhớ được, là bàn ca nhi theo phía nam mang về a. Bộ dáng cũng là rất chỉnh tề, người cũng trung thực. Chỉ là nàng chuyện hơi ngừng lại, ánh mắt lần nữa trở về giả cụ trên thân, mang theo trưởng bối đặc hữu lo lắng cùng một tia huyền chuyển võ. Cú huynh đệ a, ngươi thân phận hôm nay quý giá, mắt thấy là phải cưới Ngọc Nhi qua cửa, trở thành đường đường quốc công phu nhân. Cái này bên người thêm người nhập khẩu, vốn là chuyện thường, cũng là thể diện. Chỉ là cái này Hương Lăng dù sao cũng là bàn ca nhi người trong phòng, lại là ngươi Tiết Di Mụ phụ thượng nha đầu. Ngươi giờ phút này mở miệng đòi hỏi, không khỏi lộ ra nóng lòng một chút, cũng dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ngươi tâm ý, cho là ngươi Khu khu. Giả mẫu không có nói rõ háo sắc hoặc ham sắc đẹp, nhưng đội vàng cùng hiểu lầm tâm ý mấy chữ đã đầy đủ biểu đạt nàng lo lắng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, chính là muốn người cũng nên chờ Ngọc Nhi qua cửa sau, từ nàng gái này chủ mẫu đến lo liệu an bài mới là lẽ phải. Hiện tại liền phải đi, an trí ở nơi nào? Tính cái gì danh phận? Nửa cái chủ tử. Vẫn là. Giả mẫu lời nói chạm đến là thôi, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi bây giờ muốn hương lăng, thân phận xấu hổ, tại lễ không hợp, càng có thể khiến cho tương lai chủ mẫu khó xử. Cho dù ngươi quyền thế ngập trời, trong lúc này trạch quy củ thể diện, cũng không thể hoàn toàn không để ý lời nói này, đã là đang nhắc nhở giả cụ chú ý ảnh hưởng, cũng là tại bất động thanh sắc giữ gìn Lâm Đại Ngọc địa vị cùng mặt mũi. Trong đường đám người nín hơi ngưng thần, đều nhìn về giả cụ, chờ đợi giải thích của hắn. Tiết Di Mụ cùng Tiết Bàn càng là không dám thở mạnh, tim nhảy tới cổ rồi, bọn hắn không ngại cho người ta, nhưng hôm nay lão thái thái lời này, ngoài sáng trong tối đều là không đồng ý. Giả cù đón giả mẫu lo lắng lại ẩn hàm sầu lo ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hắn cũng không bởi vì giả mẫu góp mà có chút tức giận, ngược lại khẽ bước cằm, biểu thị nghe hiểu trong đó lo lắng. Hắn đảo mắt đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hương Lăng trên thân, lão tổ tông lo đến chu toàn, cháu trai sâu tạ yêu mến. Chỉ là, lão tổ tông cùng chư vị, sợ là hiểu lầm cháu trai ý tứ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người hoảng sợ ngây ngốc mặt, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, ta hôm nay hướng Tiết gia biểu huynh đòi hỏi Hương Lăng, cũng không phải là nạp tiếp thu vào làm tiếp, cũng không ham nhan sắc. Lời vừa nói ra, như là đạo thứ hai kinh lôi. Không phải nạp tiếp. Kia đại động can qua như vậy là vì cái gì? Chương 569, thân thế công bố chương 569, thân thế công bố việc này, cần theo mấy tháng trước Giang Nam Bình Định nói lên. Lúc đó, vậy hạ tại Kim Lăng thành bị bạn quân trọng binh vây khốn, tình thế vạn phần nguy cấp. Ta phụ mệnh xuất quân đêm tối gấp rút tiếp viện. Không sai, bạn quân chiếm cứ địa lợi, chấn giữ chỗ sung yếu Thanh Lưu Quan, đại quân như cường công, tất nhiên kéo dài thời gian, sợ làm hỏng cứu giá cơ hội. Giả Cù có chút dừng lại, trong ánh mắt dường như tái hiện lúc ấy hung hiểm cùng lựa chọn, đang lúc cháu trai trong lòng nóng như lửa đốt, khổ tư phá cục kế sách lúc, may mắn tại Thanh Lưu Quan phủ cận trong núi rừng, ngẫu nhiên gặp một vị tị thế thanh tu đạo trưởng. Vị đạo trưởng này Giả Cù thanh âm mang theo rõ ràng kinh ý, chính là cô Tô danh sĩ Trần Sĩ Ẩn. Trần Sĩ Ẩn. Cái tên này vừa ra, Vương phu nhân, Hình phu nhân trở lớn tuổi một chút, biết được chuyện xưa trên mặt đều lộ ra rõ ràng cùng vẻ kinh ngạc. Cô Tô Trần gia, năm đó cũng là vọc tộc, chỉ là về sau nghe nói suy tàn. Giả Cù tiếp tục nói, Trần đạo trưởng mặc dù đã xuất nhà, không sai lòng mang trung nghĩa. Đối nơi đó sông núi địa lý rõ như lòng bàn tay, tự thân vì ta dẫn đường, có thể vòng qua bạn quân trọng binh bố phòng Thanh Lưu Quan cửa ải hiểm yếu, tìm được một đầu ít hai lui tới lại có thể thẳng đến Trừ Châu thành dưới bí ẩn đường núi. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo vô cùng trịnh trọng, nếu không phải chân đạo trưởng trưởng nghĩa dẫn đường, ta há có thể như thế thần tốc, xuất kỳ bất ý binh lâm thành hạ. Lại há có thể kịp thời đánh tan bạn quân, hiểu Trừ Châu chi vây, cứu bệ hạ tại trong nước lửa. Giả Cù ánh mắt đảo qua đám người, mang theo chịu nặng phân lượng, đây là ân cứu mạng, càng là giúp đỡ xã tắc, ngăn cơn sóng dữ chi công. Nếu không có chân đạo trưởng dẫn đường, bệ hạ an nguy khó liệu, Giang Nam cục diện hoặc đem hoàn toàn sửa. Này ân này đức, nặng như Thái Sơn. Ta đều khắc sâu trong lòng. Trong đường đám người nghe được tâm thần chấn động, giờ mới hiểu được trong đó lại có như thế kinh tâm động phách nội tình cùng thiên đại ân nghĩa. Nhìn về phía Giả Cù ánh mắt càng thêm kính sợ. Tiết Bản cũng nghe được há to miệng, quên sợ hãi. Giả Cù thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia thương tiếc, Giang Nam Bình Định sau, cháu trai từng phái người tìm kiếm hỏi thăm chân đạo trưởng, muốn báo đại ân. Làm sao đạo trưởng tính tình đạm bạc, công thành về sau liền phiêu nhiên biến mất, chỉ biết tại Thanh Lưu Quan phụ cận thanh tu. Cháu trai chỉ có thể sai người âm thầm trông nom, không dám quá nhiều quấy rầy đạo trưởng thanh tĩnh. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến phức tạp, ủ rột, nhưng mà, ngay tại điều tra nghe ngóng đạo trưởng quá khứ lúc, biết được một cọc làm cho người bóp cổ tay chuyện xưa, năm đó đạo trưởng còn tại Cô Tô lúc, trong nhà từng liên tục gặp đại nạn. Trong đường đám người nín hơi ngưng thần, Giả Cù thanh âm rõ ràng mà ngưng trọng, đầu tiên là Nguyên Tiêu ngày hội, đạo trưởng tuổi vừa mới 4 tuổi hòn ngọc quý trên tay chân anh liên, bởi vì gia phó sơ sẩy bị người quẻ bắt đi, tung tích không rõ. Vợ chồng hai người ruột gan đứt từng khúc, khắp nơi tìm không có kết quả. Hoa vô đơn trí, hoa đến dồn dập. Ngắn ngủi 2 tháng sau, lân cận Hồ Lô Miếu một trận đại hỏa đột khởi, lửa mượn gió thổi, càng đem chân già trăm năm cơ nghiệp đốt là đất khô cằn. Ngày xưa thư hương môn đệ, trong khoảnh khắc hóa thành tường đổ. A, quả là như thế. Trước mắt nữ, lại phần ra vài tiếng đệ nén kinh hô vang lên, mang theo sâu sắc đồng tình. Biết được Cô Tô chân gia năm đó rầm rộ Vương phu nhân bọn người, càng là thổn thức lắc đầu. Sau tấm bình phong Lâm Đại Ngọc trong mắt rưng rưng, nàng không mâu gì ỉ lại, giờ phút này càng có thể trải nghiệm kia ấu nữ phiêu linh thống khổ. Tiết Di Mụ sau lưng hưng lăng, chân anh liên, toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, những cái kia chôn sâu đáy lòng, phá thành mảnh nhỏ ký ức, huyên náo đen đuốc, băng lãnh cánh cửa, người xa lạ lôi kéo. Giờ phút này bị Tiết Nguyên Tiêu người quẻ 4 tuổi chờ chữ mạnh mẽ xé mở. Nàng gắt gao cắn môi, nước mắt mãnh liệt mà ra. Giả Cù tự thuật như lưới dao mở ra trận tướng, theo mật báo, trận kia đại hỏa sau, chân gia cận tổn sản nghiệp nhỏ bé. Đạo trưởng bán thành tiền điền trang mang theo thê tìm nơi nương tựa nhạc gia, nhưng lại bị nhạc phụ phong túc cay nghiệt đối đãi. Liên tiếp đả kích xuống, đạo trưởng nản lòng phách trí, cuối cùng khám phá hồng trận, xuất ra. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén như đuốc, bắn thẳng đến Tiết Bản, chữ chữ như sấm, đạo trời sáng tỏ, ân nghĩa phải đền. Cháu trai đã biết này ẩn tình, há có thể ngồi nhìn ân nhân cốt nhục lưu lạc phong trần. Liên mệnh cầm ý liễu vệ truy tra, cuối cùng được xác thực chứng, năm đó bị người quẻ chằn chọc buôn bán đến Kim Lăng, lại bị Tiết gia biểu huynh ép mua làm tỷ hương lăng, chính là chân đạo trưởng thất lạc nhiều năm con gái ruột, chân gia đích nữ, chân, anh, sen, a, thiên gia a, hương lăng, nàng, nàng là chân gia tiểu thư. Vinh Hy Đường mọi người đều là nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Tin tức này đối với các nàng mà nói không thể bảo là không kỳ dị. Lâm Đại Ngọc mím chặt môi, trong mắt lệ quang chớp động, là chấn kinh, càng là sâu sắc thương tiếc cùng hiểu rõ. Nàng nhìn về phía sụp đổ hương lăng, dường như nhìn thấy một chính mình khác. Có thể chợt, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lòng nghi ngờ hoàn toàn tiêu tán, thì ra là thế. Hắn là vì cứu nàng. Giả Mẫu tâm thần kịch chấn, vị Uyên Ương tay khẽ run. Đối giả Cù lo lắng tan thành mây khói, nàng đôi mắt giả mua vận đục nhìn về phía trên đất hương lăng, lại nhìn về phía vẻ mặt nặng túc giả Cù, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại cả sảnh đường chấn kinh, ánh mắt tập trung thời điểm, giả Cù hoắc nhiên đứng dậy. Màu xanh đen thân ảnh càng lộ vẻ uy nghiêm. Hắn không để ý đám người, ánh mắt xuyên thấu không khí, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, rơi vào cái kia co quắp tại, bị cực kỳ bi ai bao phủ tinh tế thân ảnh bên trên. Thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên nghẹn nào, mang theo kỳ dị trấn an, truyền vào trong hai nàng, chân ánh liên. Ba chữ này, giống mang theo ma lực, nhường hương lăng toàn thân cực chấn. Tiếng nghẹn ngào kẹt tại yết hầu. Nàng mơ mịt, hai mắt đẫm lệ ngẩng lên đầu, đối đầu giả Cù cặp kia trầm tĩnh lại ẩn chứa lực lượng đôi mắt. Tiến lên đây. Thanh âm ôn hòa, mang theo mệnh lệnh. Hương lăng thân thể còn tại run rẩy dữ dội, to lớn xung kích nhường nàng cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Nhưng ở ánh mắt kia nhìn soi mói, một tia yếu ớt tín nhiệm cùng hy vọng gian nan dấy lên. Nàng dùng hết toàn lực, loạn trà loạn choạng mà theo băng lánh mặt đất chống lên hư mềm thân thể. Một bước, hai bước, bước chân lảo đảo, như là dẫm tại trên đông. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình ngã xuống, ánh mắt chúng quanh như có gai ở sau lưng, nhường nàng chỉ muốn rụt về lại. Nhưng này nói tới tự chủ vị ánh mắt, là nàng duy nhất trèo trống. Rốt cục, nàng run rẩy chuyển tới đường bên trong, khoảng cách giả Cù xa mấy bước, hai đầu gối mềm nhũn lại phải lại ngược. Đứng đấy nghe, giả Cù thanh âm kịp thời băng lên. Hương lăng toàn thân run lên, dáng chống đỡ lấy không có quỳ đi xuống, thật sâu túi thấp đầu, run như gió bên trong lá rụng. Giả Cù đảo mắt đám người, ánh mắt cuối cùng trở về hương lăng trên thân, thanh âm rõ ràng, từng chữ nói ra, ngươi cũng không phải là bé gái mồ côi. Phụ thân của ngươi, chân sĩ ẩn đạo trưởng, còn tại nhân gian. Bây giờ ngay tại Thanh Lưu Quan Thanh Tu, ta đã phái người tiến về nên đón. Hương lăng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa mãnh liệt mà ra. Giả Cù thanh âm tiếp tục, như là tuyên cáo, mẹ của ngươi, Phong Thị Phu Nhân, cũng còn tại nhân gian. Nàng những năm này, đến cả gian khổ. Bây giờ, cũng đã bị ta tiếp ra, ngay tại đến đây kinh thành trên đường. Nương. Nương cũng hương lăng trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng bi thống xen lẫn, nhường nàng ngạt thở. Giả Cù ánh mắt tràn ngập lực lượng, ta đã an bài thỏa đáng, đợi ngươi phụ mẫu chống đỡ kinh, tất nhiên để các ngươi cốt nhục đoàn tụ. Chân gia năm đó bị khuất, ta giả Cù ở đây là thệ, tất nhiên cho các ngươi đòi lại công đạo. Từ nay về sau, ngươi lại không phải tiết gia tỷ nữ hương lăng, ngươi là cô tô chân gia đích nữ, chân ánh liên. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo vô thượng uy nghiêm cùng hứa hẹn, ta, Liêu Quốc công giả Cù, lấy quốc công chi danh đảm bảo, tất nhiên khôi phục thân phận của ngươi, để ngươi quay về môn đỉnh, lại không chịu nửa phần ủy khuất. Chương 570 chương 570 giả Cù cam kết lời nói rơi xuống, dư âm tại Vinh Hy Đường bên trong quanh quẩn. Trong đường hoàn toàn yên tĩnh, đám người còn đắm chìm trong to lớn thân phận đảo ngược cùng quốc công gia nói năng có khí phách trong lời thề. Trong lúc nhất thời, lại không người lên tiếng. Giả Cù ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tiết Di Mụ cùng Tiết Bàn trên thân. Hắn không phải đang trưng cầu ai ý kiến, kia phần đương nhiên hung hăng, như núi lớn đè xuống. Tiết Bàn giờ phút này cuối cùng từ hóa đá trạng thái bên trong tránh ra. Quốc công gia kia không thể nghi ngờ khí thế đập vào mặt, nhường trong lòng hắn bản năng siết chặt, nhưng phần này áp lực thoáng qua liền mất, thay vào đó là một loại to lớn, làm cho người mê mội dụ hoặc, trèo lên quốc công phủ cảnh gầy cao cơ hội. Hắn nguyên bản có chút choáng váng, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, giống sói đói người được thịt mùi tanh. Hương lăng, bất quá là nha đầu mà thôi. Quốc công gia tự mình mở miệng, lấy long trọng như vậy dáng vẻ muốn người, còn liên lụy đến thiên đại ân tình cùng hoàng ân, Tiết gia dám nói một cái không chữ sao? Huống chi quốc công gia từ đầu tới đôi ngữ khí, căn bản cũng không phải là đang thương lượng, hắn chỉ là đang thông chi, tại tuyên cáo một cái kết quả. Cự tuyệt, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Nếu có thể nhờ vào đó cùng trước mắt vị này quyền thế ngập trời quốc công gia đắp lên quan hệ, cái này mua bán quả thực là trên trời rơi xuống tới thỏi bằng dòng. Trên mặt hắn mở mịt cấp tốc rút đi, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, nhìn về phía mâu thân Tiết Di Mụ, đúng lúc bắt được nàng đấy mắt kia xóa giống nhau tinh quang. Hai mẹ con ngầm hiểu ý. Ai nha? Tiết Di Mụ đã tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt lập tức chất lên thân thiện nụ cười, thanh âm mang lên mười phần ân cần. Quốc công gia, đây chính là thiên đại hỷ sự à? Anh liên cô nương có thể cốt đục bằng tụ, thật sự là ông trời mở mắt. Tiết gia sao dám chậm trễ cái này cái cọc chuyện tốt? Vui thấy kỳ thành. Vui thấy kỳ thành a. Quốc công gia ngài chỉ quản làm chủ chính là, Tiết gia tuyệt không hai lời, ổn thỏa toàn lực thúc đẩy cái này cái cọc chuyện tốt. Sau tấm bình phong Tiết Bảo Thoa, tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, tâm tư sớm đã chuyển mấy trăm qua lại. Cơ hồ là Tiết Di Mụ vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tiết Bảo Thoa liền từ sau tấm bình phong chậm chậm mà ra. Trên mặt nàng mang theo vừa đúng chất kinh, đồng tình cùng một tia là hương lăng nụ cười mừng rỡ, đi lại thong dong lại nhanh chóng đi đến đường bên trong, nhẹ nhàng đỡ còn tại run rẩy kịch liệt, cơ hồ đứng không vững hương lăng cánh tay. Anh liên muội muội nàng trực tiếp dùng tên mới, thanh âm mang theo chân thành vui sướng, đây là thiên đại hỷ sự. Cốt nhục ly tán nhiều năm, hôm nay cuối cùng được đoàn tụ chi vọng, quốc công gia quả thật mạng ngươi bên trong quý nhân. còn không mau cảm ơn quốc công gia tái tạo tri ân. Tiết Bảo Thoa lời nói như là bỗng nhiên hiểu rõ, Lê Tỉnh đắm chìm trong to lớn buồn vui xung kích bên trong, cơ hồ thất thần hương lăng. Nàng mơ mịt nhìn xem Tiết Bảo Thoa dịu dàng ánh mắt khích lệ, lại nhìn về phía chủ vị cái kia tựa như núi cao nguy nga, cho nàng tần sinh hy vọng thân ảnh. To lớn cảm kích, giải thoát, cùng tìm tới thuộc về buồn vui, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung nàng phòng tuyến cuối cùng. Nàng cũng nhịn không được nữa, tránh thoát Tiết Bảo Thoa tay, lảo đảo hướng về phía trước bộ nhào, đối với giả cụ phương hướng, thật sâu, dùng hết lực khí toàn thân bái lại xuống, cái trán nặng nề mà cúi tại gạch vàng trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đạo. Ô, tạ quốc công gia, đại ân đại đức, nô tỳ, anh liên, vĩnh thế không quên. Thanh âm của nàng khàn giọng vỡ vụn, mang theo tiếng khóc nức nở, lại tràn đầy trước nay chưa từng có, phát ra từ phế phủ cảm kích. Cái này cúi đầu, hoàn toàn tuyên cáo hương lăng kết thúc, cùng chân anh liên tân sinh. Giả cù nhìn xem trên mặt đất kia run rẩy lễ bái thân ảnh, khẽ bước cằm, đứng lên đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, lặng chờ tin lành. Lập tức, hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, ánh mắt chuyển hướng giả mẫu, lao tổ tông, sự tình đã giải thích rõ. Cái này chân tiểu cô nương lại còn cần tại phủ thượng quấy rầy mấy ngày, chờ phụ mẫu chống đỡ kinh, cháu trai tự sẽ phái người tới đón. Chân anh liên tại Tiết Bảo Thoa nâng đỡ, run rẩy đứng người lên, trên mặt nước mắt chưa khô, cũng đã tỏa ra một loại tân sinh hào quang. Giả cù câu kia lặng chờ tin lành như là định hải thần châm, nhường nàng lo sợ nghi hoặc tâm rốt cục rơi xuống được chỗ. Giả mẫu đã sớm đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Ôi nha, ta tốt cháu trai, cái này nói gì vậy? Nàng chống phải trượng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra cực kỳ trọng thị. Anh liên cô nương có thể ở tạm chúng ta phụ thượng, kia là chúng ta cả nhà phúc khí. Ngươi yên tâm, lão bà tử ta tự mình chiếu khán, đoạn sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm bị khuất. Định đối chiếu nhà mình tiểu thư đồng dạng, ăn ngon uống sướng mắn để lấy, lặng chờ cha mẹ của nàng đoàn viên ngày đó. Đảm bảo đến lúc đó trả lại ngươi một cái kiện kiện khác hàng, thật xinh đẹp chân gia tiểu thư. Giả mẫu bộ ngực cam đoan, trong lời nói tràn đầy thân mật. Lời nói xoay chuyển, giả mẫu hiện ra nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía giả cụ, cũng là ngươi, ta quốc công gia cháu trai. Hôm nay thật vất vả rảnh rỗi, đến trong phủ một chuyến, liền ngụm trà nóng đều không có quan tâm thật tốt uống, vào xem mọi nơi lý những đại sự này. Giọng nói của nàng mang theo vừa đúng oán trách cùng đau lòng, bây giờ chuyện này cũng coi là có rơi vào, tâm tư ngươi đầu một tảng đá lớn cũng nên rơi xuống à. Nhìn một cái này đại quan viên tu sửa cũng không xê xích gì nhiều, các nơi cảnh trí đều dọn dẹp đến so lúc trước càng sáng rõ. Ngươi suốt ngày bên trong tại bên ngoài vì nước sự tình vất vả, khó được khoan khoái, không bằng thừa dịp hôm nay sắc trời vừa vặn, nhường lao bà tử trộm lười, để ngươi bọn tỷ muội buổi tiếp ngươi, đi kia trong vườn thật tốt giải sầu một chút, trò chuyện nhi. Giả mẫu nói, ánh mắt đảo qua đường dưới 3 tháng mùa xuân, Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc bọn người, cuối cùng lại trở về giả cụ trên thân, trong tươi cười mang theo một tia danh mãnh, ngươi những tỷ muội này đều là đọc lấy ngươi. Ngươi nha, cũng là rất lâu không hảo hảo cùng các nàng một chỗ mà cười. Cái này đại quan viên xê xong ngươi còn không có cẩn thận đi dạo qua a. Hôm nay vừa vặn, để các nàng mang theo ngươi, cũng nhìn xem chúng ta phụ thượng cái này tình cảnh mới như thế nào. Tạm thời cho là giải sầu một chút, giải phạt. Đường hạ đám người, nhất là 3 tháng mùa xuân tỉ muội, trong mắt đều mơ hồ lộ ra chờ mong. Giả cù ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người, đem các loại thần sắc thu hết vào mắt. Hắn mục đích chuyến đi này đã đạt, trong lòng sắc thực khoan khoái không ít, trong tay cũng tạm thời chưa có nhiệm vụ khẩn cấp. Nhất là khi hắn ánh mắt lơ đãng lướt qua Lâm Đại Ngọc lúc. Lao tổ tông nói là, hôm nay thật có chút nhàn hạ, cái này đại quan viên sau khi sửa còn chưa từng tinh tế lãnh hội. Vừa vặn mượn lao tổ tông cắt luôn, cùng bọn tỷ muội cùng dạo, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Giả cù vừa dứt tiếng, chính là dẫn tới một người kinh hô, quá được rồi, cả ca bằng lòng rồi. Chỉ thấy Tích Xuân sớm đã theo Theo Đôn bên trên nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ giờ phút này như là đầu mùa xuân tuyết tan. 11-12 tuổi niên kỷ, kia phần không đè nén được tính trẻ con tại thân cận huynh trưởng trước mặt triển lộ không bỏ sót. Nàng mấy bước liền nhảy tới giả cù bên cạnh thân, không chút do dự duỗi ra tay nhỏ, lần nữa chăm chú nắm lấy cái kia màu đen cẩm bảo tay áo, dùng sức lung lay, ngẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, đôi mắt sáng đến kinh người, ta liền biết ca ca sẽ bằng lòng. Thanh âm của nàng thanh thúy lại dẫn điểm nũng nịu ý vị, vừa ta có thể quen thuộc rồi. Thấm phương áp dòng nước đến có thể vui sướng, ngó sen hương tạ bên kia hoa sen mặc dù cảm ơn, có thể tàn hà chiếu đến thủy quang cũng đẹp mắt. Còn có lồi bích sơn trang, đứng được cao, thấy xa nhất. Ta dẫn ngươi đi xem, có được hay không? Nàng liễu diễu, thuộc như lòng bàn tay, kia phần không kịp chờ đợi mong muốn cùng thân cận nhất minh trưởng chia sẻ ô yếm chi vật xuất ruột, lây nhiễm ở đây mỗi người. Nàng đã thật lâu không có cùng giả cụ như vậy thân cận chơi đùa, tùy ý nũng nịu. Phần này thân mật tự nhiên, không chút gì giả mạo vui vẻ, nhường giả cụ đáy mắt tràn lên rõ ràng ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này nắm lấy chính mình tay áo, hương phấn đến khuôn mặt nhỏ phát sáng muội muội, nơi nào còn có nửa phần đình quốc phủ đích tiểu thư cao ngạo thanh lãnh. Rõ ràng chính là được bà bối, nóng lòng hiến vật quý hoạt bát tiểu cô nương. Tốt, đều tùy ngươi. Hôm nay Tích Xuân muội muội chính là ta tiểu hướng đạo, ngươi đi nói chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Cái này thân mật khăng khít hô động, nhường giả mẫu cười đến không ngậm miệng được, luôn miệng nói, tốt, tốt. Lúc này mới giống huynh muội dáng vẻ. Chương 571, Tàn Hà Linh Tuyệt Cú, 1, chương 571, Tàn Hà Linh Tuyệt Cú, 1, tại Tích Xuân nhảy cống dẫn rất hạng, giả cụ đi đầu cất bước, 3 tháng mùa xuân, Bảo Thoa, Đại Ngọc bọn người theo sát phía sau, nha hoàn vũ giả vây quanh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi bầu không khí còn có dư ba vinh hy đường, bước vào đại quan viên ngày mùa thu quan cảnh. Tích Xuân quả nhiên tận chức tận trách làm tiểu hướng đạo, miệng nhỏ bá ba không ngừng, dẫn giả cụ dọc theo khoanh tay hành lang một đường bước đi. Nàng chỉ điểm lấy các nơi mới xây thiện cảnh trí, mới sơn đỉnh đài lầu các tại Thu Dương Hạ hiện ra ôn nhuận quang trạch. Mới cấy ghép hoa một mặc dù đã qua thịnh nhất thời kỳ nở hoa, đầu cành nhưng cũng treo lộng lây thu diệp, thu ý dần dần dày. Mới nạo vét dòng suối trông thấy cả đáy, róc rách tiếng nước cùng với gió thu, càng lộ vẻ thanh lũ giả cụ ánh mắt lướt qua mỗi một chỗ chi tiết. Đi tới thâm phương áp, quả nhiên thấy dòng nước chảy xiết thanh tịnh, miệng cống kiên cố, hiển nhiên là xuống công phu. Tích Xuân chỉ vào trong nước tàn hạ, ca ca ngươi nhìn, trước đó vài ngày hoa sen còn mở vô cùng tốt đâu. Bây giờ mặc dù cảm ơn, cái này lá khô chiếu đến sóng nước, cũng là có mấy phần cứng cắp hòa ý. Giả cù khẽ bước cằm, ánh mắt lại vượt qua mặt nước, nhìn về phía nơi xa tòa kia nguy nga trắng lệ, vàng son lộng lẫy quần thể cung điện, kia là chuyên vị Nguyên Phi thăm viếng xây lên thăm viếng biệt thự. No mái cong đấu cùng, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, uy chế khí phái viễn siêu trong vườn những kiến trúc khác. Hắn ngừng chân ngóng nhìn một lát, thâm thúy đôi mắt bên trong lướt qua một tia khó mà phát giác phức tạp qua mang. Trầm mặc ít khi, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia than thở, như thế xem ra, cái này đại quan viên các nơi tu sửa đến cũng là tinh tế dụng tâm, coi là thập toàn thập mỹ. Chắc hẳn không lâu, chờ trong cung ý chỉ một chút, Hiền phi nương nương liền có thể trở về nhà thăm viếng, một an ủi thiên luân. Lời này vừa ra, nguyên bản nhẹ nhõm nói đùa không khí trong nháy mắt ngưng trệ một cái chớp mắt. Chúng tỷ muội cũng biết cái này thăm viếng biệt thự là hao phí món tiền khổng lồ, nhưng cả nhà chi lực kiến tạo, là giả phủ vinh quang biểu tượng, nhưng cũng giống một tòa đặt ở tâm tư càng thêm chịu nặng núi vàng. Tháng xuân, nên xuân trong mắt lóe lên một tia ưu tư, Tiết Bảo Thoa nụ cười vẫn như cũ dịu dàng, đáy mắt lại thêm mấy phần ngưng trọng. Lâm Đại Ngọc thì có chút nghiêng đầu, nhìn qua nơi xa cái tia quá huy hoàng cung điện, thật dài mi mắt rủ xuống, che giấu trong mắt cảm xúc. Chỉ có Tích Xuân, tâm tư đơn thuần, nghe xong ca ca lời nói, chỉ cảm thấy thăm viếng là cái quặp cực nhiệt gây đại hỷ sự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, là đâu? Đến lúc đó nhất định là cả vườn cầm tú, vô cùng náo nhiệt. Giả Cù đem mọi người vi diệu vẻ mặt biến hóa thu hết vào mắt, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thản nhiên nói, đi thôi. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, leo lên địa thế cao nhất lồi bích sơn trang. Dựa vào lan can trông về phía xa, toàn bộ đại quan viên cảnh trí thu hết vào mắt, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, lầu các xen vào nhau, thu thủy trường thiên, sát thực muôn hình vạn trạng. Giả Cù đứng chắc tay, gió thu thổi lất phất hắn màu đen vào áo, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp như tùng. Hắn quan sát mảnh này hao phí vô số tâm huyết cùng tiền bạc đắp lên ra phồn hoa thị cảnh, suy nghĩ trong lòng, nhưng còn xa không phải trước mắt phong quang. Cái vườn này tinh xảo cùng thăm viếng biệt thự hơn chế xa hoa, như là giả phủ hiện trạng ảnh thu nhỏ, ngày xưa vẻ lo lắng tật quét, bây giờ phủ khố tràn đầy, từ đệ hướng lên, cạnh cửa ánh sáng, tại hắn kình thiên bảo vệ cùng kiên quyết đổi mới phía dưới, toàn cả gia tộc rực rỡ hẳn lên, thể hiện ra như mặt trời ban trưa, vui vẻ phồn vinh cường thịnh cách cục. Ca ca, đứng được cao, thấy xa a. Tích Xuân thanh âm đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về. Ân, rất tốt, lại là thấy. Rất xa. Giả Cù thu hồi ánh mắt, khoe môi hơi gấp, lần nữa nhẹ nhàng nuốt ve Tích Xuân đỉnh đầu. Tích Xuân hài lòng meo lại mắt. Một đoàn người hạ lồi bích sơn trang, lại tại trong vườn đi dạo gần nửa canh giờ. Thu Dương tuy tốt, nhưng đi cái này hồi lâu, mấy vị tiểu thư nhóm cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, nhất là tuổi tác nhỏ bé Tích Xuân, bước chân cũng không giống lúc trước như vậy nhẹ nhàng. Thám Xuân tâm tư nhất là linh hoạt, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thấy bọn tỷ muội trên mặt đều có ủ rũ, liền cười đề nghị, nhị ca, đi cái này nửa ngày, vừa tình cảnh mới cũng lãnh hội đến không sai biệt lắm. Cái này hạ cảnh vừa vặn, gió nhẹ không khô, không bằng chúng ta tìm một chỗ lịch sự tao nhã địa phương nghỉ chân một chút. Bọn tỷ muội cũng tốt khoan khoái, uống một ngụm trà, trò chuyện nhi. Tiết Bảo Thoa lập tức mỉm cười phụ họa, tam muội muội nói là, đi cái này hồi lâu, là nên nghỉ ngơi một chút. Theo ta thấy, đằng trước ngó sen hương tạ gặp nước cao rộng, cảnh trí đã tốt, tầm mắt khoáng đạt, lại dễ dàng cho bố trí trà bánh nghỉ ngơi, nhất là thích hợp. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Thám Xuân sóng mắt lưu chuyển, ý cười càng sâu, mang theo vài phần hoạt bát cùng chờ mong nhìn về phía Giả Cụ, lại đảo qua chúng tỷ muội, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Đại Ngọc trên thân, thanh âm trong trẻo nói, chỉ là ngồi dùng trà nói chuyện, há không cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp, tỷ muội tề tụ. Vừa rồi tại Vinh Hy đường bên ngoài, chúng ta mấy cái còn nói lên hồi lâu chưa liên hợp làm thơ, lòng ngứa ngay lắm đây. Bây giờ nhị ca ở đây, bọn tỷ muội lại chỉ để, sao không nhân cơ hội này mở lại thi xã? Hoặc định cảnh thu, hoặc chữa tình nghi ngờ, không bám vào một khuôn mẫu, cũng mời nhị ca làm phán xét, há không phong nhã thú vị. Nàng vừa mới nói xong, Sử Tương Vân cái thứ nhất vỗ tay nhảy dựng lên, tốt lắm, tốt lắm. Do xét nha đầu chủ ý này chính hợp ý ta, hôm nay tất yếu tận hứng. Giả Cù ở một bên nghe, thấy Sử Tương Vân như thế nhảy cẫng, lại nhìn chúng tỷ muội, nhất là Thám Xuân, Bảo Thoa, nên Xuân trở, trong mắt đều toát ra mong đợi quang mang, liền hơi có vẻ mệt mỏi. Tích Xuân cũng nhấc lên tinh thần, hắn lạnh lùng mặt mày giãn ra, khóe môi giơ lên một vệt chân thành ý cười. Tốt. Giả Cù thanh âm trong sáng, mang theo không thể nghi ngờ đồng ý, ánh mắt ôn hòa đảo qua đám người, như thế rất tốt. Ngày tốt cảnh đẹp trước mắt, lại có chư vị tài tình chắc tuyệt muội muội tề tụ, nếu không có thi từ ta hưng, há chẳng phải cô phụ cái này tốt đẹp thời gian. Hắn dừng một chút, ngữ khí thản nhiên mà mang theo vài phần kiêm tốn, cũng đúng là tình hình thực tế ta tại thi từ một đạo, mặc dù không dám nói tinh thông, bất quá là hơi hiểu viết văn, hơi nhận biết mấy chữ mà thôi. Không sai có thể cung gặp này thịnh, nghe chư vị tài nữ uy hào bắt mặc, ngâm định chữ nghi ngờ, đã là lớn lao chuyện may mắn. Làm bình luận người rảnh rỗi, càng là cầu còn không được. Hắn lời nói này nói đến cần thiết, thái độ chân thành, không có chút nào qua loa chi ý, nhường bọn tỷ muội trong lòng tăng thêm ấm áp. Tháng Xuân, Bảo Thoa đám người trên mặt ý cười càng sâu. Giả Cù lời nói xoay chuyển, mang theo tự nhiên mà vậy hỏi thăm chi ý, ánh mắt rơi vào đề nghị người Thám Xuân trên thân, chỉ là không biết, chư vị muội muội dự định lấy như thế nào để. Cũng tốt để cho ta môn này bên ngoài hán, trước có cái chuẩn bị, không đến mức chờ một lúc bình luận lúc quá mức rụt rè. Hắn hỏi được chăm chú, thần sát thản nhiên, thuần túy là từ đối với thi xã lưu trình quan tâm cùng đối bọn tỷ muội tài tình tôn trọng. Nhưng mà, hắn câu này lại không quá tự nhiên lấy như thế nào để hỏi một chút xuất khẩu, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả hòn đá nhỏ, trong nháy mắt tràn ra tầng tầng gợn sóng. Phúc ha ha ha. Sử Tương Vân cái thứ nhất không kèm được, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa cười to, nàng ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh nhẹ ra, ôi, ôi đi, ta quốc công gia nhị ca a. Ngài, ngài hỏi được thật đúng là thời điểm. Ha ha ha. Tiết Bảo Thoa rốt cuộc duy trì không ở kia dịu dàng dáng vẻ, lấy khăn che mặt, hai vai kịch liệt run run, hiển nhiên cũng nhớ tới vừa rồi Đại Ngọc câu kia thúc thuê đoạt mệnh rốt cục phá công. Thám Xuân càng là cười đến đập thẳng cái bàn, chỉ vào Giả Cù, lại chỉ trong nháy mắt mặt đỏ lên, hận không thể rút vào trong đất lâm Đại Ngọc, thở không ra hơi địa đạo. Hai, nhị ca, ngài, ngài thật đúng là, ha ha ha, thần lai chi bút a, đề mục này, đề mục, ha ha ha. Nên Xuân cũng nằm ở trên bàn, bả vai một đứng thẳng, buồn cười lên tiếng. Trong lúc nhất thời, ngó sen hương tạ bờ, tiếng cười duyên nổi lên một phía, ngay tiếp theo những cái kia đứng hầu một bên bọn nha hoàn, cũng từng cái mí môi, muốn cười lại không dám cười. Chỉ có hai người lộ ra không hợp nhau, một cái là đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ đến cơ hồ muốn hóa thành một sợi khói nhẹ bay đi Lâm Đại Ngọc, nàng cúi đầu, gắt gao nắm chặt góc áo. Liền trắng non cái cổ đều nhiễm lên màu ửng đỏ, trong lòng đem kẻ đầu sỏ Giả Cù cùng bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tỷ bội đoán trách trăm ngàn lần. Một cái khác chính là đứng tại trong tiếng cười, vẻ mặt mộng bức Giả Cù. Giả Cù bị bất thình lình như là lũ quét giống như tiếng cười cho làm mộng. Hắn đôi mắt bên trong tràn đầy hoang mang không hiểu, nhìn xem cười đến hoa chi loạn chiến sự Tương Vân, lại nhìn xem buồn cười Tiết Bảo Thoa, nhìn lại một chút chỉ mình cười đến nói không ra lời Thám Xuân. Hắn hoàn toàn không rõ chính mình vừa rồi câu kia không thể bình thường hơn được hỏi thăm, đến cùng đâm trúng các nàng cái nào cười mệt. Hắn vô ý thức nhìn về phía thân cận nhất Tích Xuân tìm kiếm đáp án, lại chỉ thấy muội muội giống nhau cười to không ngừng. Hắn lại nhìn về phía duy nhất không có cười, ngược lại xấu hổ nhanh đào đất khe hở Lâm Đại Ngọc, chỉ thấy nàng cực nhanh, mang theo vô hạn xấu hổ chừng chính mình một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, đều tại ngươi. Giả Cù, ta thế nào? Ta nói sai cái gì? Vấn đề mắt có vấn đề gì không? Thám Xuân thật vất vả ngừng một chút cười, thở phi phò, một bên lau khoe mắt cười ra nước mắt, vừa hướng còn tại tình trạng bên ngoài Giả Cù giải thích nói, tốt, tốt nhị ca. Không, không trách ngài. Là chúng ta vừa rồi tại bên ngoài, khu cụ, đã cho Lâm tỷ tỷ định tốt để mục. Chính là nàng nhìn xem Đại Ngọc bộ kia tùy thời muốn nổi điên dáng vẻ, câu nói kế tiếp cố ý nuốt trở vào, chỉ là danh mánh nháy mắt mấy cái. Sử Tương Vân lập tức đối liền, chỉ sợ thiên hạ bất loạn reo lên, chính là ngày cưới. Lâm tỷ tỷ ngày cưới. Quốc công gia ngài nói để mục này có được hay không? Rượu không rượu. Ha ha ha. Nàng cố ý tăng thêm ngày cưới hai chữ. Lần này, Giả Cù rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Chương 571, Tàn Hà Linh Tuyệt Cú, 2. Chương 571, Tàn Hà Linh Tuyệt Cú, 2, khó trách các nàng cười thành dạng này, khó trách, xấu hổ thành dạng này. Nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, Giả Cù cũng khó được hiện ra một tia cực kỳ hiếm thấy, hỗn hợp có xấu hổ cũng không sai quân bách. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mang theo ấy náy trôi hướng cái kia xấu hổ giận dữ gần chết bóng hình xinh đẹp, nhất thời lại cũng có chút không nói gì. Mà Lâm Đại Ngọc, tại Sử Tương Vân hô lên ngày cưới hai chữ lúc, rốt cục hoàn toàn phá phòng, hô nhỏ một tiếng vân nha đầu, rốt cuộc không lo được cái gì dáng vẻ, bụng mặt quay người liền phải chạy đi, lại bị tay mắt lanh lẹ Tiết Bảo Thoa cùng Thám Xuân cười hì hì một trái một phải kéo lại. Lâm muội muội chạy đâu? Cái này thi xã còn không có mở đâu. Ngươi cái này nhân vật chính có thể nào chạy? Chính là. Nhị ca có thể chờ lấy bình luận ngươi ngày cưới đại tác đâu. Nó xen hương tạ tiếng cười cùng treo gẹo âm thanh, càng thêm nhiệt liệt. Tiết Bảo Thoa cùng Thám Xuân một trái một phải giữ chặt Lâm Đại Ngọc, cười nói chuyện, mang theo thân mật lực đạo. Lâm Đại Ngọc xấu hổ đầy mặt bỏ bừng, vùng vây mấy lần, thấy không tránh thoát, lại gặp chúng tỷ muội đều cười mỉm nhìn qua chính mình. Liền kia kẻ đầu sỏ Giả Cù cũng đang mang theo một tia ấy nấy cùng. Một chút bất đắc dĩ ý cười nhìn xem bên này, nàng trong lòng điểm này xấu hổ cũng là đi hơn phân nửa, chỉ còn lại nồng đậm ngượng ngùng cùng một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác ý nghĩ ngọt ngào. Các ngươi thật sự là vụ kia tử bà mối nghề, lại so với không được các ngươi tỷ bội nhiệt tâm, liền thơ để cả ba ba nhi thay người chuẩn bị. Thật sự là cấp kinh phong gặp gỡ trầm lang trung, không đúng, sợ là cạo đầu gánh một đầu nóng đâu. Nàng dậm chân, cuối cùng sang giọng, mà thôi, tùy các ngươi bố trí đi. Chỉ là đừng muốn trông cậy vào ta làm ra cái gì tốt thơ đến. Lời tuy như thế, kia Thu Thủy giống như trong con ngươi cũng đã không có tức giận, chỉ còn lại liễm diễm thủy quang cùng hờn dỗi. Đám người gặp nàng rốt cục không còn chạy trốn, chỉ là xấu hổ ngồi trở về, liền cũng thấy tốt thì lấy, tiếng cười dần dần bình ổn lại, chỉ là giữa lông mày ý cười vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, đều chờ đợi nhìn Đại Ngọc ứng đối ra sao cái này ngày cưới chi đề. Ngay tại không khí này hơi chậm, đám người tâm tư đều tập trung tại Đại Ngọc trên thân lúc, một mực yên tĩnh ngồi ở một bên, tính tình muội dạng nên xuân, nhìn xem Đại Ngọc xấu hổ bộ dáng, trong lòng không đành lòng, lại nghĩ tới một chuyện, lại chủ động mở miệng, Lâm muội muội chớ giận. Bọn tỷ muội cũng là thay ngươi vui vẻ, mới như vậy trêu ghẹo. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Giả Cù, mang theo vài phần chân thành ngưỡng mộ cùng tò mò, nói lên làm thơ, ngược lại để ta nhớ tới một cọc sự tình. Lúc trước chúng ta đều nói nhị ca chỉ nhận biết binh pháp thao lược, tại thi từ một đạo không lắm tinh thông. Có thể trước đó vài ngày, kia thủ khúc, sục sôi chí khí, khí phách hiên ngang, từ khúc đều là đại thủ bút. Chúng ta nghe xong, đều cảm xúc bành trướng, cảm phục bản phần. Như thế hùng hồn bao la hùng vĩ bài hát, há lại hơi hiểu viết văn người có thể làm được ra. Có thể thấy được nhị ca vừa rồi quá mức khiêm tốn. Nên Xuân lời nói này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ lại bỏ ra một quả cục đá, trong nháy mắt đem mọi người chú ý lực theo ngày cưới bên trên dẫn ra mấy phần. Chính là. Sử Tương Vân lập tức vỗ tay phụ họa, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía giả cụ, kia thủ khúc coi là thật tuyệt diệu. Nghe được người nhiệt huyết sôi trào, nhị ca đã có thể làm ra cái loại này khí thôn sơn hà tứ khúc, trong lồng ngực đồi núi định không tầm thường, tài văn chương cũng hẳn là cứ tốt. Chỉ là thâm tàng bất lộ mà thôi. Thám Xuân cũng gật đầu cười nói, nhị tỷ tỷ lời này có lý. Nhị ca, ngài vừa rồi kia phiên kiếm tốn, nhưng làm chúng ta giấu giếm thật tốt khổ. Hôm nay đã mở thi xã, ngài cái này đại tài tử, há có thể chỉ làm bản quan, bình luận người rảnh rỗi. Không khỏi quá tiện nghi ngài. Tiết Bảo Thoa mỉm cười tiếp lời, tràn đầy chờ mong, là cực. Có thể làm ra cái loại này tác phẩm xuất sắc, nhị ca tại thơ ca một đạo, nhất định có độc đáo kiến giải cùng thành tựu thâm hậu. Hôm nay cơ hội tốt khó được, không bằng mời nhị ca cũng ban thưởng một bài, để cho ta chờ tỷ muội mở mang tầm mắt, cũng dính cái này hùng hồn khí tượng. Không câu nệ thể loại, không câu nệ đề mục, nhị ca tùy tâm mà làm chính là. Tích Xuân càng là ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy sùng bái mà nhìn xem giả cụ, ca ca làm một bài a, nhất định là cực tốt. Lâm Đại Ngọc mặc dù còn xấu hổ lấy, nhưng nghe đến đám người cùng kêu lên muốn giả cụ làm thơ, cũng không khỏi đến nâng lên nước mắt, lặng lẽ nhìn về phía giả cụ, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng cũng muốn biết, vị này có thể vị hôn phu tế, tại thi từ phía trên, đến tuột cùng là bực nào phong thái. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại giả cụ trên thân, tràn đầy chờ mong, hiếu kỳ cùng một tia bắt được ngươi giấu rốt danh manh ý cười. Giả cụ bị đám người bất tình lình vây công làm cho nao nao, lập tức trong lòng hiểu rõ. Nên Xuân cái này nhìn như ngội cô nương, tâm tư cũng là tinh tế tỉ mỉ, lại dùng trước đây khúc làm dẫn, xảo diệu thay Lâm Đại Ngọc giải vây, càng đem nan để bức cho chính mình. Hắn nhìn xem Nên Xuân dịu dàng ngoan ngoãn lại mang theo một tia giảo hoạt ý cười khuôn mặt, trong lòng âm thầm khen ngợi, tốt một cái tứ lạng bạc thiên cân. Đối mặt chúng tỉ muội sáng rực ánh mắt cùng Đại Ngọc kia lặng lẽ điều tra ánh mắt, giả cụ biết hôm nay cái này thơ sợ là tránh không khỏi. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua đám người mong đợi khuôn mặt, khóe môi câu lên một vệt nhạt méo lại ý vị thâm trường ý cười. Chư vị muội muội như thế thịnh tình, ngược lại để cho ta từ chối thì bất kính. Thanh âm hắn trầm ổn, mang theo một loại trưởng khống toàn cục thông dòng, chỉ là nếu để một mình ta độc làm một bài, không khỏi không thú vị, cũng lộ ra ta cái này phán xét mất công bằng. Hắn dừng một chút, đón đám người nghi hoặc lại càng cảm thấy hứng thú ánh mắt, chậm rãi nói, không bằng dạng này. Trong lòng ta ngẫu nhiên đạt được hai câu tàn thơ, còn không thành thiên, ý cảnh cũng biểu lộ ra khá là thô lậu. Không bằng ta liền đem hai câu này ném đi ra, tạm thời coi là thả con tép, bắt con tôm mời chư vị tài nữ bọn muội muội ra tay, bù đắp trước câu, góp thành một bài làm thơ. Như thế nào? Đề nghị này ra ngoài ý định, nhưng lại mở ra mặt khác. A, nhị ca lại có tàn câu. Thám Xuân nhãn tỉnh sáng lên, hứng thú tăng nhiều, ra sao tàn câu? Mau nói đi. Sử Tương Vân cũng hưng phấn lên, thú vị. Biện pháp này tốt. Nhị ca mau nói, chúng ta nhất định có thể cho ngươi bổ đến thật xinh đẹp. Tiết Bảo Thoa, Nên Xuân, Tích Xuân, tính cả Lâm Đại Ngọc, trong mắt đều lộ ra hứng thú nồng hậu. Cái này không còn là đơn thuần thảo giáo, mà là một trận tài sáng tạo hỗ động cùng đọ sức, càng có thể dòm ngó vị này quốc công gia trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Giả Cù thấy thành công khơi gợi lên các nàng hào hứng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đứng người lên, màu đen áo bào tại trong gió thu có chút phất động, dáng người thẳng tắp như tùng. Hắn chắp tay dạo bước đến thủy tạ lan can bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thu thủy trường thiên đụng vào nhau chỗ, phản phất tại nhìn ra xa vô tận cương vực cùng thời gian. Một lát sau, hắn chậm rãi xoay người, thâm thúy đôi mắt đảo qua trong đỉnh chư vị tài tình hơn người thì muội, cuối cùng trầm ổn mà rõ ràng thanh âm tại ngó sen hương tạ bên trong vang lên, phong công không phải ta ý, chỉ mong hải ba bình. Hai câu này thơ như là hai khối cự thạch đầu nhập bình tĩnh giữa hồ, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, không có phức tạp ý tưởng, chữ chữ thật thà nhưng từng chữ thiên quân. Một cỗ bàng bạc hạo đãng, xem công danh như bụi bặm, duy nguyện thiên hạ an bình hùng hồn khí phách cùng trẻ sơ sinh tình cảm đập vào mặt. Trong chốc lát, ngó sen hương tạ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi tất cả tiếng cười trêu ghẹo chờ mong đều tại hai câu này thơ trước mặt yên tĩnh lại. Sử Tương Vân hà to miệng quên nói chuyện. Thám Xuân trong mắt tinh quang bùng lên, tràn đầy rung động cùng tán thưởng. Tiết Bảo Thoa dịu dàng nụ cười ngưng kết ở trên mặt, hóa thành thật sâu động dung cùng tính ý. Nên Xuân trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết vị huynh trưởng này. Tích Xuân cũng bị kia khí thế bàng bạc chấn nhiếp, miệng nhỏ khẽ nhếch. Mà Lâm Đại Ngọc sớm đã quên e lệ, nàng kinh ngạc nhìn qua cái kia dựa vào lan can mà đứng màu đen thân ảnh, thu thủy giống như trong con ngươi quẩn quẩn lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc, là rung động, là khâm phục, là khó nói lên lời rung động, càng có một tia sâu tận xương vị yêu ngạo. Nàng lại một lần rõ ràng như thế đụng chạm đến chính mình vị này vị hôn phu tế trong lồng ngực viên kia khiêu động, xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm mênh mông, càng thêm nóng hổi tâm. Thế này sao lại là cái gì hơi hiểu viết văn? Đây rõ ràng là lòng mang thiên hạ, khí thôn sơn hà lòng dạ cùng khát vọng. Ngắn ngủi rung động về sau, là càng thêm nhiệt liệt cảm xúc bộc phát. Tốt một cái phong công không phải ta ý, chỉ mong hải ba bình. Sử Tương Vân cái thứ nhất nhảy dựng lên, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhị ca, khí phách này, cái này mang trong lòng, nên uống cạn một chén lớn. Cái này thơ, cái này thơ ta Sử Tương Vân hôm nay liều mạng cũng phải cấp ngươi bù đắp. Thám Xuân cũng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trong mắt lóe ra mãnh liệt đấu trí, nhị ca này câu, lập ý cao tuyệt, khí phách hùng hồn, không phải bình thường có thể tụ. Bọn tỉ muội, hôm nay chúng ta cần phải xuất ra 12 phần bản sự đến, chớ có cô phụ nhị ca cái này thả con tép, bắt con tôm kỳ bằng cao. Tiết Bảo Thoa nhìn chằm chằm giả cụ một cái, ngữ khí trước nay chưa từng có trịnh trọng, này hai câu, nặng tựa bạc cân, nói tận ra quốc chân thành. Chúng ta tụ thơ, không cầu hoa lệ, nhưng cầu ý cảnh có thể nhận vật nhất, phương không bôi nhỏ. Liên luôn luôn an tĩnh hình tụ yên, Lý Văn Ly ỷ tỉ muội, trong mắt cũng dấy lên kích động quan mang. Lâm Đại Ngọc không có lập tức nói chuyện, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem giả cụ, kia hai câu thơ trong lòng nàng lặp đi lặp lại quanh quẩn, kích thích gợn sóng xa so với bất kỳ lời tâm tình đều khắc sâu hơn. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng trước nay chưa từng có linh cảm quan mang. Nàng biết, chính mình nhất định phải xuất ra tốt nhất câu thơ đến đáp lại hắn. Một trận mở ra mặt khác, lấy ra quốc tình cảm làm nền sắc, nên mới tình tranh phong vi biểu tượng thi xã nhã tập, tại giả cụ hai câu này thạch phá thiên kinh tản thơ dẫn rất hạng, tại ngó sen hương tạ bên trong, chính thức kéo ra màn che. Chương 572, mùng 8 tháng 9 đến, 1, chương 572, mùng 8 tháng 9 đến, 1, trong chớp mắt, mấy tháng thời gian tại ồn ào náo động trung độ qua. Mùng 8 tháng 9, ngày này cuối cùng là tới. Giờ dần vừa qua khỏi, ước dạng sáng 3 giờ hơn, kinh thành bao phủ tại cuối thu trước tờ mở sáng thâm trầm nhất trong bóng đêm. Nhưng mà tọa lạc tại thành Tây Liêu quốc công phủ, lại sớm đã đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Trong phủ các nơi hành lang treo lên chu hồng sắc đèn cung đỉnh, tựa như từng đầu tới lui hỏa long. Cửa sổ cột trụ hành lang bị lao đến sáng đến có thể soi gương, dáng kéo công tinh xảo đỏ chót hỉ chữ. Toàn bộ phủ đệ tràn ngập khói lửa, pháo, tùng hương, trừ tà trừ mế, cùng mới sơn vật liệu gỗ hỗn hợp khí vị, cùng một loại không đè nén được, mạnh mẽ hướng lên vui sướng ồn ào sôi sục. Nhanh. Bên kia vui cờ lại hướng lên sách một chút. Đối đi. Muốn đang. Bên này trong kho đỏ chiên. Tranh thủ thời gian trải rộng ra. Theo chính đường đại môn một mực trải ra bên ngoài nghi môn. Một sát na cũng không thể kiến giải. Bếp sau. Bếp sau cháo điểm quả chuẩn bị đầy đủ không có. Các phòng nương tử nhóm đều muốn trước điểm điểm. Một cái hơi có vẻ sắc nhọn nhưng lại trung khí mười phần tiếng nói đè lại đông đảo rối ren, chính là nâng cao đã lộ ra nghi ngờ lại không giảm lưu loát Vương Hí Phượng. Lớn như thế định, chính là nàng cũng ngồi không yên, cùng một chỗ đứng ra cùng Tần Khả Khanh, Lý Hoàn bọn người chủ trì. Nàng bọc lấy thật dày áo choàng, đứng tại nhị môn trên bậc thang, một đôi đan phượng mắt sắc bén như ưng, phi tốc quét mắt các nơi. "Ôi chân đại tổ tử, ngài đi đứng chậm một chút, cẩn thận trượt." Nàng tay mắt lênh lẹ giúp đỡ một thanh kem chút giẫm lên mép váy biểu thị, bên này hòm xiển bên trong mới đánh kim khoa tử, ngân hàng dưa, ngài kiểm nghiệm đếm rõ số lượng sao? Vung trướng dùng cũng không thể qua loa. Vưu thị liên tục không ngừng gật đầu, nghiệm nghiệm, nửa phần không tệ. Trương Mục nhớ kỹ đâu. Ân Phụng tỷ thỏa mãn gật đầu, lại nhìn về phía một bên khác, lớn mãi mãi, Lý Hoàn. Nữ quyến bên kia buồng lò sưởi cùng nghỉ ngơi phòng khách đều bố trí thỏa đáng. Nước trà, lò sưởi tay, điểm tâm đều đầy đủ. Lão thái thái, phu nhân các nàng sáng sớm nhi liền đến, nửa điểm lãnh đạm không được. Một thân thanh lịch lại khó nén tinh xảo khuôn mặt Lý Hoàn cũng treo lên 12 phần tinh thần, mang trên mặt ít có đỏ ửng, phụ nha đầu yên tâm, đều theo hôm qua thương nghị bày xong, Tố Vân, Bích Nguyệt các nàng đều trông coi. Ta lại đi nhìn chằm chằm hầu phòng bên kia, mới đến Trà Minh Tiền Long Tỉnh vừa sắc bên trên. Tốt. Phụ tỷ ánh mắt chuyển hướng một bên khác, thanh âm cao hơn mấy phần, tam nha đầu. Thám Xuân thân mang mới tinh cạn tiến sắc áo váy, hành động ở giữa gọn gàng mà linh hoạt, nghe tiếng bước nhanh tới, nhị tẩu tử, chuyện gì? Ngươi đi tiền viện hầu phòng nhìn chằm chằm. Phụ tỷ ngữ tốc nhanh chóng, những cái kia còn ra, chấp sự, còn có một hồi lần lượt tới các nhà hân quý đổi tới quản sự, tặng lễ, đều phải quản trà. Đừng loạn quy củ. Đặc biệt là lễ bộ, Hồng Lư tự phái tới những cái kia hiểu quy củ lao ra nhóm, hầu hạ tốt. Bọn hắn là đến chủ trì lưu trình. Tốt. Thám Xuân nên được thanh thúy, quay người mang theo hầu sách bước nhanh mà đi. Tích Xuân bị cuốn tại thật dày gấm vóc áo choàng bên trong, khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, lại tinh thần phấn khởi ôm mình hoa hộp, trong đám người gạt ra tham gia náo nhiệt, một đôi mắt to nhanh như chớp chuyển, ý đồ ghi lại cái này khó gặp ồn ào náo động nên náo cảnh tượng, song trở về vẽ xuống đến. Chính viện thừa khánh đường bên trong, to lớn long vượng song hỉ đến tỏa ra tràn ngập không khí phấn khởi quang. Giả Kính một thân binh lộc công thường phục, sắc mặt mặc dù trầm ổn như cũ, đáy mắt lại toát ra khó mà ức chế hào quang. Hắn cùng sớm liền đến tới Vinh Quốc phủ giả mẫu, giả xá, giả chính bọn người ngồi đối diện nhau, thấp giọng nghị lấy giờ lành quá trình. Một bên giả Lương thị thì không ngừng dùng khăn tay lau suy nghĩ sừng, lại là khẩn trương lại là kích động, đang ngồi các nữ quyến, hình phu nhân, tiết di mụ trở, đều nhẹ lời an ủi, cười nói yến yến. Mà tại quốc công phủ hạch tâm nhất chính phòng, giờ phút này bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập trầm thủy hương mát lạnh cùng quý báo dầu bôi tóc khí tức. Giả Cù ở trần, đứng tại to lớn trước gương đồng. Thân hình hắn thẳng tắp cao lớn, vai cong dày rộng, cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Là lâu dài xa trường rèn luyện ra cương kình thể phách. Quốc công gia, quốc công gia, tiền viện đến thông báo, đón dâu giờ lành tới gần. Lúc này, giả Liên theo bên ngoài vội vàng chạy đến, Bắc Tĩnh vương gia Sa Giá đã đến ngoài cửa phủ. Đông Bình, Nam An, Tây Ninh tam vương phủ thế tử cũng đều đến đông đủ. Khai quốc một mạch trấn quốc công phủ, Lý quốc công phủ, Tề quốc công phủ, Trị quốc công phủ, Thiện quốc công phủ đường gia cùng thế tử nhóm cơ hồ đều tới. Còn có Châu Thế Bá, Ngưu Kế Tông, Liêu Thế Bá, Liêu Phương, Trần Thủy Văn, Ngựa Còn, Hầu Hiếu Khang. Toàn bộ kinh thành hân quý cơ hồ đều tề tụ trước phủ. Bên ngoài đường đều nhanh phá hỏng. Trong phòng bầu không khí đột nhiên cứng lại, lập tức bộc phát ra càng lớn phấn khởi. Đây cơ hội là khai quốc, Trung Hưng Huân Quý lực lượng một lần chưa từng có thịnh hội. Chỉ bị ăn mừng Liêu Quốc công giả Cù đại hôn. Toàn bộ kinh thành có thể nói, giả Cù ánh mắt cuối cùng từ trong kính rời đi chỗ khác, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, dường như có thể nhìn thấy kia ngoài cửa phủ đã là quan lại tụ tập, xe ngựa nhét đồ cảnh tượng. Thay quần áo, thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng đè xuống một phòng ồn ào náo động. Mấy cái nha hoàn lập tức động tác, nín hơi ngưng thần, động tác nhẹ nhàng linh hoạt đến như là nhã hoa. Các nàng trước vì hắn mặc lên trắng thuần tinh mịn hàng lụa trung đan áo, vuốt lên mỗi một đạo nếp vốn, lại từng tầng mặc vào chu sa đỏ làm sa sấn bảo, mềm mại hàng dệt dán vào lấy hắn sôi sụp vân ra. Cuối cùng, mới cẩn thận từng ly từng tí đem món kia từ trong cung chuyên ban tứ, hoa mỹ tuyệt luân lại quy chế trí cao tân lang cắt lễ ngoại bảo, món kia ngự tứ chính hồng kim trang đoạn hoa toàn thân áo mã bảo, trịnh trọng phủ thêm hắn vai rộng đầu. Rộng lượng gỗ tử đàn cất bước trên giường, kia đỉnh xích kim mệt mỏi kia khảm bảo bảy lương tiến hiền quan tại ánh đèn chiếu dọi hạ lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, mang lên bảy đạo lương sống lưng cấp độ rõ ràng, cuối cùng khảm nạm chỉ bụng đại đồng châu ôn nhuận sinh huy, ô đàn một quan thai ổ trọng, quan mái hiên nhà chân châu chuỗi ngọc theo quang ảnh có chút lưu động. Chương 572, mùng 8 tháng 9 đến, 2, chương 572, mùng 8 tháng 9 đến, 2, bọn nha hoàn nhón chân lên, đem cái này tượng trưng cho siêu phẩm uy nghi bảo quan vững vàng mang tại hắn búi tóc phía trên. Người trong kính, trong nháy mắt bị huy hoàng thiên ân cùng hiện hách uy nghi bảo phủ. Kia thân ngự tứ áo mãng bảo bản thân đã là lưu quang tràn ngấm, chính hồng trang đoạn hoa đáy bên trên dùng ngũ thải trộn lẫn kim tuyến dệt ra đời trải, tinh mịn phức tạp mây phục tường ám văn. Nhất chói mắt là bưng ngồi tại trước ngực cùng phía sau lưng hai phe cực đại kim kỳ lân bộ tử. Kỳ lân lông bẩm kích trương, chân đạp bước lên ngũ thải biển mây cùng bạn trượt tường, há miệng gào thét chi tư sinh động như thật, toàn thân lấy đại lượng bản kim thêu lát thành, tại cả phòng đèn đuốc hạ kim quang sáng sủa, nghiêm nghị sinh uy, hiển thị rõ quốc công siêu phẩm tôn vinh. Bao bày cùng tay áo lan chỗ, mấy cái bốn chảo đi mãng ngốn lượn quay quanh, hoặc ngẩng đầu nhảy lên, hoặc quay đầu nhìn quanh. Mãng thân qua vai thông tay áo, mạnh mẽ uy nghiêm. Mãng long qua lại ung tùng cuốn nhánh mẫu đơn, như ý vân văn cùng bảo bình, các khánh chờ cắt tường đồ án ở giữa, muôn hình vạn trạng, khắp nơi lộ ra không phải thiên gia hạo đạm chi ân khó gặp tôn quý. Nha hoàn lại nâng đến tiên tử đó khâm ban cho cực phẩm dương chi bạch ngọc đám mây đi bước nhỏ mang. Miếng ngọc trắng loáng không tì vết, sáng loáng như mỡ đồng, mỗi khối ngọc tấm trung ương đều lấy xảo đoạt thiên công kỹ năng khảm nạm ngón cái đóng lớn nhỏ đỏ, ngọc lục bảo mỗi thứ một viên, lại dùng xích kim vân văn bao khảm cái bệ, cực hạn xa hoa tại trầm tĩnh ôn nhuận bạch ngọc bên trên lộ ra. Đai lưng ngọc khấu chặt thân eo, đem kia thân hoa phục nổi bật lên càng thêm thẳng tắp. Đai lưng bên trái, rủ xuống lấy một cái tinh xảo tuyệt luân vàng sáng đáy ngũ thải sợi ba dê song mặt thêu túi thơm, vàng sáng màu lót nguyên là ngự dụng, duy đặc biệt ban thưởng có thể tiếm, tinh xảo vô song thêu công không cần nói cũng biết. Phía bên phải, treo một khối toàn thân ánh nhuận mỡ dê vân long ngọc bội, long văn quay quanh, tường vân lưu động, cùng hai lưng ngọc chiếu rọi. Thần giờ thân ba khắc. Liêu Quốc công phủ kia rộng lớn sơn son nặng nề cửa phủ lẩm vang mở rộng. Đinh hai nhức góc tiếng pháo nổ, tiếng chiến trống, kèn âm thanh trong nháy mắt xông lên trời không. Một đỉnh cực kỳ hoa lệ, uy chế long trọng tám nhấp kim đỉnh màu dư sớm đã xin đợi tại ngoài cửa chính. Kim đỉnh dưới nắng sớm chiếu sáng rạng rỡ, tượng trưng cho quốc công chi tôn. Màu dư tứ phía khảm nạm lưu ly minh cửa sổ, màn che đều dùng thượng đẳng nhất đỏ chót gấm hoa dệt kim trang đoạn hoa, thêu lên loan phượng cùng reo vàng, hoa khai phú quý, dưa điệt giả dích tường thủy đồ án. Chỉ là nhất tiệu 16 tên cường tráng người tiếp tân, đều là thân cao thể tráng, thân mang thống nhất dáng gấm đỏ phục, đầu đội quấn viền vàng đỏ mũ, khí thế hùng tráng. Nghi trượng chi thịnh, có thể xưng kinh thành gần mấy chục năm ít thấy. Tại lễ quan cao hát lễ âm thanh bên trong, giả cụ tại một đám hoa phục tuấn lãng phù rể chen trúc hạ, Sử Lâm, Phùng Tử Anh, Nưu Dận, Liêu Trương, Vệ Nhược Lan chờ khai quốc, huân quý tuổi trẻ tài tuấn cùng giả ra tử đệ, đi ra cửa phủ. Đầu hắn mang ngự tứ xích kim bảy lương văn, người mặc áo bào tím kim mãng, eo vượt đai lưng ngọc, tuấn lãng vô cùng khuôn mặt dưới ánh mặt trời như mài, dáng người anh tuấn như tùng nhạc lâm uyên. Kia phần tại vô số huyết hỏa bên trong rèn luyện ra vai hùng khí phách cùng tuổi trẻ quốc công quyền cao chức trọng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại không có gì sánh kịp khiếp người phong thái. Khi hắn xuất hiện tại cửa phủ trên thềm đá một phút này, toàn bộ viên náo trước cửa phủ xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh, bất luận là hân quý gia chủ, con em trẻ tuổi, vẫn là nơi xa vây xem máy tính, cùng xen lẫn trong đám người kia rất nhiều từng bụng trộm ngưỡng mộ qua vị này tuổi nhỏ anh hùng khuê tú nhóm. Một mảnh đè nén, hôn tạp sợ hai tháng phục, hâm mộ cùng rốt cục hết thảy đều kết thúc tiếng thở dài trong đám người trầm thấp vang lên. Càng có không biết sâu bao nhiêu khuê tú các, khi nhìn đến vị này nhân vật trong truyền thuyết coi là thật trẻ tuổi như vậy tuấn vĩ lại hôm nay liền phải bệnh thuộc người khác lúc, tan nát cõi lòng thần đường, âm thầm rơi lệ không ngừng. Chỉ hận cái này ngày cưới vì sao hết lần này tới lần khác không phải là của mình. Giờ lên tới. Lên, hiệu. Lễ bộ lớn người tiếp tân giọng nói như trung đồng, lần nữa hét to. Lốt bút. Tiếng pháo nổ tung tới kịch liệt nhất đỉnh điểm. Khói đặc cuồn cuộn, khí khí trung thiên. Khổng lồ đội nghi trượng bắt đầu chậm chạp mà trang trọng mà di động. Gõ chiêng dẹp đường phía trước, hai mặt to lớn sách có yên lặng né tránh cùng sắc phong Liêu Quốc công khâm điểm lại bộ thiên quan chi tế chu hồng quan bài nâng lên. Giơ cao la rủ che nguyệt, cơ màu đón gió, bí đỏ, việt búa. Chỉ lên trời đang dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo mà tôn quý quan mang. Nhạc công ra sức thổi lấy vui mừng bách điều triều phượng kèn âm thanh cao vút sục sôi. Cổ nhạc vang trời bên trong, giả cụ tại phủ rể cùng vô số quốc công phủ hộ vệ chen trúc hạ, cưới trên kia thất cố ý tuyển ra, toàn thân trắng như tuyết không có một cây tạp bao, thần tuấn phi phàm ngự tứ tuấn mã, ngọc tiêu diêu. Thân ngựa cũng khoác lấy tiên diễm màu thụ là anh. Quốc công gia, chờ một chút. Vẫn bận chuẩn bị các loại chi tiết, hưng phấn đến có chút luống cuống tay chân giả liễn xông lên trước, đem một cây dùng thượng đẳng tơ vàng quấn quanh roi đem dài roi ngựa, roi sao thậm chí khảm mấy quả nhỏ vụn bảo thạch, cung kính đưa cho Giả Cù. Giả Cù đưa tay tiếp nhận. Tay của hắn, khớp xương rõ ràng, ổn định hữu lực. Nắm qua nặng nề mã sóc, mở qua chấn nhiếp địch gan sắt thai cùng, chấp qua hiệu lệnh ngàn quân tinh kỳ, cũng phê duyệt qua vô số liên quan đến thương sinh khó khăn quân vụ đấu trường. Mà giờ khắc này, này đôi quen thuộc nắm chặt đao binh cùng quyền hành tay, vững vàng nắm lấy đầu này tượng trưng cho khiên ti kiếp nổ hồng loan tinh động kim tiên. Ánh mắt của hắn vượt qua ồn ào náo động nguyên náo biển người, nhìn về phía phủ nha san sát, cung quyết nguy nga đông nam vương, lại bộ thượng thư phủ, tân nương của hắn là ở chỗ này. Một vệt ý cười lướt qua khỏe môi của hắn, nhẹ nhàng một đập bụng ngựa, ngọc tiêu diêu một tiếng hí dài, móng ngựa đạp ở vừa mới lắt thành mới tinh đỏ chót trên bên trên, phát ra chắc chắn mà vui mừng tiếng vang. Khổng lồ đón dâu nghi trượng, như là một đầu huy hoàng sáng chói tinh hà, tại pháo vinh minh, cổ nhạc tề thiên, vạn chúng chú mục cùng vô số phức tạp ánh mắt đương theo hạ, chậm chậm lưu động lên, hướng phía lâm phủ phương hướng, dĩ lệ mà đi. Chương 573, đón dâu chương 573, đón dâu ánh mắt vượt qua ồn ào náo động viên náo kinh thành đường đi, chuyển hướng tòa kia giống nhau đèn đuốc sáng trưng, thì khí doanh môn lại bộ thượng thư phủ đệ. Giờ dần chưa tới, trời còn chưa sáng lâm phủ bên trong sớm đã là một phen khác bận rộn cảnh tượng. Cùng Liêu quốc công phủ to lớn hùng vĩ khác biệt, nơi đây càng lộ vẻ văn hoa thanh quý gia nội tình cùng cẩn thận. Vũ giả xuyên thẳng qua, bước chân lại tận lực thả nhẹ nhàng. Bọn nha hoàn bưng lấy các loại gương, hồ gấm, nín hơi ngưng thần, không dám có chút sai lầm. Trong không khí tràn ngập thanh nhã lạnh mai hương cùng tốt nhất son phấn điểm hương, cùng một loại bị tỉ mỉ đè nén, sắp tiễn biệt hòn ngọc quý trên tay phức tạp nỗi lòng. Phủ đệ chỗ sâu, lâm đại ngọc khuê cát, giờ phút này tức thì bị tầng tầng ấm áp cùng cẩm tú vây quanh. To lớn long phượng đến hỉ đem trong phòng chiếu rọi đến sáng như ban ngày, ấm rung rung chậu than xua tán đi cuối thu hàn ý. Lâm đại ngọc ngồi ngay ngắn ở kính trang điểm trước, kia mặt to lớn gương bạc rõ ràng chiếu rọi ra nàng giờ phút này bộ dáng, người trong kính đã không phải ngày xưa liễu rủ trong gió, lông mày lồng nhẹ buồn thiếu nữ. Mấy năm tỉ mỉ điều dưỡng, tăng thêm hôm nay đại hôn hỉ khí cho nhiễm, nàng hai gò má lộ ra khỏe mạnh, động nhân phân choáng, như là mới nở hoa đào. Cặp kia ẩn tình mắt vẫn như cũ như thu thủy, giờ phút này lại so bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ thanh tịnh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, càng nhiều hơn chính là một loại sắp đi bảo. Chớ mong tóc của nàng đã bị trải thành tân nương búi tóc, cao ngất chín hoàn nhìn tiên búi tóc. Búi tóc bản thân đã là phức tạp vô cùng, giờ phút này đang từ trong cung phái tới hai vị kinh nghiệm lão đạo mama, cẩn thận từng ly từng tí vì đó đeo kia đỉnh tượng trưng cho tương lai siêu phẩm quốc công phu nhân tôn vinh ngự tứ chín huy tứ phượng quan. Quan thể lấy xích kim mệnh mọi tia là thai, toàn thân điểm thúy, lông chim trả tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa mỹ tuyệt luân. Chín cái miệng ngậm hạt châu huy chim, vũ thải sơn trĩ, dương cánh muốn bay, vờn quanh quan đỉnh. Bốn cái kim vượng ngẩng đầu vỗ cánh, dáng vẻ khác nhau, miệng ngậm chân châu, bảo thạch xuyên thành dài chuỗi ngọc, rủ xuống đến bay. Quan trước chính giữa, một quả to lớn, vầng sáng lưu chuyển mắt mèo thạch bị khảm nạm tại mệt mỏi tia kim nắm phía trên, bốn phía vây quanh đỏ lam bảo thạch, đông châu, sáng chói chói mắt, quang hoa bắn ra từ phía. Hai bên bên tóc mai, rủ xuống thật dài, lấy hạt gạo chân châu xuyên thành, cuối cùng xuyết lấy hồng ngọc tua cờ châm cái tóc. Cái này đỉnh mũ vượng cực điểm xa hoa cùng trang trọng, cơ hồ ép tới người thở không nổi, lại hoàn mỹ làm nổi bật lên đại ngọc sắp có vô thượng tôn đình. Tử quên cùng Tuyết Nhạn một trái một phải, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí bị quan thể, sợ một kia lắc lư. Cô đương, ngài lại nhịn một chút, cái này bảo phân lượng không nhẹ, nhưng hôm nay thật là ngài đại nhật tử, nhất định được như thế mới hiện lộ ra tôn quý. Một vị ma ma ấm giọng thì thầm, thủ hạ động tác lại cực kỳ ổn định. Lâm đại ngọc khẽ bước cằm, cổ thẳng tắp, dáng vẻ đoan trang, làm phiền ma ma, ta hiểu được. Quan đái thỏa đáng, kế tiếp chính là mặc cát phục. Xem như lại bộ thượng thư, thanh lưu lãnh tụ lâm như hải đệ nữ, sắp trở thành siêu phẩm Liêu quốc công chính thất phu nhân, đại ngọc cưới phục quy chế giống nhau cực cao, mảy may không qua loa được. Trước từ bên trong đến bên ngoài, mặc vào tầng trong nhất trắng thuần mảnh lăng quần áo trong. Tiếp theo là chính hồng gấm hoa dệt kim trang đoạn hoa áo không bâu dài áo, áo thân lấy mũ thải kim tuyến đầy thêu lên trăm điểm xuyên hoa, cuốn nhánh mẫu đơn cắt tường đồ án, cổ áo, ống tay áo lăn lộn tấp hơn rộng xích kim về tuyến biển rìa, xuyết lấy mượt mà sung mãn chân châu. Nhất bên ngoài một tầng, thì là tượng trưng cho cáo mệnh phu nhân thân phận, từ trong cung đặc biệt ban cho màu xanh đậm chữ tia lớn áo. Lớn áo hình dạng và cấu tạo rộng lớn trang trọng, vải áo nặng nghề rủ xuống rơi, trên đó dùng ve kim tuyến dệt ra phức tạp hoa lệ dáng mây khổng tức văn bộ tử. Một đôi hoa mỹ khổng tức ngẩng đầu khai bình, lông vũ chuẩn bị rõ ràng rành mạch, tại xanh đậm màu lót làm nổi bật hạ, vàng son lộng lẫy, tôn quý chi khí đập vào mắt. Lớn áo khăn quàng vai càng là quan trọng nhất, màu xanh đậm gầm đáy, dùng ve kim tuyến, ngũ thải sợi tơ dệt xuất vân hà, tiên hạc, tướng mạo cao quý hoa chờ đường vân, cuối cùng xuyết lấy một cái xích kim mệnh mỏi tia khảm bảo khăn quàng vai mặt dây chuyền, hình dạng và cấu tạo là loan phượng cùng reo vang, công nghệ tinh xảo tuyệt luân. Cái này thân trang phục đem văn thần thanh quý gia nội tình cùng đỉnh cấp vân quý phu nhân uy nghi hoàn mỹ dung hợp. Tử quên cùng Tuyết Nhạn quỳ gối chân đặt lên, cẩn thận là đại ngọc sửa sang lấy khăn quàng vai mỗi một cái nếp vốn, buộc lại bên hông xích kim điểm thúy khảm bảo đi bước nhỏ mang. Đai lưng hạ treo lấy dương chi bạch ngọc hoàn bội, ngũ thải sợi tơ bản giải kết cung thao. Tốt, tốt. Phụ trách đan diện trong cung ma ma lui ra phía sau một bước, cẩn thận chu đáo lấy trong kính thịnh trang đại ngọc, trong mắt cũng không nhịn được toát ra kinh diễm cùng tán thưởng, lâm cô nương thật sự là thiên tiên hóa nhân. Cái này một thân cắt phục mũ phượng, chỉ có tiểu thư như vậy tướng mạo mới đè ép được, nổi bật lên lên. Quốc công gia có phúc lớn. Tử quên cùng Tuyết Nhạn càng là thấy ngây người, vành mắt có chút phím hồng, lại là vui vẻ lại là không bỏ, cô nương. Ngày hôm nay thật đẹp. Địa bộ bên trong tiên tử còn mỹ. Lâm đại ngọc nhìn qua trong kính cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bị Huy Hoàng Thiên Ân cùng dày trọng hoa phục bao khỏa thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phụ thân mong đợi, ngoại tổ mẫu từ ái, bọn tỷ muội tình nghĩa, còn có cái kia sắp trở thành nàng phu quân, tựa như núi cao thân ảnh. Đủ loại suy nghĩ cuồn cuộn. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng rung động cùng một tia vi diệu lo sợ không yên, ánh mắt rơi vào bàn trang điểm bên cạnh một cái tinh xảo tử đàn hộp nhỏ bên trên, bên trong lặng lặng nằm một chi mẫu thân giả mẫn lưu lại, ôn nhuận dương chi bạch ngọc trâm. Tử Quyên hiểu ý, cẩn thận đem ngọc trâm châm nhập mũ vượng một bên, đây là mẫu thân duy nhất có thể tham dự nữ nhi đại lễ phương thức. Lâm Đại Ngọc hốc mắt có chút tức ác, lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống, chỉ thấp giọng nỉ non, "Mẫu thân, Ngọc Nhi hôm nay cô nương Tử Quyên êm ái dùng đầu ngón tay chấm một chút ấm áp khăn, cực nhanh, cực nhẹ đè lên Đại Ngọc có chút phiếm hồng khóe mắt phía dưới, bảo đảm điểm này ở mức ý sẽ không choáng nhiễm tỉ mỉ miêu tả trang dung." Một bên Tuyết Nhạn sớm đã là nước mắt doanh tại tiệm, miệng nhỏ dẹp lấy, liều mạng chịu đựng mới không có khóc ra thành tiếng. Nhìn xem Lâm Đại Ngọc cố nén nước mắt bộ dáng, so với mình chịu ủy khuất còn khó hơn trăm lần. Nàng đội vàng túi đầu xuống, giả bộ như đi chỉnh lý Đại Ngọc khăn quàng vai và áo một cái cơ hồ nhìn không thấy nhỏ bé nếp nhăn, kỳ thực cực nhanh dùng tay áo cọ rơi mất trên mặt mình nước mắt. Cô nương không khóc. Hôm nay là ngày đại hỷ. Phu nhân. Phu nhân ở trên trời nhìn xem đâu, nhất định là vui vẻ. Ngài nhìn ngài thật đẹp a, cùng họa bên trong tiên nữ nhi hạ phàm dường như. Nàng bụng về ý đồ dùng nhất chất phát ngôn ngữ xua tàn kia phần thương cảm. Đại Ngọc nhìn xem trong kính Tử Quyên lo lắng mà ánh mắt kiên định, lại thoáng nhìn Tuyết Nhạn kia miễn cưỡng vui cười lại càng lộ vẻ chân tình bộ dáng. Trong lòng kia cổ mãnh liệt chua xót cùng cảm giác cô tịch, lại kỳ dị bị một loại ấm áp ủi thiếp thay thế. Đúng vậy a, nàng cũng không phải là lẻ loi một mình. Tử Quyên như tỷ, Tuyết Nhạn trung tâm chân thành, các nàng đều tại dùng phương thức của mình bảo hộ lấy nàng. Ân nàng nhẹ nhàng lên tiếng, khóe môi cố gắng cong lên một cái thanh cạn lại chân thực độ cong, là đối Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn đáp lại, cũng là đối với mình một phần hứa hẹn, ta vô sự. Chương 574, đón dâu 2 chương 574, đón dâu 2 Lâm Đại Ngọc kia thanh cạn đáp lại vừa dứt âm, ngoài cửa liền truyền đến một hồi gấp rút nhưng không mất quy củ tiếng bước chân. Màn long nhẹ vang lên, Lâm phủ một vị thể diện quản sự nương tử không người xuống lấy thân, tại cửa ra vào cung kính bẩm báo, bẩm cô nương, lão gia sai người đến hỏi, cô nương bên này ăn diện đều thỏa đáng. Đằng trước truyền về tin tức, quốc công gia đón dâu nghi trượng đã qua đường cái trung đoạn, tiếng cổ nhạc nửa cái kinh thành đều nghe được rõ ràng. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, liền muốn đến cửa phủ. Lời này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nhường trong phòng muốn là kéo căng bầu không khí trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Đại Ngọc trên thân. Kia trong cung tới ma ma cấp tốc mà chuyên nghiệp lần nữa xem xét Đại Ngọc quanh thân ăn mặc mũ miệng, xác nhận khăn quàng vai vuông vức, mũ phượng đúng chắc, hoàn bộ vị trí vừa đúng, mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bắt bẻ. Nàng lúc này mới chuyển hướng Lâm Đại Ngọc cùng quản sự nương tử, chân ổn gật đầu, cô nương yên tâm, mọi loại đều thỏa, chỉ đợi giờ lành. Ấn Lâm Đại Ngọc keo kiệt gấp, đối quản sự nương tử nói, trở về lao ra, liền nói bên này tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ quốc công gia thân nên. Là. Quản sự nương tử lưu loát ứng thanh, không người lui ra, bước chân so lúc đến nhanh hơn mấy phần, hiển nhiên là đi phòng trước phục bệnh. Màn long rơi xuống, ngăn cách kia đội vàng bóng lưng rời đi. Nhìn qua kia vẫn hơi rung nhẹ màn cửa, Lâm Đại Ngọc ngồi ngay ngắn trước gương thân ảnh mấy không thể xem xét khẽ run lên. Nàng cơ hồ là vô ý thức, đối với trong kính cái kia thịnh trang hoa phục chính mình, dùng nhẹ thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, thì thào nói nhỏ một câu, hán. Như vậy nhân vật, phong thần tuấn lãng, anh tư bừng bừng phấn chấn. Chắc hẳn hôm nay càng là. Dương Quang đã xua tán đi cuối thu dạng sáng hàn ý, tung xuống bàn dự. Toàn bộ chu tước đường cái dường như bị đầu này uy hoàng sáng chói tinh hà sở chiếm cứ. Gõ chiêng dẹp đường to tiếng vang triệt trời cao. Hai mặt to lớn chu hồng quan bài nâng lên, yên lặng né tránh sắp phong Liêu quốc công khâm điểm lại bộ thiên quan chi tế tỏ rõ lấy chủ nhân vô thượng thân phận. Dơ cao la rủ thế nhật, cờ màu đón gió bay phất phới. Bí đỏ, việt búa, chỉ lên trời đăng dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo mà tôn quý hàn mang, tỏ rõ lấy quốc công võ hơn hiển hách uy nghi. Khổng lồ nhạc công đội ngũ ra sức thổi lấy vui mừng cao bách điều triều phượng kèn âm thanh trực trùng bất tiêu, chiêng trống điểm dày đặc như mưa, chấn động đến hai bên đường phố lầu các giấy dán cửa sổ đều tại ông tác hưởng. Đội ngũ hội tâm là kia đỉnh quy chế long trọng, kim đỉnh chói mắt tám nhất màu dư. Mà tại màu dư trước đó, một tất toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn phi phàm ngự tứ tuấn mã ngọc tiêu diều phía trên, ngồi ngay thẳng hôm nay tân lang quan, Liêu quốc công giả cụ. Đầu hắn mang ngự tứ xích kim mệt mỏi tia khảm bảo bảy lương tiến hiên quan, người mặc chính hồng kim trang đoạn hoa toàn thân áo mã bảo. Bên hông thắt thiên tử khâm ban cho dương chi bạch ngọc đám mây đi bước nhỏ mang, bên trái treo lấy bảng sáng đáy ngũ thải sợi ba dê song mặt thêu túi thơm, phía bên phải treo bánh nhuận mỡ dê vân lòng ngọc bội. Nắng sớm phát họa lấy hắn anh tuấn như lúc bên mặt hình dáng, mặt như ngọc quan, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mí môi. Hắn ngồi ngay ngắn lưng ngựa, dáng người thẳng tắp như tùng nhạc lâm uyên, một cách tự nhiên trở thành cái này lòng trọng nghi trượng bên trong, chói mắt nhất chói mắt tồn tại. Tại phía sau hắn tả hữu, vây quanh tỉ mỉ chọn lựa, giống nhau thân mang hoa phục phù rể tuấn ngạn, Sử Lâm chờ khai quốc, Xuân Quý tuổi trẻ tài tuấn, cùng Giả Liễn, Giả Hoàn chờ giả ra tử đệ. Người người trên mặt tràn đầy hỉ khí cùng hưng phấn. Đội ngũ tiến lên ở giữa, sớm có an bài tốt giả sắc, Giả Lan chờ tuổi trẻ lanh lợi giả ra tử đệ, bưng lấy đổ đầy mới tinh đồng tiền, thậm chí kẹp lấy một ít xảo kim ngân lượng từ Đại La Công, tại đội ngũ hai bên, hướng phía hai bên đường phố vây chật như nêm cối. Mong mọi cùng trông mong bách tính đám người ra sức rơi bãi. Vung tiền mừng đi. Quốc công gia đại hỷ. Mới phu nhân đại hỷ. Dính dính hỉ khí. Trăm năm tốt hợp. Sớm sinh quý tử A. Theo từng tiếng gào to, vàng nóng đồng tiền, sáng long lanh tiểu kim ngân lượng tử như là như mưa rơi rơi xuống. Hoa. đám người trong nháy mắt buộc phát ra vang động trời reo hò cùng tranh đoạt âm thanh. Đoạt tiền mừng a, ai nha, ta cướp được một cái ngân hạt dưa. Quốc công gia bạc phúc, mới phu nhân bạc phúc, thủ bút thật lớn, thật sự là thiên gia phú quý khí tượng. Mau nhìn quốc công gia, thiên gia, quả nhiên là thiên thần giống như nhân vật. Kia ngựa, kia thân áo mãng bảo, đời này lần đầu thấy như thế khí phái. Hai đồng vui cười thét lên, phụ nhân sợ hãi thán phục ca ngợi, lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thương nhân cực kỳ hâm mộ tính toán, còn có xen lẫn trong đám người những cái kia đã từng vụng trộm hâm mộ qua vị này tuổi nhỏ quốc công khuê phòng tú các nhóm, giờ phút này nhìn xem lập tức kia tuấn vị như thần linh, lại sắp vĩnh viễn thuộc về hắn người thân ảnh, tan nát cõi lòng thần thương, âm thầm rơi lệ người càng là đến không hết. Hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi thán phục, chúc phúc, đủ loại phức tạp cảm xúc trong đám người phun trào, xen lẫn, cuối cùng đều hóa thành đối trận này đỉnh cấp quyền quý, chấn động kinh thành thậm chí thiên hạ thông gia mà rung động cùng nói chuyện say xưa. Toàn bộ chu tước đường cái, bởi vì cái này đón dâu đội ngũ cùng đẩy trời rơi vãi tiền mừng, hoàn toàn sôi trào. Ồn ào náo động viên náo tiếng người cơ hồ muốn vượt trên kia đinh thai nhức góc cổ nhạc. Giả Cù đối đây hết thảy ồn ào náo động dường như mắt điếc hai ngơ, ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn về phía trước, chỉ có cầm tơ vàng roi ngựa ngón tay, đốt ngón tay có chút nắm chặt, để lộ ra chủ nhân nội tâm cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Ngọc Tiêu Diêu đạp trên lát thành một chỗ đỏ chiên, nện bước ưu nhã mà vững vàng bộ pháp. Theo nghi trượng di động, lại bộ thượng thư phủ kia nguy nga khí phái cửa lâu đã có thể thấy rõ ràng. Trước cửa phủ, giống nhau răng đèn kết hoa, người người nôn náo, hiển nhiên đã làm xong chờ đón chuẩn bị. Tiếng cổ nhạc tại lúc này đột nhiên cất cao, thổi đến càng thêm ra sức. Lễ bộ phái tới chủ trì lớn người tiếp tân dồn khí đan điền, giọng nói như trung đồng hát vang, giờ lành đã tới. Liêu quốc công giá lâm, lâm phủ đón dâu. Khổng lồ đón dâu đội ngũ rốt cục tại trấn thiên cổ nhạc, huyên náo tiếng người và chưa tan hết pháo khói lửa bên trong, chậm rãi ở lại tại lại bộ thượng thư phủ kia rộng lớn sơn son trước cổng chính. Giả Cù ghim chặt Ngọc Tiêu Diêu tuấn mã phát ra từng tiếng càng hí dài, vững vàng dừng lại. Ánh mắt của hắn vượt qua trước cửa san sát môn khách, quan viên, lâm gia tộc nhân, giả phủ khách nam, thẳng tắp nhìn về phía kia mở rộng, tượng trưng cho lễ bộ thượng thư phủ đệ trang nghiêm trung môn. Lại bộ thượng thư Lâm Như Hải, thân mang nhị phẩm khổng tức bổ tử quan phục, thần sắc trang nghiêm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động, đã xuất lĩnh một đám trọng yếu khách và bạn, đứng trang nghiêm tại đại môn trước bậc đoàn lấy. Bốn mắt xa xa đối lập, một cái là sắp cưới kiểu nữ đương triều quyền quý, một cái là phó thác hòn ngọc quý trên tay cô thần tiên quan, y mắng giao lưu bên trong là trách nhiệm, mong đợi cùng trang nghiêm lễ nghi giao hòa. Giả Cù tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng, mang theo võ tướng đặc hữu mạnh mẽ. Hắn sửa sang lại áo mãng bào đai lưng ngọc, tại phù rể cùng lễ quan chen chúc hạng, cầm trong tay cây kia khảm bảo thạch tơ vàng roi ngựa, hướng phía Lâm phủ đại môn, bước lên kia theo trong cửa phủ một mực trải đi ra mới tinh đỏ chiên. Thân nên chi lễ, chính thức mở ra. Bước kế tiếp chính là kia cực kỳ trọng yếu điện nhạn chi nghi. Chương 575, điện nhạn kết thúc buổi lễ, 1, chương 575, điện nhạn kết thúc buổi lễ, 1, ồn ào náo động cổ nhạc tại lại bộ thượng thư trước cửa phủ xoay quanh tới điểm cao nhất, về sau tại lớn người tiếp tân một cái quyết nhiên thủ thế hạ giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại một chút dư âm tại ngày mùa thu khô giáo trong không khí ông tác hưởng, dường như vừa rồi kia rung khắp đường phố cũ rầm rộ chỉ là huyễn ảnh. Trước cửa phủ tất cả ánh mắt đều tập trung tại kia trên người một người. Giả Cù đứng ở đỏ trên phía trên, sau lưng chen chúc phủ rể cùng nghi trượng, giờ phút này đều thành vật làm nền. Lâm Như Hải đem người tiến lên hai bước, chắp tay thi lễ, Liêu quốc công hôm nay đích thật tới, thật là vinh hạnh. Giả Cù thật sâu vái chào hoàn lễ, tiểu tế Giả Cù, chuyên tới để thân nên quý phủ thiên kim. Quấy rầy nhạc phụ Thái Sơn, lễ nghi qua loa chỗ, còn mời rộng lòng tha thứ. Quốc công ra khách khí. Giờ lành vừa lúc, mời. Lâm Như Hải nghiêng người một bước, tay phải nghiêm nghị một dẫn. Tại song phương mười mấy tên có thân phận tân khách chứng kiến hạ, từ người mặc lễ bộ quan phục, thần sát trang túc lớn tân cùng nhau dẫn đạo, Giả Cù lần nữa nghiêm túc áo mã bảo, dẫm lên vương bức như chỉ mới tinh đỏ chiên, vượt qua lại bộ thượng thư phủ cánh cửa. Trong phủ đình viện thật sâu, hành lang vần quanh, khắp nơi răng đèn kết hoa, dán thật to song hỉ chữ, dưới hiên đứng đầy nín hơi ngưng thần lâm gia hạ nhân. Đám người vây quanh Giả Cù, dọc theo trải đỏ chiên, xuyên qua nghi môn, thẳng đến lâm phủ trung tâm chính sảnh. Trong đường, thương án sớm đã bố trí thỏa đáng. Phía chính bắc thiết thiên điệu bài vị thiên điệu quân thân sư đông tây hai mặt thiết kỷ án, đại biểu cao đường chủ vị. Giờ phút này cao đường chi vị từ Lâm Như Hải tạm thời chủ trưởng, hai bên thì ngồi ngay thẳng mấy vị Lâm thị tông tộc bên trong bối phận tối cao, đương hạnh nhất lấy trưởng giả xem như chứng kiến, có khác lễ bộ quan viên cùng xem như nhà trai người tiếp tân bọn người đứng trang nghiêm ở bên. Lớn người tiếp tân đứng ở hương án chi bên cạnh, cao giọng tuyên bố, cẩn cáo thiên điệu tiên tổ. Ngày lành tháng tốt, Liêu quốc công cụ, tự mình thực hành thân nên, đi, điện nhạn chi lễ. Giả Cù vẻ mặt càng thêm tao nhã. Sử Lâm cầm trong tay một phương sơn son hồ gấm, xu thế bước lên trước, tại Giả Cù bên cạnh thân đứng vững. Giả Cù duỗi ra hai tay, vững như bàn thạch tiếp nhận hồ gấm. Hộp gấm mở ra, một cái lông vũ nở nang, thần thái bình yên sống nhạn bị Giả Cù cẩn thận bưng ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia hồng nhạn trên thân. Nó dường như thông hiểu nhân ý giống như, tại Giả Cù trong tay cũng không giấy rủa, chỉ là cái cổ có chút mà mẹo, đen lúng liếng ánh mắt tỏa ra trong đường huy hoàng cùng ánh mắt của mọi người. Giả Cù hai tay giơ cao sống nhạn, vẻ mặt trang mục vô cùng, dựa theo lớn người tiếp tân hát dẫn, quay người mặt bắc, đối với chính giữa thiên địa quân tân sư bài vị, thật sâu vái chào đến cùng. Trong miệng rõ ràng tụng niệm, thiên địa cao đường, nhật nguyệt minh giám. Thế Giả Cù, cần theo sáu lễ, lấy nhạn để tin. Nhạn người, âm dương cơ hội, kén vợ kén chồng mà kết thúc, tính biết tiên nghĩa. Hôm nay lấy nhạn là trí, cung chấp nhạn điện, thay ta thành tâm, cầu kết lương duyên. Cầu nguyện tiên địa bảo hộ, nhân minh vĩnh cố, cẩm sắc hòa minh. Tụng chắc chắn, hắn dáng vẻ kính cẩn đem cái này sống nhạn, lấy triều bái chi tư, chấm dãi, bình ổn sắp đặt tại hương án trước gấm đỏ phía trên. Kia sống nhạn rơi xuống, lại cũng an tĩnh khúc cái cổ nằm tại gấm đỏ phía trên, tăng thêm mấy phần linh tính cùng tường thụy, để cho người ta chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lớn người tiếp tân lần nữa hát vang, điện, nhạn, lễ, thành. Ngay sau đó, chính là mấu chốt nhất câu, tân lương xuất cát. Lớn người tiếp tân chuyển hướng nội thất phương hướng, hít sâu một hơi, cất giọng nói, kết thúc buổi lễ. Cung thỉnh, cô dâu bái biệt cao đường, xuất cát đăng dư. Theo cái này âm thanh kéo dài hát dẫn, ánh mắt mọi người xoát hướng thông hướng nội thất cửa hồng, buông phong vui mừng hớn hở rèm châu phương hướng nhìn lại. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới sống nhạn mang tới một kia nhanh nhẹn động tĩnh biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại vô số tiếng tim đập tại rộng rãi trong thính đường im lặng cộng hưởng lấy. Đứng ở sảnh trước giả cụ, viên kia tại xa trường mưa tên bên trong cũng sừng sững bất động tâm, lại cũng tại mảnh này trong yên tĩnh để lọt nhảy bố, ánh mắt xuyên thấu không khí, chăm chú khóa lại kia rèm châu về sau, sắp hiện thân hồng trang thân ảnh. Chỉ nghe rèm châu va chạm, phát ra nhỏ vụn thanh thúy tiếng trời thanh âm. Đầu tiên đi vào chính sảnh, là tỉ mỉ an diệt qua, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm lại khó nén vẻ kích động tự quên cùng tiết nhạc. Các nàng phân lập tại cửa hồng tả hữu, có chút không người. Tiếp lấy, là vừa rồi tại khuê các bên trong là đại ngọc quản lý dung nhan hai vị kia đức cao vọng trọng toàn bộ phúc phu nhân. Sau đó, vạn chúng chú mục phía dưới, một cái mặc tinh thêu tịnh đế liên hoa văn dạng màu đỏ gấm mặt dày thêu, nhẹ nhàng bước lên chính sảnh nhập khẩu đỏ chiên. Ngay sau đó, là kia thân lộng lấy thật đỏ tay áo cổ tròn địch chim trường bảo. Lại đến, là rủ xuống rơi lấy tua cờ anh lạc khăn quàng vai. Cuối cùng, là kia che kín tiêu kim đỏ chót đóng phục Lâm Đại Ngọc, thân ảnh rốt cục hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù cách đóng phục không thấy chân dung, chỉ dựa vào cái này thân quốc công phu nhân quy chế long trọng cưỡi phục, cũng đủ làm cho cả sảnh đường nín hơi. Nàng tướng bước một, đi hướng ngồi ngay ngắn ở chủ cao đường vị trí phụ thân Lâm Như Hải trước mặt. Rốt cục, nàng tại Lâm Như Hải trước mặt gấm bồ đoàn trước dừng lại. Lâm Như Hải sớm đã đứng lên, đứng chắc tay. Hắn nhìn xem nữ nhi thịnh trang đến tận đây, đi hướng hắn hành lễ cáo biệt, khuôn mặt cuối cùng ức chế không nổi run nhẹ nhẹ, đáy mắt trong nháy mắt dâng lên một mảnh khó nói lên lời đỏ mặt. Hắn đè xuống kích động, hít sâu một hơi. Chương 575, điện nhạn kết thúc buổi lễ 2, chương 575, điện nhạn kết thúc buổi lễ 2, Lâm Đại Ngọc tại tử quyền trợ giúp hạ, đối với phụ thân phương hướng, tại gấm bồ đoàn bên trên luyện chuyển quỷ gối, đi thật sâu chắp tay lễ. Túi đầu, lại bái, ba bái. Mỗi một lần hạ bái, mũ vượng bên trên châu ngọc tua cờ đều tại trang trọng bầu không khí bên trong phát ra nặng nề, nhỏ xíu tiếng va chạm. Không nói gì thắng ngàn nói. Đây là nàng hướng phụ thân làm sau cùng lễ tạ cùng cáo biệt. Nghỉ, nàng tại nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, đứng trang nghiêm chờ vấn. Đóng phục phía dưới, chắc hẳn sớm đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Lâm Như Hải kiệt lực bình phục bước lên cảm xúc, thanh âm trầm thấp thuần hậu, rõ ràng vang vọng tại yên tĩnh trong đường. Lâm thị có nữ, chữ Đại Ngọc. Hiện nay gả là giả phụ, phụ dưỡng phu quân, là Liêu quốc công phụ tông phụ chủ mẫu. Giới chi, kính chi. Sớm đêm khắc cần, mẫu làm trái cậu cô chỉ huấn. Người hướng khâm quá thay. Hắn huấn thị cực kỳ đơn giản, nhưng từng chữ như kim, đã bao hàm trưởng bối đối sắp làm vợ người nữ nhi hạch tâm nhất căn dặn, tính thuận, cần cù, hiếu đạo. Đây là đại khánh lễ pháp giao phó phụ thân sau cùng gian dạy quyền. Hắn thật sâu nhìn một cái nữ nhi mơ hồ hình dáng, cuối cùng nói rằng: của ngươi phụ mẫu, duy nguyện ngươi cả đời trôi chảy bình an. Một câu cuối cùng tan mất giọng quan, chỉ còn lại một cái phụ thân thắm thiết nhất, không cách nào nói tận cầu nguyện. Hắn nói xong, cổ họng đống nhúc nhích qua một cái. Lớn tân cùng nhau lập tức nói tiếp: cha hơn chắc chắn, cô dâu bái biệt. Đóng phục hạ Lâm Đại Ngọc sớm đã lệ rơi đầy mặt, lần nữa làm một lễ thật sâu. Lập tức lớn tân cùng nhau trang trọng quay người mặt hướng giả cụ cùng Lâm Đại Ngọc phương hướng, cất cao giọng nói: kết thúc buổi lễ, Lâm thị về gả cho giả môn, cô dâu đang dư. Vừa mới nói xong, bầu không khí đột một chuyện. Trang trọng cáo biệt trong nháy mắt hóa thành nhiệt liệt đưa thân. Lâm Đại Ngọc bị toàn phúc phu nhân, Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn vây quanh quanh người. Nàng mặc khăn quàng vai, mang theo mũ phượng, đóng phục che khuất ánh mắt, đi đường bất ổn. Đi ra cửa, thế giới của nàng liền thay đổi. Lâm Như Hải nhịn xuống không bỏ, tiến lên một bước, đưa tay phải ra, nâng Đại Ngọc cánh tay trái nhỏ phía dưới. Lâm Đại Ngọc dựa vào phụ thân trèo trống, từng bước một đi hướng đại môn. Ngoài cửa ngừng lại tiểu hoa. Giả cù mặc đỏ chót áo mãng bảo, đứng tại bên tiệu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm che kín đóng phục Lâm Đại Ngọc. Theo quy củ, Lâm Như Hải muốn đem nữ nhi đỡ đến tiệu trước, lại từ tân lang tiếp nhận nâng lên tiệu. Lâm Như Hải nâng Đại Ngọc cánh tay đi đến tiệu trước. Hắn chuẩn bị buông tay, ra hiệu Lâm Đại Ngọc chuyển hướng giả cụ. Ngay tại Lâm Như Hải tay vừa rời đi Đại Ngọc cánh tay trong nháy mắt, giả cụ động. Hắn một bước tiến lên, trực tiếp tinh chuẩn nâng Đại Ngọc vừa mới mất đi trèo chống cánh tay trái nhỏ phía dưới, hoàn toàn thay Lâm Như Hải vị trí. Đóng phục dưới Lâm Đại Ngọc toàn thân cứng đờ. Nàng muốn động, nhưng này tay không nhúc nhích tí nào, đồng thời trong lòng một cỗ kỳ dị an ổn cảm giác đè xuống không biết khủng hoảng. Giả cụ một mực nâng cánh tay trái của nàng, nghiêng người đưa nàng bảo hộ ở chính mình cùng cố kiệu ở giữa. Một cái thanh âm quen thuộc kề sát đóng phục truyền vào Lâm Đại Ngọc trong tai, đừng sợ, đứng vững. Thanh âm này không thể nghi ngờ, lại làm cho nàng tâm thần nhất định. Giả cụ lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tay còn treo lấy Lâm Như Hải. Hắn nâng Đại Ngọc tay không có tủng, rõ ràng nói rằng, nhạc phụ đại nhân, yên tâm. Chỉ này sáu chữ, âm vang trầm ổn, hứa hẹn thiên quân. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, một cái tay khác đối dẫn đường toàn bộ phúc phu nhân ra hiệu, liền cầm Lâm Đại Ngọc cổ tay, dẫn dắt nàng, từng bước một, hướng phía kia quốc công phủ kim đỉnh màu dư, vững vàng đi đến. Lâm Như Hải nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem nữ nhi bị cái kia tuổi trẻ mạnh mẽ mà tràn ngập bảo hộ ý vị cánh tay kiên định tiếp đi, nhìn xem bọn hắn sóng vai đi hướng sáng chói dương quang chỗ sâu. Hắn lơ lửng giữa không trung tay chậm rãi buông xuống, vừa rồi kia một chút bởi vì lễ tiết bị đánh gãy kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành càng sâu khoé độc cùng. Vui mừng thoải mái, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn chăm chú sóng vai tiến lên kim hồng áo mãng bảo cùng thật đỏ địch chim khăn quàng vai bóng lưng, một cái anh vĩ như sơn nhạc, một cái đoan chính thanh nhã như ánh bình minh. Cuối cùng, hắn nặng nề gật gật đầu, đáy mắt cuối cùng một tia không thôi ướt át tẩn lui, hóa thành chân chính phó thác sau khi thành công thản nhiên. Đường bên ngoài, càng thêm nhiệt liệt của nhạc kèn âm thanh ầm vang nổ vang. Pháo lần nữa phô thiên cái địa minh phóng lên. Vô số chúc phúc giấy màu cánh hoa bị hai bên thị nữ, gã sai vật ra sức rơi vãi hướng lên trời. Cười trên ngọc tiêu diêu. Lễ bộ lớn tân cùng nhau dùng hết lực khí toàn thân, đem kia một tiếng biểu tượng cuối cùng nghi trình hoàn thành la lên, khoé động truyền khắp toàn bộ kinh đô trên không, đăng dư chắc chắn. Các thần ban cho phúc. Khởi giá, hồi phủ. Khổng lồ đón dâu đội ngũ lần nữa khởi động. Nó chở tân đương, tại tân lang hộ vệ dưới, lái về phía Liêu quốc cấm phủ. Điều này đại biểu lấy khai quốc võ vân đỉnh tiêm lực lượng cùng thanh lưu quan văn cự đầu thông ra xa giá, xuyên qua phố dài, lái về phía kinh thành vân quý tụ tập hải tâm. Đỏ trên trải nói, mười dặm hồng trang, kim dư chính dương. Lâm Như Hải một mình đứng tại cửa phủ trên bậc thang. Dương quang chiếu vào, có vẻ hơi tịch liêu. Ánh mắt xuyên qua bay xuống giấy mảnh nát đỏ, gấp chằm chằm kia tám nhấc kim đỉnh màu dư, nó chở hắn nữ nhi duy nhất, tụ hợp vào Liêu quốc công phủ đón dâu đội ngũ. Trước cửa phủ, vừa rồi huyên náo đã biến mất, chỉ còn đầy đất tàn tiết cùng xôi tay đứng nghiêm nhà mình người hầu. Lâm Như Hải đứng đấy bất động, thân hình trầm ổn thẳng tắp, trên mặt nhìn không ra buồn vui, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, cuồn cuộn lấy vui mừng, thả bác, cùng quét đi tâm đầu đục giống như không gặp rủi ro bỏ. Mẫn Nhi, Ngọc Nhi hắn giữa răng môi tràn ra cực nhẹ, gần như không thể nghe lẩm bẩm. Khoe mắt điểm này cố nén ở mức ý, từ đầu đến cuối chưa khô. Hắn không có xoa. Chương 576, siêu phẩm trinh kính quốc phu nhân chương 576, siêu phẩm trinh kính quốc phu nhân cuối thu ngự hoa viên, tàn hoa cúc ôm nhánh, ao nước ngưng lạnh. Khánh đế hôm nay hiếm thấy chưa lý tấu chương, một mình đứng tại gặp nước trên đỉnh đài, đưa lưng về phía buồng lò sưởi phương hướng, đứng chắc tay. Hắn cũng không truyền kiệu liễn, cũng không gọi theo hầu, chỉ là trầm mặc nhìn qua thành cung bên ngoài. Phương hướng kia chính là Liêu quốc công phủ đón dâu nghi trượng cần phải trải qua chu tước đường cái. Buông lò sưởi phương hướng, hoàng hậu tại cung nữ chen trúc hạ khoản bước mà đến. Trong tay nàng bưng lấy một cái màu đen thêu kim dày nhung áo choàng, đi đến hoàng đế sau lưng, nhẹ nhàng vì hắn phủ thêm, hòa nhã nói, vậy hạ một mình ở đây đứng hồi lâu, gió thu rất mát. Thật là, nghĩ đến ngoài cung, khánh đế không có lập tức quay đầu, chỉ là có chút nghiêng đầu, nhường áo choàng càng thỏa đáng rơi vào trên vai. Hôm nay gió lớn, cũng là thổi đến người thanh tỉnh. Chỉ là, cái này trong đầu, tổng nhớ một sự kiện. Hắn dừng một chút, rốt cục xoay người, mang trên mặt một tia hiếm thấy, gần như tự rêu bất đắc dĩ ý cười, ngươi nói, chớ đây có tính hay không là? Mù quan tâm nghĩ, biết rõ thiên qua giờ phút này đang phong quan cưới, mười dặm hồng trang, toàn thành cùng chúc mừng, là chấm tự tay ban cho nhân kỳ, lại chỉ có thể ở cái này trong thâm cung. Xa xa nghe kia mơ hồ tiếng cổ nhạc, hoàng hậu hiểu rõ, ánh mắt cũng nhìn về phía thành cung bên ngoài, sau đó phớp thử một tiếng, đống nhiên cười ra tiếng, tình cảm là khánh đế một mình tại cái này trong hoàng cung đen. Bệ hạ chớ Liêu quốc công, xưa nay như con như chất, phần này lo lắng. Thiên qua nhất định có thể cảm giác. Bệ hạ mặc dù trở ngại lễ chế không thể đích thân tới, nhưng này phần sớm đã chuẩn bị, là cô dâu thêm vinh dự làm dạng dỡ ân chỉ, giờ phút này chắc hẳn đang đuổi theo kia đỉnh kim đỉnh màu dư, muốn tại vạn chúng chú mục thời điểm tuyên đạt thiên thính a. Đây cũng là bệ hạ ban cho gió đông đưa bọn hắn thẳng lên thanh vân. Khánh đế nghe vậy, đôi mắt bên trong lướt qua một chút ánh sáng, vừa rồi điểm này buồn vô cớ cảm giác bị thay thế, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, giờ tính lấy, nên tới. Chấm cho cô dâu phần này thể diện, nhất định được nhường cái này đẩy kinh thành đều nhìn thấy rõ ràng, nhường thiên qua." Cũng nhớ kỹ rõ ràng bạch bạch. Liêu quốc công phủ lừng lẫy nghi trượng chính hành đến chu tước đường cái rộng rãi nhất chỗ, cổ nhạc vang trời, vạn dân tranh thấy. Đồng nhiên, khí luật luật, một tiếng tuấn mã hí dài xé rách ồn ào náo động. Một đội khoái mã như mũi tên, từ hoàng thành phương hướng chạy nhanh đến, lập tức ti lễ giám trưởng ấn hạ thủ trùng trong tay cao cao vác lên một quyển sáng rực sinh huy vàng sáng quyển trụ, cất giọng gào to, thánh chỉ tới. Liêu quốc công giả cụ, cô dâu Lâm thị tiếp chỉ. Giọng nói như trung đồng, trong nháy mắt che lại tất cả ồn ào. Thánh chỉ, thiên gia, là thánh chỉ. Mau nhìn, hoàng lăng, là trong cung thiên sứ. Quốc công gia đại hồn, bệ hạ lại có chỉ ý hạ xuống. Tiếng kinh hô như đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt từ trong đám người nổ tung. Vô số đạo ánh mắt mang theo khó có thể tin, gắt gao đính tại kia quyển biểu tượng vô thượng hoàng quyền vàng sáng phía trên. Cổ nhạc đột nhiên đình chỉ. Toàn bộ đón dâu đội ngũ, tính cả bên đường vô số dân chúng, đồng loạt quỳ sát tại đất, như sóng chiều đổ dạng. Giả cù ghim chặt ngọc tiêu diêu tung người xuống ngựa, động tác lưu loát. Hắn nhanh chân đi tới kim đỉnh màu dư bên cạnh, trầm giọng nói, "Phu nhân, thánh chỉ đến." Dư bên trong, đóng phục dưới Lâm đại ngọc trong lòng kịch chấn, đây là nàng lần thứ nhất tại Tử Quyên, Tuyết Nhạn nâng đỡ, từ toàn phúc phu nhân dẫn dắt đến, cẩn thận từng ly từng tí tự dư bên trong đi ra khỏi, đứng trang nghiêm tại giả cụ bên cạnh thân, có chút túi đầu. Thân phận nàng đặc thù, giờ phút này không thể được toàn lễ, nhưng dáng vẻ nhất định phải cung kính đến cực điểm. Mang theo vẻ mặt hiền lành ý cười hạ thủ trung đã tới phụ cận, nhìn qua một gối quỳ xuống Liêu quốc công, triển khai trong tay thánh chỉ, thanh âm nhọn sáng rõ ràng, quanh quẩn tại yên tĩnh trên đường dài, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chế nói Liêu quốc công giả cụ, quốc chi của chủ, công vân trói lọi. Lâm thị nữ lại ngọc, hệ nổi danh cửa, ấm lương thật thảm mẫn. Chấp tự mình làm trọng tuyển, ban thưởng này lương duyên, quả thật ông trời tác hợp cho, cũng do triều đình nhân điện. Nay ngày lành tháng tốt, đặc biệt thêm ân thưởng, lấy chúc tân hôn lấy tức tấn phong Lâm Đại Ngọc là siêu phẩm trình kính quốc phu nhân. Ban thưởng kim sách kim ấn, thưởng song đồng. Các ban thưởng bên trong tạo xích kim đầu mặt một bộ, Đông Hải Minh Châu một hộp, gấm tứ xuyên 10 thớt, coi là thêm trang chi chúc. Người chi nhận gia đình mệnh, khắc nhàn bên trong thì, giúp đỡ vị hôn phu, vinh quang cửa nhà. Khâm thử. Siêu phẩm trinh kính quốc phu nhân. Cái này phong hào cùng ân thưởng như kinh lôi nổ vang. Bình thường quốc công phu nhân vốn là siêu phẩm cáo mệnh đã là cực hạn, này quốc phu nhân phong hào càng làm đầu hơn lòng, lại hưởng song đồng càng có trinh kính mỹ thụy. Hoàng đế đối cô dâu coi trọng cùng đối giả cụ vinh sủng, đã tới tột đỉnh. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn nếu là nhớ không lầm, kia Liêu quốc phủ bên trong, thật là còn có một vị siêu phẩm cáo mệnh hộ quốc thái phu nhân. Bây giờ cái này giả ra. Cái này Liêu quốc phủ. Một môn tam quốc công. Một phủ song siêu phẩm quốc phu nhân. Đầy đường tĩnh mịch, chợt bộc phát ra không đè nén được sợ hai thán phục hút không khí âm thanh. Giả cụ ánh mắt thâm thúy, dẫn đầu dập đầu, tiếng như kim thạch, thần giả cụ, khấu tạ thiên ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Đại Ngọc tại đóng phục hạ cũng thật sâu và phúc, thanh âm xuyên thấu qua đóng phục, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, thần phụ Lâm thị, khấu tạ bệ hạ long ân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ thủ trung vẻ mặt tươi cười, đem thánh chỉ trịnh trọng giao cho giả cụ trong tay, chúc mừng quốc công gia. Chúc mừng quốc phu nhân. Bệ hạ hậu ái, ân thưởng linh hạnh đặc biệt, quả thật từ ngàn xưa không có a. Nguyện quốc công gia cùng quốc phu nhân, vĩnh kết đồng tâm, phúc phận kéo dài. Giả cụ tiếp nhận thánh chỉ, trước đối hoàng thành phương hướng không người xuống, thần lại tạ bệ hạ. Lập tức chuyển hướng hạ thủ trung, thấp giọng nói, hạ công vất vả. Lúc này, một bên giả liễn lập tức tiến lên một bước, đem một cái chiếu nặng túi gấm đưa tới giả cụ trong tay. Giả cụ thuận thế đem túi gấm đưa cho hạ thủ trung, một chút tâm ý, hạ công vui vẻ nhận. Quốc công gia không được a. Hạ thủ trung lập tức đè lại hắn thủ đoạn, thanh âm ép tới cực thấp, giang nam nếu không phải có ngài kịp thời cứu giá bệ hạ, chính là lão nô cũng đã sớm. Ân cứu mạng chưa báo, hôm nay chân chạy là phúc phận. Lễ này, tuyệt không dám chịu. Giả cụ động tác dừng lại, đối đầu hạ thủ trung kiên quyết ánh mắt, minh bạch. Hắn không còn kiên trì, chỉ trở tay tại hạ thủ trung trên cánh tay vỗ một cái. Giả cụ cởi mở cười một tiếng, hạ công đã không nhận kim ngọc hắn nhìn về phía nâng vui bản toàn bộ phúc phu nhân, nhất định phải mang chút kẹo mừng trở về, điểm dính hỉ khí. Cái này tốt. Nghe đến đó, hạ thủ trung lập tức mặt mày hớn hở, đối toàn phúc phu nhân nói, nhanh. Nhiều bắt mấy cái thượng đẳng kẹo mừng và mừng. Hắn tự mình bắt mấy bó lớn nhét vào tiểu thái giám chống ra túi gấm, còn cố ý lấy ra mấy quả kim mức hoa quả, đối giả cụ cùng mẫu dư phương hướng lung lay, tạ quốc công gia, quốc phu nhân thưởng. Cái này vị ngọc nhi, lão nô mang về thành phẩm. Giả cụ mỉm cười gật đầu. Thánh chỉ giao tiếp hoàn tất, hạ thủ trung phục lúc này mới lui ra phía sau một bước, lại hô to, kết thúc buổi lễ. Khởi giá. Cổ nhạc lần nữa ầm vang đấu vang, so trước đó càng thêm nhiệt liệt sục sôi. Kia đỉnh trở tân tấn siêu phẩm trinh kính quốc phu nhân kim đỉnh mẫu dư, tại hoàng gia ân chỉ vinh quang bao phủ xuống, tại vô số kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, tiếp tục hướng về Liêu quốc công phủ, vương vàng bước đi,